Chương 722, không phải chỉ có thể chủng địa tài là đất tốt. Chương 722, không phải chỉ có thể chủng địa tài là đất tốt. Chu Tiêu không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm phía dưới cùng Lâm Thành, trong mắt hàn quang không ngừng lóe ra. Tuy nói đã đến cùng Lâm Thành, nhưng Ngụy Võ bọn hắn cũng không có trực tiếp độc thủ, mà là bay đến hơn 10 dặm bên ngoài hạ xuống. Dù sao hiện tại trời vẫn sáng, bọn hắn lần này tới cũng không phải cường công, không cần thiết lớn như vậy dương cờ chống độc thủ. Huống hồ hiện tại ngay cả thoát khẩu nghị Thiếp Mộc Nhi ở đâu cũng không biết, muốn động thủ cũng phải trước làm rõ ràng đối phương tầm cung mới được. Máy bay trực thăng hạ xuống đằng sau, Ngụy Võ đem nó cất kỹ, một đám người tìm cái tiểu thổ pha ở mặt sau đóng trại. Không phải Ngụy Võ bọn hắn không muốn tìm tốt hơn vị trí, mà là căn bản không có, tiểu thổ pha cũng đã là lựa chọn tốt nhất. Bây giờ bọn hắn vị trí, đội thành hậu thế đã đang lừa cổ quốc cảnh nội, hơn nữa còn là tại thủ đô Ulaanbaatar phụ cận. Cho dù là ở đời sau, cái này quá độ chăn thả dẫn đến bãi cỏ sa hóa quốc gia, thảo nguyên chiếm tỷ lệ đều tại 50. Chớ nói chi là hiện tại thời đại này, mảnh đất này thảo nguyên chiếm tỷ lệ suất tuyệt đối tại 70 trở lên, chung quanh tất cả đều là cỏ. Cung Lâm mặc dù là tòa thành, nhưng là Bắc Nguyên là dân tộc du mục, cho nên cho dù xây thành trì cũng nhất định sẽ tuyển tại đồng cỏ phong phú vị trí. Phu cận muốn tìm cái rừng cây ẩn nấp cũng không tìm tới, mặc dù cũng có cây, nhưng cơ bản đều là đông một gốc tây một gốc không thành rừng loại kia. Trừ phi là điều khiển máy bay trực thăng lại bay xa một chút, bay đến mấy chục cây số bên ngoài mới được, có thể thật sự là không cần phải vậy. Dù sao chỉ là tạm thời chỗ đặt chân, Ngụy Võ từ hệ thống trong kho hàng lấy ra vài lều vải liền làm xong. Vô Thường tiểu đội tại dựng lều vải thời điểm, Chu Tiêu cùng Ngụy Võ hai người thì là đứng tại trên sườn đất nhỏ nhìn ra xa xa. Tốt như vậy đồng cỏ, nếu là trở thành ta Đại Minh cương thổ, chúng ta liền sẽ không thiếu khuyết ngưu mã. Mặc dù biết rõ Chu Tiêu nói ngưu mã không phải hậu thế loại kia ngưu mã, nhưng Ngụy Võ nghe được hay là cảm giác là lạ. Bất quá nói thật lên, Đại Minh xác thực thiếu ngưu mã, không, không chỉ là Đại Minh, phải nói Trung Nguyên vương triều cơ bản đều thiếu. Ngựa cũng không cần nói, vô luận là tại chiến trường hay là tại trong sinh hoạt hàng ngày, đều là ắt không thể thiếu xúc vật kéo. Mà châu làm đất cày chủ yếu sức lao động, cơ hồ đại bộ phận vương triều đều sẽ quy định cấm chỉ một mình giết châu cày. Đại Minh kỳ thật cũng còn coi là tốt, tối thiểu nhất lao chu thu hồi hành lang Hà Tây, để Đại Minh có cái có thể chăn thả vị trí. Nhưng cuối cùng địa phương hay là nhỏ một chút, nếu như có thể đem toàn bộ Đại Mạc cầm xuống, dê bò ngựa liền rốt cuộc sẽ không thiếu khuyết. Ngụy Võ minh bạch Chu Tiêu trong lòng đang suy nghĩ gì, nhưng kỳ thật hắn cũng là nghĩ như vậy, thậm chí so Chu Tiêu nghĩ còn phải sớm hơn. Cho nên đang nghe Chu Tiêu cảm khái đằng sau, Ngụy Võ lập tức liền mở miệng đáp lại một câu: "Đại ca, yên tâm đi, tương lai nơi này thậm chí càng xa nơi cực hàn, đều sẽ trở thành chúng ta Đại Minh quốc thổ một bộ phận. Chỉ cần chúng ta có thời gian phát triển, tương lai có thể đem đường sắt trực tiếp trải tới, chinh phục thảo nguyên giống như trong túi lấy vật giống như đơn giản." Trung Nguyên vương triều sở dĩ nhiều lần bị giam bơi ra ngoài dân chăn nuôi tộc xâm chiếm, nguyên nhân chủ yếu chính là không có cách nào triệt để chinh phục thảo nguyên. Đầu tiên là thảo nguyên địa khu khí hậu giá lạnh, thổ địa cằn cỗi, không cách nào quy mô lớn duy trì nông nghiệp phát triển, ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếp. Thứ yếu là bởi vì hình dạng mặt đất rộng lớn, mà dân tộc du mục hạch tâm tài sản là súc vật cùng nhân khẩu, hai thứ này là có thể di động. Nơi nào có tốt hơn bọn hắn liền đến đi đâu, một khi Trung Nguyên vương triều tiến công, bọn hắn có thể mang theo tài sản trốn xa ngàn dặm. Phải biết Đại Mạc tiếp tục lên phía bắc cũng không phải không đường có thể đi biển cả, mà là hậu thế có được toàn cầu lớn nhất quốc thổ diện tích Nga quốc. Mà Trung Nguyên vương triều muốn tấn công Đại Mạc, đầu tiên đi đường chính là cái vấn đề lớn, đến một lần hơn nửa năm thời gian liền không có. Thứ yếu lương thảo tiếp tế cũng là đề khó. Mấy trăm ngàn người nửa năm lương thảo vận chuyển so mấy trăm ngàn người hành quân còn muốn gian nan. Tại Trung Nguyên vương triều không cách nào nhanh chóng vận chuyển lương thực, một lúc sau liền không thể không mang theo đại quân rời đi Đại Mạc trở lại Trung Nguyên chỉnh đốn. Đây chính là Chu Lệ có con trai cả tốt Chu Cao Xí tọa trấn triều đình, nhưng vẫn là muốn ngũ chinh Mạc Bắc mà không phải duy nhất một lần giải quyết nguyên nhân một trong. Chỉ khi nào đường sắt trải tới vậy liền không giống với lúc trước, vô luận là binh lực hay là lương thực đều có thể thông qua đường sắt vận chuyển tới. Nếu như Vĩnh Lạc đại đế khi đó có đường sắt, Chu Lệ chỉ sợ căn bản sẽ không trở lại kinh thành, trực tiếp ở tại Đại Mạc bên trong cùng chết ngoa lạc. Bất quá Chu Lệ hiện tại là không có cơ hội kia, nhưng Đại Minh có đường sắt, muốn chiếm cứ Mạc Bắc là hoàn toàn có thể làm được. Chu Tiêu nghe xong Ngụy Võ nói lời nói kia, tại chỗ liền nở nụ cười, bất quá nhưng vẫn là phản bác một câu. Thảo nguyên chỗ sâu là vùng đất nghèo nàn, băng thiên tuyết địa không thích hợp sinh tồn, chúng ta coi như có thể bắt được cũng không có tác dụng gì. Cho dù có đường sắt, chúng ta cũng bắt không được thảo nguyên, nhiều nhất chính là đem bọn hắn đuổi đi, nhưng rất nhanh bọn hắn lại sẽ trở về. Dù sao thảo nguyên cũng không thích hợp chúng ta người Hán sinh hoạt, vùng đất nghèo nàn này chỉ có thể chăn thả, không có cách nào trồng lương thực nhét đầy cái bao tử. Nghe được câu này Ngụy Võ liền không vui, lúc này liền mở miệng phản bác: "Đại ca, ngươi có thể tuyệt đối không nên xem thường vùng đất nghèo nàn này, không sai, thảo nguyên tiếp tục lên phía bắc địa khu sát thực khí hậu giá lạnh, nhưng không phải chỉ có thể trồng trọt địa phương mới là nơi tốt, tại chỗ kia vùng đất nghèo nàn dưới nền đất có thể có không ít đồ tốt ta. Tại ta thời đại kia, nơi này có cái toàn thế giới cương vực lớn nhất quốc gia, đồng thời cũng là tự nhiên tài nguyên nhiều nhất quốc gia." Nói đến đây, Ngụy Võ hiện lên trong đầu ra Nga quốc phong phú khoáng sản cùng nguồn năng lượng tài nguyên, nước bọt kém chút nhịn không được chảy ra. Kỳ thật Ngụy Võ có cái phản ứng này cũng bình thường. Dù sao hậu thế những quốc gia kia, ai không hâm mộ Nga quốc cảnh nội những cái kia không dùng hết tài nguyên. Bất quá bây giờ còn không có nắm bắt tới tay, cho nên Ngụy Võ rất nhanh liền tỉnh táo lại, mở miệng lần nữa cho Chu Tiêu giải thích nói ra: "Đại ca, hiện tại chúng ta cần thiết cũng có thể lợi dụng tài nguyên là kim loại, tỉ như kim ngân đồng thiết những này, nhưng đây chỉ là hiện tại. Tương lai chúng ta cần dùng đến tài nguyên càng nhiều, tỉ như than đá, dầu hỏa, khí thiên nhiên, hoàng kim, vật liệu gỗ, đất hiếm chờ chút. tựa như trong tay của ta xe tăng cùng máy bay trực thăng, bọn chúng tiêu hao nhiên liệu chính là từ dầu hỏa bên trong để luyện ra. Những này trọng yếu tài nguyên chúng ta coi như tạm thời không cần đến, cũng phải cầm trong tay mới được, có cần hay không cùng có hay không là hai chuyện khác nhau à. Chu Tiêu trước đó xem thường là bởi vì hắn không hiểu tài nguyên trọng yếu, hiện tại nghe Ngụy Võ tiểu nói này, trong lòng cũng minh bạch. Tiểu Võ, ngươi nói có đạo lý, tài nguyên xác thực muốn bắt tại chúng ta trong tay, chỉ là cái này đại mạc không tốt chiếm lĩnh a. Gặp Chu Tiêu có thể hiểu được chính mình nói lời nói, Ngụy Võ cười hắc hắc, sau đó cấp ra một ý kiến. Đại ca, đi qua triều đại không có cách nào chiếm lĩnh đại mạc, nhưng chúng ta không giống với, chúng ta từng có đi vương triều không có ưu thế. Ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta có xi măng, dễ dàng liền có thể tại trên thảo nguyên tu kiến vài tòa thành trì, dọc theo đường sắt tu kiến là được. Trừ cái đó ra chúng ta còn có thể an bài đối với khai cương khoách thổ vấn đề, Ngụy Võ cho tới bây giờ đều là cảm thấy hứng thú nhất, nhưng lần này hắn lại không có thể nói tận hứng. Vừa mới nói hai câu, Trương Hải đột nhiên từ bên cạnh xuất hiện, một câu đem hắn đánh gãy. Thiếu gia, trời đã tối, chúng ta là không phải muốn bắt đầu hành động. Chương 723, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết thảo nguyên thai họa ngầm biện pháp. Chương 723, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết thảo nguyên thai họa ngầm biện pháp. Nghe được Trương Hải câu nói này, Ngụy Võ lúc này mới kịp phản ứng, nguyên lai trong bất chi bất giác trời đã tối xuống. Nếu thời gian đã đến, cái kia nói chuyện phiếm tự nhiên muốn trước để qua một bên, trước lấy chuyện đứng đắn làm trọng. Đầu tiên là đem tất cả mọi người triệu tập tới, bọn người đến đông đủ sau, Ngụy Võ lúc này mới nhìn về phía Trương Hải nói ra, xác thực nên hành động, dựa theo chúng ta kế hoạch lúc trước, bất quá đêm nay ngươi hành động độc lập phong hiểm rất lớn, cái này cầm. Đang khi nói chuyện, Ngụy Võ cổ tay khẽ đảo từ hệ thống trong không gian lấy ra bộ đàm, còn có cùng bộ đàm nguyên bộ hai nghe đưa cho Trương Hải. Kế hoạch lần này rất đơn giản, thừa dịp đêm tối phái người tiến vào cùng rừng, tìm tới thoát cổ nghị thiếp mộc nhi tẩm cung vị trí cụ thể. Nhưng đây chỉ là chui vào không phải cường công, cho nên không thích hợp quá nhiều người cùng một chỗ hành động, chỉ có thể phái ra thân thủ người tốt nhất. Vậy cũng chỉ có Thẩm Lâm cùng Trương Hải hai người, bất quá Thẩm Lâm muốn điều khiển máy bay trực thăng, thế là nhiệm vụ cũng chỉ có thể rơi xuống Trương Hải trên đầu. Đối với Ngụy Võ an bài, Trương Hải ngược lại là không có cảm giác có vấn đề gì, ngược lại còn có chủng kích động cảm giác. Gặp Trương Hải đem bộ đàm nhận vào tay, Ngụy Võ lúc này mới lại dặn dò một câu. Thứ này ngươi biết dùng như thế nào, mang tốt, nếu như gặp phải nguy hiểm không cần gượng chống, lập tức cho chúng ta biết tới cứu viện, biết không? Thiếu gia, ngài cứ yên tâm đi. Bằng vào thực lực của ta, liền xem như hoàng cung. Cái kia, Bắc Nguyên hoàng cung cũng có thể tới lui tự nhiên. Trương Hải vốn là chuẩn bị cầm Tử Cấm Thành làm bí bon, nhưng đột nhiên nghĩ đến nơi này còn có một cái thái tử cùng một cái hoàng tử. Khi phản ứng sau, phút cuối cùng đổi giọng đem hoàng cung nói thành là Bắc Nguyên hoàng cung, bao nhiêu là có chút bị thai trộm chung cảm giác. Bất quá cũng may Chu Tiêu cũng không có quá để ý, mà Chu Cương bên này, ngay cả Chu Tiêu đều không thèm để ý, hắn thì càng không có gì tốt để ý. Ngụy Võ cũng đã quen Trương Hải nói chuyện không che đậy miệng, bất quá hắn minh bạch, Trương Hải xác thực có nói lời này lực lượng. Chỉ bất quá có lực lượng về có lực lượng, đối với Trương Hải an toàn bảo hộ làm việc, Ngụy Võ làm một chút cũng sẽ tỉnh lượng. Cho nên tại Trương Hải sau khi nói xong, Ngụy Võ không có trực tiếp đáp lại hắn, mà là quay đầu nhìn về phía một bên Thẩm Lâm. Một hồi ta đem máy bay trực thăng lấy ra, ngươi ngay tại trong khoang điều khiển đợi, chỉ cần tu đến cầu cứu lập tức xuất phát. Phân phó xong Thẩm Lâm, Ngụy Võ lấy ra mấy cái bộ đàm đưa cho bên cạnh vệ nhất mấy người. Chúng ta bây giờ cách cùng Lâm Thập Lý, đại khái 5 điểm 5 cây số tả hữu, cho nên các ngươi cách mỗi 2 cây số an bài một người. Chỉ cần thu đến Trương Hải cầu cứu, lập tức đem tin tức truyền về, đều hiểu sao? Vệ nhất bọn hắn từ Ngụy Võ trong tay tiếp nhận bộ đàm sau, cùng nhau gật đầu nói, thiếu gia yên tâm, chúng ta minh bạch làm thế nào. Ân. Ngụy Võ hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó lúc này mới nhìn về phía Trương Hải lần nữa dặn dò. Nhớ kỹ, gặp được nguy hiểm không cần bệnh mạnh, thoát cổ nghị thiết mộc nhi có thể chết muộn một chút, nhưng ta không muốn đi Hòa Lâm thành bên trong nhặt xác cho ngươi. Gặp Trương Hải sắc mặt nghiêm túc gật đầu, Ngụy Võ lúc này mới mở miệng lần nữa. Vậy là tốt rồi, hành động đi. Theo Ngụy Võ ra lệnh một tiếng, Trương Hải cùng vệ nhất mấy người bọn hắn đồng loạt xoay người, bước nhanh biến mất trong hắc ám. Ngay sau đó, Ngụy Võ đi đến một chỗ bằng phẳng bãi cỏ, đem máy bay trực thăng lấy ra giao cho Thẩm Lâm. Tất cả công tác chuẩn bị toàn bộ sau khi hoàn thành, Ngụy Võ tài trở lại lều vải bên này, bản ý là muốn lẳng lặng các loại tin tức. Có thể Ngụy Võ không biết là, hắn mới vừa nói những nội dung kia, không chỉ có hắn cảm thấy hứng thú, Chu Tiêu đồng dạng nghe hai mắt tỏa ánh sáng. Chỉ bất quá mới vừa rồi bị Trương Hải đánh gãy, cho nên Ngụy Võ vừa tọa hạ, Chu Tiêu liền chủ động tìm tới hắn tiếp tục đề tài mới vừa rồi. "Tiểu Võ, ngươi mới vừa nói trừ những cái kia bên ngoài, chúng ta còn có thể an bài, là an bài cái gì?" Kỳ thật muốn nói năng lực, Chu Tiêu tuyệt đối viễn siêu Ngụy Võ, dù sao người ta mấy chục năm thái tử kiếp sống cũng không phải bài trí. Chỉ bất quá Ngụy Võ đến từ hậu thế, có viễn siêu Chu Tiêu mấy trăm năm tầm mắt, thuộc về là đứng ở trên vai người khổng lồ. Phải biết hậu thế là cái tin tức nổ lớn thời đại, người bình thường tiếp nhận tin tức số lượng có thể dùng lớn đến không hợp thói thường để hình dung. Mà tại cổ đại, người bình thường cả một đời có thể tiếp xúc đến tin tức, cũng chỉ có trong tay bắt cùng dưới chân một mẫu ba phần đất. Giống Chu Tiêu loại này đế vương gia, lại hoặc là thân sĩ cùng đại quan nhà hơn quý đình, đến lúc đó có thể tiếp xúc càng nhiều tin tức, nhưng cũng có hạn. Liên lấy Chu Tiêu tới nói, hắn mấy chục năm nhân sinh kinh lịch có thể tiếp nhận tin tức, khả năng còn không có Ngụy Võ lên mạng hơn một năm. Đây cũng là vì cái gì mỗi lần nói chuyện, mặc kệ là đối mặt Chu Tiêu hay là Chu Nguyên Trường, Ngụy Võ luôn có thể chiếm cứ chủ động nguyên nhân. Bởi vì hắn nói lời, rất nhiều đều là kết hợp hậu thế tiên tiến tư tưởng cùng kinh nghiệm, đây chính là Chu Tiêu cùng Chu Nguyên Trường kiên quyết. Đối với cái này, Ngụy Võ cá nhân cũng là hưởng thụ trong đó, dù sao đây chính là tại đế vương trước mặt chỉ điểm giang sơn. tựa như hiện tại, Chu Tiêu hỏi thăm liền để Ngụy Võ rất thoải mái, cân nhắc đến Trương Hải bên kia còn muốn chút thời gian mới có thể chui vào Hòa Lâm thành. Mà Ngụy Võ chính mình cũng đối khai cương khoách thổ sự tình cảm thấy hứng thú vô cùng, thế là liền tiếp lấy lời nói vừa rồi nói. Ý nghĩ của ta là, đợi đến đường sắt tu kiến đến tới bên này, chúng ta lợi dụng xi măng ưu thế kiến tạo vài tòa thành trì. Sau đó lại an bài một chút tội không đáng chết phạm nhân, còn có chúng ta đại minh cảnh nội tên ăn mày cùng sinh hoạt gian nan bất tính. Để bọn hắn đến bên này sinh hoạt, an bài phạm nhân mục đích là để bọn hắn giúp triều đình chăn nuôi dê bỏ ngờ các loại súc vật chủ tội. Chu Tiêu nghe xong cũng cảm thấy có đạo lý, những phạm nhân kia cùng đem bọn hắn giam giữ, còn không bằng lợi dụng là đại minh làm chút chuyện. Chỉ là bách tính cùng phạm nhân không giống với, không có khả năng vô duyên vô cớ để bọn hắn ly biệt quê hương đến thảo nguyên cho triều đình xúc dưỡng xúc vật. Ngay tại Chu Tiêu cân nhắc bách tính thời điểm, Ngụy Võ bên này lại trực tiếp cấp ra an trí biện pháp. Bách tính cũng giống vậy, bất quá tiền kỳ có thể do triều đình cung cấp con non cùng sinh hoạt hàng ngày vật tư, hậu kỳ liền dựa vào chính bọn hắn. Xúc vật con non có thể phân hai nhóm, một nhóm là triều đình đưa cho bọn họ, đợi đến tương lai bọn hắn cũng có thể dựa vào cái này sinh hoạt. Một nhóm khác thì là giúp triều đình chăn nuôi, tương lai xúc vật sản xuất sản phẩm phụ sở thuộc quyền cũng là về triều đình tất cả. Ngụy Võ bên này còn chưa nói xong, Chu Tiêu ở một bên đột nhiên mở miệng hỏi thăm một câu. Sản phẩm phụ? Tiểu Võ, ngươi nói sản phẩm phụ là cái gì? Nghe vậy, Ngụy Võ lúc này mới nhớ tới, bây giờ còn không có sản phẩm phụ cái từ này, thế là liền mở miệng giải thích nói, sản phẩm phụ là chỉ từ làm nông trồng trọt cùng chăn nuôi nuôi dưỡng bên trong sinh ra vật phẩm có giá trị, cẩm châu cùng dê nêu ví dụ. Dê bò trừ có thể giết ăn thịt bên ngoài, dê có thể sản xuất lông cừu, dùng lông cừu có thể bệnh ra quần áo giữ ấm. Châu cũng có thể sản xuất sữa bò, trải qua nhiệt độ cao đun sôi sắt trùng đằng sau liền có thể uống, chỉ là cất giữ thời gian không có khả năng quá lâu. Nói đến đây, Ngụy Võ trầm ngâm một lát, sau đó trực tiếp cấp ra giải quyết biện pháp. Bất quá có thể đem sữa bò chế tác thành các loại sữa chế phẩm, có thể thật to kéo dài bảo tồn thời gian, sẽ không hư. Những vật này trong quan bách tính rất khó tiếp xúc đến, chỉ cần xử lý tốt trở về đi cơ bản không cần lo lắng bán không xong. Chương 724, chui vào dò xét quan Trương Hải tham thượng. Chương 724, chui vào dò xét quan Trương Hải tham thượng. Kỳ thật sữa bò không cách nào thời gian dài bảo tồn cũng là một chuyện tốt, dù sao dân tộc Hán người đại đa số đều có lạc to dạ không kiên nhẫn chịu tình huống. Uống sữa tươi dễ dàng xuất hiện cái giấm nhiều cùng tiêu chảy tình huống, cho nên chế thành sản phẩm về sữa tươi ngược lại thích hợp hơn. Chu Tiêu nghe xong Ngụy Võ nói những này, trong lòng yên lặng gật đầu, xác thực sữa bò thứ này không lo bán không xong. Bách tính bình thường có lẽ tiếp xúc không đến, nhưng Chu Tiêu cùng những đại thần kia vân quý lại đối với sữa bò thứ này không xa lạ gì. Bởi vì bọn hắn cơ bản đều uống qua, chỉ là cái đồ chơi này rất dễ dàng hỏng mà lại không mùi vị gì, cho nên cũng không thường uống. Vì cái gì không tốt uống còn không lo bán đâu? Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ cần đem tin tức truyền đi, nói thứ này là vân quý cùng hoàng tộc mới có thể uống đến đồ vật. Dân gian những phú thương kia cùng gia đình giàu có liền sẽ tranh nhau mua sắm, loại tình huống này tại dân gian có thể nói là nhìn mãi quen mắt. Kỳ thật Chu Tiêu trong lòng nghĩ mặc dù không sai, nhưng hắn mạch suy nghĩ cùng Ngụy Võ mạch suy nghĩ vẫn có một ít sai lầm. Ngụy Võ thật không nghĩ hầu bản sữa tươi, đồ chơi kia không tốt bảo tồn, sơ ý một chút liền hư mất, tinh khiết lãng phí. Trong lòng của hắn nghĩ là, đem sữa bò ra công đồng thời ở bên trong tăng thêm đường trắng, dạng này sữa chế phẩm chính là ngọt. Hoặc là đem sữa bò chế tác thành format, sữa bột, sữa đặc, mỡ bò những vật này, bảo tồn mấy tháng cũng không có vấn đề gì. Format cùng mỡ bò tương đối phức tạp, muốn phân mấy cái trình tự, nhưng sữa đặc cùng sữa bột chế tác phương thức liền vô cùng đơn giản. Sữa đặc thêm đường lửa nhỏ chế biến rơi lại bộ phận trình độ, biến thành sền sệt là được, sữa bột so sữa đặc đơn giản hơn. Dùng phiến đá có thể là nồi lớn, trải một tầng sữa bò lửa nhỏ chậm chậm nướng, không ngừng đem khô ráo váng sữa chóc xuống mài thành phấn chính là. Nghĩ đến Chu Tiêu không hiểu những này, thế là Ngụy Võ sau đó chuyên môn cho Chu Tiêu phổ cập khoa học một chút sữa chế phẩm tin tức tương quan. Sau khi nghe xong, Chu Tiêu giờ mới hiểu được, nguyên lai nho nhỏ một cái sữa bò lại có thể chế tạo ra nhiều đồ như vậy. Sau đó Ngụy Võ lại cho Chu Tiêu nói một lần lông cừu vấn đề, bây giờ thời đại này đối với lông cừu lợi dụng quá thô ráp, hoặc là chính là dùng cây gậy lau kỹ thành rắn chắc lông cừu, hoặc là chính là chế tác thành thô ráp mao hạt mặt lại đâm lại khó chịu. Đến lúc đó, hắn chuẩn bị đem lông cừu tẩy nhuần công nghệ lấy ra, tương lai lông cừu liền sẽ biến thành nhỏ mật nhu thuận hàng cao đẳng. Đơn giản cho Chu Tiêu giải thích một chút sản phẩm vụ lợi dụng đằng sau, Ngụy Võ lại lần nữa đem chủ đề kéo về đến điểm bắt đầu. Thông qua đường sắt cùng xi măng xây thành trì, chúng ta có thể từng bước một đem toàn bộ thảo nguyên toàn bộ từng bước xâm chiếm trở thành đại minh cương vực. Nghề chăn nuôi sản xuất sản phẩm phụ có thể dùng đường sắt mang về trong quan, đổi lấy lương thực cùng muối ăn các loại sinh hoạt vật tư. Để thảo nguyên cùng trong quan hình thành một cái tốt sinh thái tuần hoàn, đến lúc đó coi như đào tẩu dân chăn nuôi trở lại cũng vô dụng. Bọn hắn đừng nghĩ từ chúng ta trong tay cầm lại thảo nguyên, hoặc là hòa tan vào đến trở thành đại minh con dân, hoặc là liền chết tại đại mạc chỗ sâu. Chu Tiêu trong lòng rất rõ ràng, nếu thật như Ngụy Võ nói một dạng, đào tẩu những cái kia dân chăn nuôi xác thực chỉ có hai cái này lựa chọn. Mặc dù muốn hoàn thành chuyện này, không phải chuyện một sớm một chiều, nhưng đúng là cái có thể được phương pháp. Thậm chí Chu Tiêu trong lòng đã nghĩ kỹ, tương lai chờ mình sau khi lên ngôi, đầu tiên cần phải làm là hoàn thành chuyện này. Nếu quả như thật có thể hoàn thành chuyện này, như vậy thì chẳng khác gì là làm được các triều đại đổi thay đều không thể làm được sự tình. Cha mình đoạt lại mất đi mấy trăm năm Yến Vân Thập Lục Châu, mà chính mình thì đem thảo nguyên này triệt để đặt vào Trung Nguyên bản đồ. Đợi đến mấy trăm năm sau, hai cha con không thể nghi ngờ sẽ thành một đoạn giai thoại, nghĩ tới đây Chu Tiêu liền không nhịn được nở nụ cười. Gặp Chu Tiêu đột nhiên bật cười, Ngụy Võ còn đang suy nghĩ hắn cười cái gì, kết quả không đợi mở miệng, Chu Tiêu trước hết mở miệng. cũng là không phải nói cái gì chuyện rất trọng yếu, chính là lôi kéo hắn tiếp tục thương thảo cầm xuống thảo nguyên chi tiết cùng các loại khả năng. Cùng lúc đó, ngay tại Chu Tiêu cùng Ngụy Võ Sướng nói chuyện thời điểm, Trương Hải bên này cũng đã chui vào cùng Lâm Thành Trung. Mặc dù đồng dạng là đại thành, nhưng cùng Lâm Thành cùng Đại Minh nội bộ thành trì tinh mỹ kiến trúc khác biệt, nơi này kiến trúc càng thô kệch. Có thể là khuyết thiếu vật liệu gỗ quan hệ, trong thành kiến trúc vật liệu đá so vật liệu gỗ nhiều, nóc nhà cũng là khung lung đỉnh và đỉnh bằng thiết kế. Bất quá tòa thành này diện tích lại không nhỏ, hơn nữa nhìn cũng tương đối phồn hoa, dù sao cũng là đã từng Mông Cổ đế quốc trung tâm. Mới vừa vào thành thời điểm, Trương Hải là hai mắt đen thui, đừng nói thoát cổ nghị thiếp một nhi tầm cùng, ngay cả mình ở đâu cũng không biết. Cũng may nơi này mặc dù là Bắc Nguyên bây giờ đô thành, nhưng cũng không có giống Đại Minh một dạng thực hành cấm đi lại ban đêm chính sách. Mặc dù bây giờ trời đã tối, đại đa số người đều ở nhà ngồi xổm, nhưng trên đường ngẫu nhiên vẫn có thể nhìn thấy mấy cái thân ảnh. Trương Hải cẩn thận từng ly từng tí ở trong thành du đã một hồi, rốt cục để hắn nghĩ tới một cái biện pháp. May mà ta đi theo thiếu gia bên người thời gian dài, nếu không thật đúng là không biết nên làm sao bây giờ. Thì thào thì thầm một câu để Ngụy Võ nghe được nhất định sẽ đánh hắn đằng sau, Trương Hải nhìn chằm chằm một bóng người liền đi qua. Nhìn thấy một người xa lạ đột nhiên hướng chính mình đi tới, đạo thân ảnh kia cũng có chút cảnh giác, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Hải. Kỳ thật cũng không kỳ quái, dù sao hiện tại trời đã tối rồi, đổi ai gặp được loại tình huống này, trong lòng đều sẽ phòng bị. Trương Hải cũng biết đối phương tại phòng bị chính mình, bất quá hắn cũng không thèm để ý, ngược lại trực tiếp từ trong ngực lấy ra một tỏi đại nguyên bảo. Mặc dù không biết đối phương có phải hay không có thể nghe hiểu tiếng Hán, nhưng Trương Hải tin tưởng cho dù ngôn ngữ không thông, có nhiều thứ thật là chung. Tỷ như tiền tài, trước dùng tiền tài giảm xuống đối phương lòng cảnh giác, đem người giải quyết đằng sau lại nhìn ngôn ngữ có thể hay không giao lưu. Sự thật chứng minh Trương Hải nghĩ không sai, nhìn thấy trong tay cái kia tỏi đại nguyên bảo, người này phòng bị lập tức liền thấp xuống. Trong não ý nghĩ từ nơi này người muốn hại ta, biến thành người này có chuyện muốn tìm ta hỗ trợ, đây là thù lao. Nguyên bản nhìn chằm chằm Trương Hải hai mắt, cũng thay đổi thành theo dõi hắn tiền trong tay, trong hai mắt tràn đầy khát vọng thần sắc. Gặp người này tháo xuống không ít phòng bị, Trương Hải lộ ra một bộ người bật vô hại dáng tươi cười, chậm rãi đi đến trước mặt hắn. Sau đó, tại trong chớp mắt, không đợi người kia kịp phản ứng, liền bị Trương Hải che miệng lôi vào trong hẻm nhỏ. Mấy phút đồng hồ sau, Trương Hải một bên bước đại nguyên bảo, một bên vẻ mặt tươi cười từ trong ngõ hẻm đi tới. Nguyên bản Trương Hải còn có chút lo lắng ngôn ngữ không cách nào câu thông, bất quá hiển nhiên triều nguyên gần trăm năm thụ trung nguyên văn hóa ảnh hưởng rất lớn. Cái này nguyên mông người nói chuyện khẩu âm mặc dù là lạ, nhưng tối thiểu nhất còn có thể giao lưu, cũng làm cho Trương Hải đạt được hài lòng đáp án. Đi theo cái kia nguyên mông người chỉ dẫn, trải qua mười mấy phút tìm đòi, Trương Hải đi tới Vạn An cung phụ cận. Đây là năm đó ổ rộng rãi đại kiến tạo cung điện, toàn thân là áp dụng trung nguyên cung khuyết hình dạng và cấu tạo, đặc biệt dễ thấy rất dễ dàng tìm tới. Bây giờ Bắc Nguyên triều đình trú đóng ở nơi này, tòa cung điện này cũng liền biến thành một nhi chỉ cần thoát cổ nghị thiếp một nhi hành cung. Nhìn trước mắt không cao lắm tường vây, Trương Hải cười khẩy, chạy lấy đà mượn lực sau một cái xoay người liền lộn vòng vào trong cung. Chui vào đằng sau, Trương Hải phụ khắc vừa rồi hành vi, lặng yên không tiếng động đem một tên thị vệ kéo vào trong bóng tối. Sau đó chỉ gặp Trương Hải ống tay áo trượt ra một chi truy thủ, đem nó chống đỡ tại thị vệ nơi cổ họng nhỏ giọng nói ra, "Ta hỏi, ngươi đáp, nếu dám thêm một cái chữ có thể là hô to kêu cứu, truy thủ này liền sẽ cắm vào ngươi trong cổ họng." Chương 725, cuối cùng là sở đến trong tẩm cung chương 725, cuối cùng là sở đến trong tẩm cung đột nhiên bị người che miệng lại hạn chế lại thân thể. Tên thị vệ này thân thể bản năng xuất hiện dãy rủa động tác, nhưng mà khi Trương Hải đem chủy thủ đối tại hắn cổ họng thời điểm, tên thị vệ này thân thể liền không lại bùng lấy. Gặp tên thị vệ này coi như phối hợp, Trương Hải lúc này mới chậm rãi đem bưng bít lấy miệng hắn cái tay kia bung ra. Rốt cục có thể mở miệng, thị vệ đầu tiên là hung hăng thở hổn hển mấy cái, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói ra, "Ngươi muốn hỏi cái gì?" Kỳ thật Trương Hải lúc đầu cũng chỉ là thăm dò, muốn biết thị vệ này có phải hay không cùng trước đó người kia một dạng có thể nghe hiểu tiếng Hán. Bây giờ nghe đối phương nói ra một câu không tính lưu loát, nhưng có thể chính xác biểu đạt đồng thời cũng có thể nghe hiểu lời nói, Trương Hải cười. "Rất tốt, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp, ta cam đoan ngươi không có việc gì, nói cho ta biết một nhi chỉ cần thoát cổ nghị thiếp một nhi tầm cung ở đâu." Nghe được Trương Hải lời nói này, thị vệ hai con ngươi ngưng tụ, trong lòng cũng xem như minh bạch người này mục đích là cái gì. Hơn nửa đêm chui vào Vạn An cung, còn hỏi thăm hoàng đế tầm cung, cái này rõ ràng chính là thích khách muốn ám sát bệ hạ a. Hiểu rõ Trương Hải mục đích, thị vệ biết mình không có khả năng kéo dài thời gian, thế là trong lòng suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Cứ như vậy qua đại khái 2 giây tả hữu, Trương Hải thấy đối phương không có trả lời ngay, lập tức đỉnh đỉnh dao găm trong tay. Vẹn vẹn chính là hơi bỗng lúc đích, truy thủ mũi đao liền đã đâm vào làn da, lại hướng phía trước một tấc liền có thể chấm dứt thị vệ mạng nhỏ. Ngay tại Trương Hải chuẩn bị tiếp tục động thủ thời điểm, tên thị vệ kia cuối cùng mở miệng. "Không, đừng có giết ta, ta không phải dở trò gian, chỉ là đang nghĩ bệ hạ đêm nay hẳn là tại cái nào phi tử trong cung. Bệ hạ không yêu na nhân cấp chân, cho nên mỗi đêm đi ngủ đều sẽ tùy tiện lựa chọn một cái á ba cái, đến đó đi ngủ." Nghe vậy, Trương Hải lúc này mới thu một chút lực đạo, mặc dù thị vệ này nói chính là địa vực xưng hô, nhưng Trương Hải vẫn hiểu. Cấp chân xưng hô thế này chỉ có thể dùng tại hoàng đế chính thê, cũng chính là hoàng hậu trên thân, cái này na nhân cấp chân chính là Bắc Nguyên hoàng hậu. Mà a ba cái thì là đối với phi tử xưng hô, nói cách khác Bắc Nguyên hoàng đế không yêu hoàng hậu, càng ưa thích cùng phi tử cùng một chỗ ngủ. Đối với cái này Trương Hải cá nhân cảm thấy cũng thật hợp lý, dù sao không phải tất cả hoàng đế đều giống Chu Nguyên Chương một dạng yêu mình sâu đậm hoàng hậu. Cho nên tại thị vệ sau khi nói xong, Trương Hải ngược lại là không có chất vấn cái gì, mà là tiếp tục mở miệng hỏi thăm. "Đi, vậy liền nói tiếp đi." Bột Nhi chỉ cân thoát cổ nghĩ tiếp Mộc Nhi đêm nay tại cái nào phi tử tầm cung. Ở tại nó nghiên cứu A3 cái nơi đó. Vậy cái này nó nghiên cứu tra cái gì tới tầm cung tại vị trí nào? Đối với loại này quấn miệng xưng hô, Trương Hải còn không thích đứng, bất quá cũng coi như biểu đạt ra đến chính mình muốn nói ý tứ. Nghe được Trương Hải hỏi thăm, thị vệ lần này không chần chờ, lập tức liền mở miệng nói ra nó nghiên cứu A3 cái tầm cung vị trí. Bá. Ngay tại thị vệ nói xong trong nháy mắt, Trương Hải bỗng nhiên vừa thu lại tay, lưỡi đao trực tiếp từ thị vệ trên cổ họng xẹt qua. Hoàng hậu liền hoàng hậu, phi tử liền phi tử, cái gì cấp chân, A3 cái, biết lao tử là người Hán còn cố ý dùng danh xưng như thế này. Liền cho ngươi một đao đều tính tiện nghi ngươi, nếu không phải tiểu gia ta còn có chính sự, cao thấp đến dạy dỗ ngươi tại sao cùng người câu thông. Làm xong thị vệ đằng sau, Trương Hải trong miệng hùng hùng hổ hổ đầu đen rau muống, đồng thời còn không quên đem thị vệ thi thể giấu kỹ. Xác nhận trong thời gian ngắn sẽ không bị người phát hiện đằng sau, Trương Hải lúc này mới lặng lẽ meo meo đi vào thị vệ nói tới vị trí. Tầm cung cửa cung đối với Trương Hải tới nói không đáng kể chút nào, nhẹ nhõm vượt qua đằng sau liền đi tới trước cửa phòng. Bất quá Trương Hải không có lập tức hành động, mà là trước đem lỗ tai dán tại trên cửa, xác định người ở bên trong là không đã ngủ. Kết quả Trương Hải vừa dán đi lên, liền nghe đến trong phòng có một ít kỳ quái động tĩnh, đó là người tiếng hít thở. Chỉ là cái này tiếng hít thở có chút nặng cũng có chút gấp rút, đồng thời lại hình như có một tia bị đè nén lấy thanh âm. Trương Hải nói thế nào cũng là tại Tần Hoài Hà rèn luyện qua người, đối với loại kiểm chế này thanh âm có thể nói là hết sức quen thuộc. Nghe chút liền biết bên trong đại khái là tình huống gì, sau đó trên mặt hắn liền lộ ra dáng tươi cười. Mọi người đều biết, nhân loại tại sinh sôi trong quá trình, bình thường đều là hết sức chăm chú, toàn tình đầu nhập ở trong đó. Lúc này lòng cảnh giác là thấp nhất, mà lại cũng sẽ không phân tâm đi chú ý mặt khác, chính thích hợp hắn động thủ. Nếu biết người ở bên trong đang làm gì, Trương Hải cũng không có lo lắng, chuẩn bị lập tức liền bắt đầu hành động chui vào trong phòng. Nếu không một khi chờ người ở bên trong xong việc, khi đó lòng cảnh giác cũng liền nhấc lên, làm không tốt sẽ rất phiền phức. Bởi vì không biết gian phòng kia dùng cửa gì then cài, cho nên Trương Hải lựa chọn ổn thỏa nhất biện pháp. Từ trong ngực lấy ra chùy thủ kia, sau đó tại cửa phòng trên giấy cắt một cái lỗ hổng lớn, chậm rãi đưa tay tham tiến vào tìm tòi. Đại khái 2 phút đồng hồ tả hữu, Trương Hải liền lặng yên đi vào trong phòng, toàn bộ hành trình không có phát ra cái gì một tia tiếng vang. Bất quá sau khi vào nhà Trương Hải lại cảm giác có chút không thích hợp, mặc dù hô hấp thanh âm rõ ràng hơn, nhưng không có tiếng va đập. Chẳng lẽ lại, Bột Nhi chỉ cân thoát khẩu nghĩ tiếp Mộc Nhi yêu thích không giống mới, không thích đụng chỉ thích máy. Trong lòng yên lặng đầu đen rau muốn đồng thời, Trương Hải thuận tay đưa trong tay chùy thủ cũng thu vào. Trong gian phòng đó sơn đen tối đen, chùy thủ cái đồ chơi này thật đúng là không có hai tay dùng tốt, coi như đắc thủ cũng không nhất định có thể đâm đến yếu hại. Nếu như không có khả năng một đao chí mạng, làm cho đối phương hô lên cứu mạng liền phiền toái, ổn thỏa lý do Trương Hải hay là quyết định lấy tay bóc chết. Khi thật sớm tại tiến vào Vạn An cung trước đó, Trương Hải trong lòng liền quyết định chú ý, tận khả năng không để cho máy bay trực thăng xuất động. Nếu có cơ hội, liền do hắn tự tay đem Bột Nhi chỉ cân thoát cậu nghĩ thiếp Mộc Nhi xử lý, dạng này cũng có thể cho Ngụy Võ tiết kiệm một chút đạn dược. Dù sao hành động lần này mục đích không phải sáng cơ bắp, mà là xử lý Bắc Nguyên hoàng đế, về phần hoàng đế là thế nào chết cũng không trọng yếu. Đương nhiên, nếu như thực sự tìm không thấy cơ hội độc thủ, vậy cũng chỉ có thể giữ nguyên kế hoạch xác định rõ vị trí, để máy bay trực thăng độc thủ. Trong bóng tối, Trương Hải từng bước một lục lọi tiến lên, sợ sơ ý một chút đụng phải thứ gì phát ra tiếng vang. Cũng may sự chú ý cẩn thận của hắn là chính xác, cái nhà này bài trí cùng Trung Nguyên khác biệt, nhiều lần hắn đều đụng phải đồ vật. Chỉ bất quá hắn động tác rất nhỏ cũng rất chậm, cho dù đụng phải cũng không có làm ra tiếng vang, ngược lại để hắn tránh đi chướng ngại vật. Theo thời gian trôi qua, Trương Hải hai mắt cũng dần dần thích ứng hắc ám, tối thiểu có thể thấy rõ đại khái hình dáng. Cuối cùng đang hô hấp âm thanh chỉ dẫn bên dưới, Trương Hải rốt cục mò tới gần giường vị trí, bất quá nơi này thành âm rõ ràng hơn. Mới vừa rồi còn chỉ là có thể nghe được hô hấp, bây giờ lại ngay cả cái kia cưỡng ép áp chế thanh âm đều có thể nghe được, hơn nữa còn có thể nhìn. Nhìn xem trên giường có chút chập trùng đệm chăn, còn có lỗ tai nghe được thanh âm, Trương Hải khí huyết đều không nhận chính mình khống chế. Vốn nên tại toàn thân lưu thoán huyết dịch, có một bộ phận hoàn toàn không nghe chỉ huy, hướng chạy không thường dùng nhưng rất trọng yếu cái chân kia. Nhưng bây giờ không phải muốn những điều kia thời điểm, thế là Trương Hải đè xuống trong lòng sao động, một cái cất bước liền đến bên giường. Ngay sau đó, Trương Hải như thiểm điện duỗi ra hai tay, chuẩn bị che phi tử miệng, cắt đứt Bắc Nguyên hoàng đế cổ. Chương 726, chui vào nhiệm vụ, tất nhiên sẽ gặp phải tình tiết. Chương 726, chui vào nhiệm vụ, tất nhiên sẽ gặp phải tình tiết. Không thể không nói Trương Hải thiết tưởng phi thường chu toàn, nhưng mà tưởng tượng cùng hiện thực thường thường có khác biệt lớn. Trương Hải bản ý là xử lý Bắc Nguyên hoàng đế, đồng thời che phi tử miệng, để tránh nàng kinh hoàng kêu to dẫn tới thị vệ. Nhưng mà cái này đen như mực gian phòng lại làm cho hắn đoán sai một kiện chuyện trọng yếu phi thường, đó chính là nhân số vấn đề. Hắn tự nhận là vạn vô nhất thất một chiêu, không có thể bắt đến Bắc Nguyên hoàng đế cổ, ngược lại bắt được hai cái phi thường tuyên hô đồ vật. Loại kia cầm nắm cảm giác, hắn từng tại Tần Hoài Hà thể nghiệm qua rất nhiều lần, nhưng không có một lần so hiện tại cảm giác tốt hơn. Đồng thời, ngay tại Trương Hải bắt lấy cái kia không hiểu vật thể thời điểm, một đạo để cho người ta xương cốt đều mềm mại thanh âm truyền vào hắn trong tai. Dựa vào, lão tử sẽ không phải là tìm nhầm địa phương đi. Từ trong lòng bàn tay cùng lỗ tai tiếp thu được phản hồi, để Trương Hải trong lòng giật mình, nhịn không được yên lặng đậu đen rau muốn một câu. Hiện tại hắn cơ bản đã có thể xác định chính mình tìm nhầm, thế là lập tức liền muốn đem tay rút trở về sau đó lại giết người diệt khẩu. Mặc dù có chút không nỡ xúc cảm này, nhưng Trương Hải hay là dứt khoát quyết nhiên buông tay ra, ai ngờ sự tình xuất hiện lần nữa biến hóa. Không đợi Trương Hải đưa tay thu hồi lại, cũng cảm giác một đôi mảnh nhu nộn thủ đắp lên trên mu bàn tay của chính mình, không để cho mình đưa tay rút đi. Đột nhiên xuất hiện loại biến cố này, để Trương Hải trong lúc nhất thời thế mà không thể kịp phản ứng, suy nghĩ đều có chút ngộng. Nàng, đây là ý gì? Trong phòng không hiểu thấu thêm một người, nàng chẳng lẽ liền sẽ không cảm thấy sợ sẽ sao? Còn có, nàng đè xuống tay của ta là có ý gì? Đè xuống còn chưa tính, thế mà còn mang theo tay của ta vẽ vòng tròn. Đây là đám tối. Chỉ rõ ta sao? Đây chính là thiếu gia nói diễm nộ. Không hỏi quân là người nào, nhưng cầu đêm nay nhất sảng. Thiên hàng diễm nộ cứ như vậy đập vào Trương Hải trên đầu, đem hắn cả người đập đều có chút chóng mặt. Ngay tại lúc Trương Hải ngây người thời khắc, trên giường đạo thân ảnh kia thế mà trực tiếp đứng dậy, sau đó cả người quấn ở trên người hắn. Các loại Trương Hải kịp phản ứng thời điểm, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí vọt vào ốc tai của mình. Chẳng cần biết ngươi là ai, không cần nói, cũng đừng phát ra âm thanh, được không? Mặc dù người này nói không phải tiếng Hán, nhưng là kết hợp tình huống thực tế, Trương Hải đại khái cũng đoán được là có ý gì. Trương Hải trong lòng nhớ kỹ mình còn có chính sự muốn làm, cho nên không chút do dự liền trực tiếp đổ vào trên giường. Một trận đều không nói bên trong quyết đấu cứ như vậy bắt đầu, Trương Hải lấy ra toàn lực, chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền dị thường kịch liệt. Cứ như vậy kéo dài khoảng 20 phút, ngay tại so chiêu Trương Hải nhịn không được nhỏ giọng nói một câu nói. Không phải, là ngươi nói để cho ta đừng lên tiếng, chính ngươi thanh âm ngược lại là nhỏ một chút ta. Sẽ bị người khác phát hiện. Tốt. Nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến sau khi kết thúc, Trương Hải ngửa mặt nằm tại trên giường, tay phải hài lòng ôm đạo thân ảnh kia. Đừng nhìn Trương Hải tại là nhanh sống, nhưng kỳ thật trong lòng của hắn lại là nhớ kỹ chính sự, cũng không phải là chỉ lo chính mình quái hoạn. Bởi vì tình huống đặc thù, hắn không cần nói bóng nói gió thăm dò hỏi thăm, mà là toàn lực va chạm trực tiếp chất vấn. Tại trong quá trình giao thủ, hắn đã đem mình muốn đáp án toàn bộ hỏi ra, đồng thời còn tương đương bảo đảm thật. Hỏi thăm phương thức cũng rất đơn giản, liền cùng gọi ba ba một cái đạo lý. Ở trong quá trình này, Trương Hải làm minh bạch một sự kiện, đó chính là mình bị vừa rồi người thị vệ kia lừa. Nơi này đúng là tập cung, đồng thời người này không phải sẽ chỉ nói Nguyên Mông ngôn ngữ, cũng sẽ nói tiếng Hán. Nhưng cái này kho không phải cái kia gọi nó ô phi tử, mà lại Bắc Nguyên hoàng đế cũng sẽ không tới đây. Về phần nguyên nhân gì, Trương Hải nhưng không có đạt được đáp án, bởi vì đối phương vừa lúc ngay tại thời khắc mấu chốt không có dành trả lời. Hơi nghỉ ngơi một lúc sau, Trương Hải ngồi dậy nhìn về phía bên cạnh thân ảnh hỏi, ngươi, tên cứ gọi là gì? Tái âm. Nghe được Trương Hải hỏi thăm, trong ngực cái tiên nũng nịu người lập tức liền nhỏ giọng cấp ra trả lời. Trương Hải chậm rãi gật đầu, sau đó cũng nói ra tên của mình. Ta gọi Trương Hải. Ta biết, ngươi vừa rồi để cho ta gọi cái tên này. Trương Hải lập tức có chút nghẹn lời, hắn nhớ tới đến chính mình vừa rồi đúng là để nàng hô qua vài câu. Trầm mặc sau nửa ngày, Trương Hải mới mở miệng lần nữa hỏi thăm. Tái âm, ngươi hẳn là đoán được ta đến Vạn An cung mục đích đi. Ân, ngươi vừa rồi hỏi những sự tình kia thời điểm ta liền biết, ngay từ đầu vẫn rất kỳ quái, ngươi không hỏi ta ngược lại hỏi hắn. Đơn giản một câu, lại làm cho Trương Hải lại một lần không biết nên làm sao đáp lại, dù sao việc này quả thật có chút kỳ quái. Tại dưới loại tình huống này, không nhiều chú ý đối thủ của mình, ngược lại một mực tại hỏi một nam nhân khác sự tình. Mấu chốt hỏi còn không phải ai lợi hại hơn sự tình, mà là nam nhân kia đêm nay ở đâu ngủ. Bất quá cũng may Trương Hải ra mặt đủ dày, rất nhanh liền đem điểm ấy xấu hổ ném đến sau đầu, chuẩn bị tiếp tục hỏi thăm. Nhưng ngay lúc này, người trong ngực lại đột nhiên mở miệng. Hắn chỉ ở chủ điện nghỉ ngơi, nếu như ngươi muốn tìm hắn liền nhất định phải coi chừng, chủ điện thủ vệ sông nghiêm, rất khó đến gần. Nghe được câu này, Trương Hải trên mặt biểu lộ khẽ giật mình, sau đó có chút hiếu kỳ mà hỏi, Tái âm, ngươi ở tại nơi này trong cung điện, cũng hẳn là phi tử của hắn đi. Tại sao muốn nói cho ta biết những này? Ta là phi tử của hắn, nhưng hắn cũng không phải chỉ có ta một cái phi tử, mà lại, ta cho tới bây giờ liền không có muốn làm phi tử của hắn. Trương Hải có thể khẳng định không phải là ảo giác của mình, Tái âm đang nói tới hắn thời điểm, ngữ khí rõ ràng mang theo tức giận. Có thể là Trương Hải vừa rồi biểu hiện không tệ, tại hắn lòng tràn đầy hiếu kỳ truy vấn đằng sau, Tái âm cũng không có giấu giếm. Nguyên lai Tái âm là một cái bộ lạc thủ lĩnh nữ nhi, bộ lạc kia thủ lĩnh vì ba kết Bắc Nguyên liền đem nàng đưa tới. Nhưng Tái âm một mực tại kháng cự, đồng thời mấy lần muốn chạy trốn, có thể mỗi lần đều sẽ bị bắt trở lại. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, bộ lạc kia thủ lĩnh dứt khoát trực tiếp hạ lệnh, để cho người ta đem Tái âm đưa đến cùng Lâm Dĩ Miễn nàng lại chạy trốn. Hết lần này tới lần khác nàng chạy trốn sự tình còn bị Bắc Nguyên hoàng đế biết được, thế là trực tiếp hạ lệnh đưa nàng nhốt ở chỗ này để nàng cô độc sống quãng đời còn lại. Nghe xong Tái âm miêu tả, Trương Hải mới chợt hiểu ra nói, khó trách ngươi mới vừa nói hắn sẽ không tới nơi này, nguyên lai tòa cung điện này thì tương đương với là lãnh cung a. Nói chuyện đồng thời, Trương Hải trong lòng cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì vừa rồi Tái âm sẽ đối với chính mình như vậy không bị cản trở. Một người vườn không nhà trống khó tránh khỏi sẽ tịch mịch, đây cũng là vì cái gì hắn vừa tới thời điểm sẽ nghe được cái kia độc tĩnh. Mà lại nơi này mặc dù là lãnh cung, nhưng dù sao ở là phi tử, Bắc Nguyên hoàng đế không thể lại làm cho nam nhân đi vào nơi này. Cho nên ngày bình thường liền xem như đưa đồ ăn đưa nước cũng đều là thị nữ đến đây. Có thể nói Tái âm ở chỗ này không gặp được nam nhân khác. Thứ yếu Tái âm thân phận là phi tử, mặc kệ Bắc Nguyên hoàng đế phải chăng sùng hạnh, thân phận của nàng chính là Bắc Nguyên hoàng đế nữ nhân. Hết lần này tới lần khác nàng đối với Bắc Nguyên hoàng đế không có chút nào tình cảm, thậm chí còn có hận ý, đội nón xanh cũng coi là một loại trả thù phương thức. Vốn là nhẫn nhịn lâu như vậy, lại thêm cái kia vừa rồi cái kia bầu không khí lại vừa đúng, thế là liền thuận lý thành trương phát sinh. Người này à, một khi đói thời gian lâu dài, đột nhiên gặp phải ăn, có ăn ngon hay không đều sẽ hướng trong miệng nhét. Chương 727, Bắc Nguyên hoàng đế còn không có động. Trước tiên đem phi tử đầm chương 727, Bắc Nguyên hoàng đế còn không có động, trước tiên đem phi tử đầm mấu chốt là, căn cứ Trương Hải vừa rồi tự mình kinh lịch, hắn có thể cảm giác được Tái âm sát thực tịch mịch quá lâu, cũng nói chết. Hắn thấy, Tái Âm bình thường một người trong phòng, chỉ sợ cũng không ít tự mình giải quyết tịch mịch vấn đề. Trong nháy mắt, Trương Hải đột nhiên cảm giác Tái Âm rất đáng thương, bị phụ thân của mình cưỡng ép gả cho một cái chính mình nam nhân không yêu. Phản kháng của nàng đổi lấy lại là cầm tù, hơn nữa còn là cô độc sống quãng đời còn lại loại kia, không có bị bức phong đều xem như tâm tính tốt. Ngay tại Trương Hải trong lòng thở dài Tái Âm nhân sinh gặp phải thời điểm, bên hai lại đột nhiên chuyển đến Tái Âm tiếng nói chuyện. Nếu như ngươi không yên lòng, sợ sệt ta thông chi thị vệ, có thể động thủ giết ta, yên tâm, ta sẽ không trách ngươi. Nghe được câu này, Trương Hải cả người đều ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ ra Tái Âm làm sao lại nói ra những lời ấy. Không thể phủ nhận vừa rồi trong lòng của hắn xác thực có dâng lên qua ý nghĩ này, nhưng trong lòng nghĩ cùng bị nói ra là hai việc khác nhau. Ngay tại Trương Hải ngây người thời khắc, Tái Âm chần chờ một chút lại tiếp tục mở miệng nói ra, chỉ là ta sau khi chết ngươi nhất định phải tại đêm nay động thủ, bởi vì ta nơi này mỗi ngày đều sẽ có người sẽ đến đưa đồ ăn. Một khi bị người phát hiện ta chết ở chỗ này, hoặc là tại trong cung này tìm không thấy ta, Vạn An cung tất nhiên sẽ triển khai điều tra. Mặt khác, ngươi chuẩn bị giết hắn thời điểm nhất định phải coi chừng, ngàn vạn không có khả năng bị người phát hiện, mà lại nhất định phải thành công. Đợi đến Tái Âm nói xong, Trương Hải đột nhiên liền trầm mặc, một cỗ khó nói nên lời cảm giác quái dị ở trong lòng phun trào. Nguyên nhân là, Tái Âm để hắn động thủ giết nàng coi như xong, thế mà ngay cả những vấn đề khác đều giúp hắn cân nhắc đến. Trương Hải tự nhận chính mình không phải người tốt lành gì, liền lấy số lượng đến xem, nói là giết người như ngoé cũng không đủ. Nhưng là đối mặt cái này mới vừa cùng chính mình thân mật qua, sau đó còn nói ra lời nói này nữ nhân, hắn lại chần chờ. Trầm mặc sau nửa ngày, Trương Hải đột nhiên đứng dậy đem y phục của mình mặc trên người, sau đó nhìn về phía Tái Âm hỏi một câu. Thoát cổ nghĩ thiếp Mộc Nhi ở lại chủ điện ở đâu? Hẳn là làm sao đi? Tái Âm bưng bít lấy chăn mền hai mắt tại Trương Hải trên thân đánh giá một hồi, sau một lát mới chậm rãi mở miệng nói ra đáp án. Đạt được Tái Âm trả lời đằng sau, Trương Hải mặc quần áo tử tế xuống giường, lái xe trước cửa mới quay người nói một câu. Ta Trương Hải mặc dù không phải vật gì tốt, nhưng tuyệt đối sẽ không đối với mình tốt hơn nữ nhân độc thủ, ta sẽ không giết ngươi. Nói xong, Trương Hải không tiếp tục nhìn Tái Âm, đẩy cửa phòng ra sau khi đi ra, tiện tay liền đóng kỹ cửa phòng. Nhưng mà hắn cũng không có trực tiếp rời đi, mà là đi vào thành cung bên cạnh một cái mượn lực, lặng yên không tiếng động vượt lên nóc phòng. Sau đó liền trực tiếp tựa ở trên nóc nhà, yên lặng nhìn lên trên trời mặt trăng. Không sai, Trương Hải nói là sẽ không giết Tái Âm, nhưng câu nói này hiệu quả là xây dựng ở Tái Âm không có làm loạn tình huống dưới. Nếu như sau đó trong khoảng thời gian này, Tái Âm không có làm ra làm cho người ta hoài nghi cử động, như vậy Trương Hải tuyệt đối sẽ không động nàng. Nhưng nếu như nàng có bất thường tình cử động, như vậy cho dù là trong lòng không đành lòng, nhưng Trương Hải hay là sẽ không chút do dự động thủ. Một câu đơn giản nói, Trương Hải sẽ không nghe nàng là thế nào nói, mà là sẽ tận mắt nàng là thế nào làm. Đáng nhắc tới chính là, kết quả sau cùng Trương Hải rất hài lòng, đồng thời trong lòng cũng thật dài thở dài một hơi. Bởi vì Trương Hải tại trên nóc nhà đợi một canh giờ, Tái Âm một mực đợi trong phòng, ngay cả cửa phòng cũng không mở ra một chút. Xác nhận Tái Âm không có vấn đề gì, Trương Hải lúc này mới xoay người rơi xuống thành cung bên ngoài, hướng phía Vạn An cung chủ điện phương hướng sờ soạn. Đi vào Vạn An cung chủ điện, xác thực giống như Tái Âm nói một dạng, nơi này chỉ có thể dùng giới bị xâm nghiêm để hình dung. Trên mặt nổi khắp nơi đều là tuần tra thị vệ, đồng thời căn cứ Trương Hải điều tra, âm thầm còn có không ít người giấu ở trung quanh. Những người này dĩ nhiên không phải vì mai phục ai, bọn hắn thuộc về trạm gác ngầm, cùng thủ vệ chức trách giống nhau là thủ hộ. Nhưng thủ vệ là trên mặt nổi bị động thủ hộ, mà trạm gác ngầm thì là trong bóng tối chủ động phát hiện có thể sẽ xuất hiện địch nhân. Bất quá loại thủ hộ này phương thức đối với người khác khả năng hữu dụng, đối với Trương Hải tới nói nhưng căn bản không tính là gì. Tham dò mấy cái trạm gác ngầm vị trí, Trương Hải không nói hai lời liền sờ lên đem người đánh bất tỉnh, sau đó đưa đến địa phương vắng vẻ. Đem người làm tỉnh lại người chậm tiến đi khảo vấn, cứ như vậy tới lui lui làm ba lần, rốt cục xác định Bắc Nguyên hoàng đế ngay tại trong chủ điện. Đáng tiếc, nguyên bản còn muốn giúp thiếu gia còn lại một chút đạn dược, hiện tại xem ra là không thể nào. Mặc dù Trương Hải thăm dò chủ điện chung quanh cảnh giới tình huống, nhưng nguyên nhân chính là như vậy hắn mới biết được chính mình không có khả năng chui vào đi vào. Cho dù hắn đem tất cả trạm gác ngầm toàn bộ thanh trừ cũng vô dụng, những cái kia trên mặt nổi tuần tra thị vệ mới thật sự là mấu chốt. Những thị vệ này là 5 người làm một tổ, hết thảy 10 cái tiểu tổ, vây quanh chủ điện tiến hành tuần phòng nhiệm vụ. Mấu chốt là bọn hắn tuần tra con đường, Trương Hải quan sát hồi lâu, mô phỏng rất nhiều lần đều không thể tìm tới sơ hở. Có thể nói mỗi một chỗ có thể tới gần chủ điện vị trí, đều chí ít bại lộ tại hai tổ đội viên tuần tra trong tầm mắt. Rơi vào đường cùng, Trương Hải chỉ có thể rời đi, tìm một cái vắng vẻ góc tối không người đem bộ đàm lấy ra. Chen vào tai nghe mở ra bộ đàm sau, đem sóng ngắn điều chỉnh đến trước đó ước định cẩn thận kênh, đặt ở bên miệng nhỏ giọng nói ra, Trương Hải kêu gọi, thu đến xin trả lời, Trương Hải kêu gọi, thu đến xin trả lời. Bung ra trò chuyện cái nút sau qua đại khái 2 giây, trong bộ đàm truyền đến vệ nhất tiếng nói chuyện. Thu đến, Hải ca, ngươi tại sao lâu như thế mới liên hệ ta, ngươi bên kia hiện tại tình huống như thế nào? Nghe được trong thai nghe truyền đến vệ nhất đáp lại, Trương Hải lần nữa đem bộ đàm đặt ở bên miệng nhỏ giọng nói ra, xảy ra chút ngoài ý muốn nhỏ, bất quá không có việc gì, ta đã tìm tới thoát cổ nghị thiếp Mộc Nhi vị trí, hắn tại trong chủ điện nghỉ ngơi. Nguyên bản ta dự định trực tiếp động thủ, nhưng là ta không có nắm chắc không kinh động thị vệ tình huống dưới ẩn vào đi, chỉ có thể dựa vào máy bay trực thăng. Trương Hải bên này vừa nói xong, trong hai nghe liền truyền đến vệ nhất có chút thanh âm vội vàng. Hải ca, ngươi cũng chớ làm loạn a. Chúng ta dựa theo thiếu gia nói làm liền tốt, có thể tuyệt đối đừng làm loạn hỏng thiếu gia kế hoạch. Được rồi, ta không phải nói đã bỏ đi thôi. Trương Hải không nhịn được đáp lại một câu, sau đó lại tiếp tục nói, ngươi thông chi lão thẩm mau chóng đến đây đi. nói cho hắn biết chủ điện chung quanh có rất nhiều thị vệ, kiến trúc hình dạng là sau đó Trương Hải tướng chủ điện tình huống miêu tả một phen, để vệ nhất thông qua bộ đàm cáo chi Thẩm Lâm bên kia. Rất nhanh, trong bộ đàm liền truyền đến vệ nhất đáp lại. "Tốt Hải ca, ta sẽ chuyển cáo cho đội trưởng, chính ngươi cũng muốn mau rời khỏi, chớ bị nhốt ở bên trong." "Biết." Kết thúc trò chuyện đằng sau, Trương Hải không có đem bộ đàm thu lại, miễn cho đợi lát nữa Thẩm Lâm có cái gì nghi vấn tìm không thấy hắn. Kỳ thật lúc này nhiệm vụ đã hoàn thành, Trương Hải hẳn là mau rời khỏi Vạn An cung mới đối. Nếu không một khi Thẩm Lâm bên kia phát động công kích, toàn bộ Vạn An cung sẽ triệt để hỗn loạn, đến lúc đó còn muốn chạy đều đi không được. Nhưng mà Trương Hải nhưng không có làm như vậy, hắn không chỉ có không hề rời đi Vạn An cung, ngược lại trực tiếp trở lại cung điện bên này. Nhìn xem xuất hiện lần nữa ở trước mặt mình Trương Hải, tái âm rõ ràng có chút ngây người, sau đó mở miệng hỏi một câu: "Ngươi, ám sát thất bại." Chương 728, đâm vào, còn đâm ra tình cảm tới chương 728, đâm vào, còn đâm ra tình cảm tới, mặc dù những lời này là hỏi ra, nhưng tái âm vừa hỏi xong trong lòng liền bác bỏ chính mình đặt câu hỏi. Nếu như Trương Hải thật ám sát thất bại, như vậy hiện tại toàn bộ Vạn An cung hẳn là đều sẽ triệt để loạn đứng lên. Thị vệ sẽ ở trong cung trắng trợn lùng bắt thích khách hành tung, mà không phải giống như bây giờ an tĩnh. Nhưng nếu như Trương Hải ám sát thành công, vậy cái này thời điểm hẳn là thừa dịp sự tình còn không có làm lớn chuyện, mau rời khỏi Vạn An cung mới đối. Nếu không một khi thoát cổ nghĩ tiếp một nhi tử vong tin tức truyền ra, không chỉ là Vạn An cung liền ngay cả toàn bộ cung lâm đều sẽ phong tỏa. Thật đến một bước kia, chính là còn muốn chạy đều đi không được, hết lần này tới lần khác Trương Hải còn chạy đến chính mình nơi này tới. Chẳng lẽ, hắn kiếp đảm, sợ sẽ chính mình chết ở chỗ này, không dám đối với thoát cổ nghĩ tiếp một nhi đạo thủ. Muốn khắp cả tất cả khả năng, cuối cùng tái âm trong lòng toát ra khả năng này lớn nhất suy nghĩ. Nói thật tái âm trong lòng rất thất vọng, nhưng không phải đối với Trương Hải người này thất vọng, mà là thất vọng thoát cổ nghĩ tiếp một nhi trốn qua một kiếp. Đối với Trương Hải, nàng kỳ thật cũng không có trách cứ có thể là xem thường ý tứ, dù sao mạng chỉ có một hai cũng không muốn chết. Mấu chốt là ám sát thoát cổ nghĩ tiếp một nhi chuyện này, Trương Hải không nợ nàng cái gì, chỉ có thể nói hai người ý nghĩ là nhất trí. Coi như Trương Hải lâm trận rút lui, hắn cũng chỉ cần đối với phái hắn tới người kia phụ trách, mà không phải mình người xa lạ này. Mặc dù nàng cùng Trương Hải phát sinh quan hệ, nhưng này không phải chuyện này giao dịch thẻ đánh bạc, chỉ là đối với mình tịch mịch trấn an thôi. Mà lại nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Trương Hải là trong đời của nàng nam nhân đầu tiên, chỉ là không có đem sơ hồng cho hắn mà thôi. Dù sao một người tại trong thâm cung, bên người ngay cả cái làm bạn người đều không có, sơ hồng sớm đã bị chính nàng làm mất. Nữ nhân đối với người một nhà sinh bên trong nam nhân đầu tiên, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút kính lọc, tái âm tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cho nên cho dù trong lòng suy đoán Trương Hải có thể là khiếp đảm, nhưng tái âm nhưng không có mặt trái ý nghĩ, ngược lại còn mở miệng trấn an một câu: "Chủ điện thủ vệ rất nhiều, tìm không thấy cơ hội động thủ cũng rất bình thường, ngươi có thể lưu tại ta chỗ này chờ cơ hội." Câu nói này nói là trấn an, nhưng kỳ thật có hay không tâm tư khác, vậy cũng chỉ có tái âm mình biết rồi. Mà Trương Hải bên này, hắn cũng không biết tái âm trong thời gian thật ngắn liền muốn nhiều như vậy, cũng không biết tái âm hiểu lầm chính mình. Hắn lần này tới chủ yếu là muốn nhắc nhở cái này có thể loạn tâm hắn nữ nhân, cho nên tại tái âm sau khi nói xong hắn chậm rãi lắc đầu. "Ta không phải đâm giết thất bại, tuy nói ta xác thực dự định tự mình động thủ, nhưng bởi vì những thị vệ kia không thể tìm tới cơ hội thích hợp. Nhưng ta tới tìm ngươi không phải là bởi vì cái này, trên thực tế chỉ cần thoát khẩu nghĩ tiếp một nhi tại chủ điện, đêm nay hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiếu gia nhà ta muốn một người chết, coi như người kia là quân chủ một nước cũng vô dụng, muốn hắn chết, hắn nhất định phải chết." Nghe được Trương Hải lời nói này, tái âm trong lòng không khỏi dâng lên từng tia nghi hoặc. Không phải là bởi vì ám sát thất bại, cũng không phải khiếp đảm mới đến tìm ta. Còn có hắn nói thiếu gia, là phải hắn đến ám sát thoát khẩu nghĩ tiếp một nhi người kia sao? Nói muốn kẻ nào chết, ai cũng phải chết, trên đời này thật có người lợi hại như vậy sao? Trong lòng những nghi hoặc này, tái âm mỗi một cái đều muốn hỏi, nhưng chần chờ hồi lâu sau, vẫn không thể nào mở miệng hỏi đi ra. Chủ yếu là nàng cảm thấy mình giống như không có tư cách hỏi quá nhiều, chỉ là một đêm tham hoan quan hệ, hơn nữa còn là chính mình chủ động đòi hỏi. Người ta dựa vào cái gì nói với chính mình nhiều như vậy, huống chi, đêm nay qua đi khả năng ngay cả mặt cũng không thấy. Ngay tại tái âm trong lòng suy nghĩ tán loạn thời điểm, bên hai lại lần nữa truyền đến Trương Hải thanh âm. "Tái âm, ta nghe nói Thảo Nguyên trong tộc đàn có một loại chế độ gọi kế cơ chế, ta muốn hỏi ngươi có phải hay không thật?" "Cái gọi là kế cơ chế, có thể dùng một câu hình dung, gọi là cha chết thì thê kỳ theo mẹ, huynh đệ chết thì thu vợ hắn. Đơn giản tới nói chính là phụ thân sau khi qua đời, nhi tử có thể cưới phụ thân thế tử, nhưng không có khả năng là trực hệ người thân thân sinh mẫu thân. Chỉ có thể là mẹ kế, cho nên mới gọi thê kỳ theo mẹ, mà huynh đệ sau khi qua đời, còn sống huynh đệ liền cưới chết đi huynh đệ thê tử làm vợ. Dựa theo chế độ này, thoát cổ nghĩ thiếp một nhi bị xử lý đằng sau, tái âm sát suất lớn sẽ bị phân phối cho hắn huynh đệ cùng nhi tử. Thoát cổ nghĩ thiếp một nhi không có đụng tái âm, cũng đưa nàng nốt vào lãnh cung, hắn những huynh đệ kia cùng nhi tử coi như không nhất định. Nếu như không tính Tần Hoài Hà cùng những cái kế bán, tái âm đối với Trương Hải tới nói, cũng có thể nói là một nữ nhân đầu tiên. Vô luận như thế nào hắn đều không hy vọng tái âm bị đưa cho người khác, đến lúc đó khả năng cũng không phải là thê tử của người khác mà là đồ chơi. Ngay tại Trương Hải trong lòng có chút tâm thần bất định thời điểm, tái âm bên này cũng cho ra trả lời. Trên thảo nguyên xác thực có kế cơ chế. Nghe được câu trả lời này, Trương Hải trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng lại tại lúc này, tái âm lại lần nữa mở miệng. Bất quá đó là đi qua, từ khi kiến quốc đại nguyên đằng sau, thụ trung nguyên văn hóa ảnh hưởng, kế cơ chế liền bị xem như cặn bã hủy bỏ. Giờ khắc này, Trương Hải tâm tựa như là ngồi lên xe cắp treo một dạng, chập trùng lên xuống rốt cục ổn định lại. Hủy bỏ liền tốt, hủy bỏ mặc dù Trương Hải tiếng nói rất nhỏ, nhưng vẫn là bị tái âm nghe được, dù sao hiện tại đã là đêm khuya, mà lại trong cung này cũng chỉ có hai người bọn họ, muốn nghe không đến cũng rất khó. Tái Âm cũng không biết đầu mình đang suy nghĩ gì, nghe được Trương Hải câu nói này, thốt ra hỏi một câu: "Ngươi, vì cái gì đột nhiên hỏi ta cái này, lo lắng ta bị đưa cho người khác khi thế tử?" Mặc dù nói là hỏi đi ra, nhưng vừa hỏi xong Tái Âm liền hối hận, chính mình làm gì không phải hỏi câu nói này đâu. Chỉ là mặc dù trong lòng hối hận, có thể Tái Âm ánh mắt lại một mực nhìn lấy Trương Hải, hiển nhiên nàng rất để ý Trương Hải trả lời. Mà Trương Hải bên này, nghe được Tái Âm hỏi thăm, trong nháy mắt cũng cảm giác phía sau lưng mát lạnh, một trái tim cũng đi theo nhấc lên. Lại thêm nhìn thấy Tái Âm ánh mắt nhìn chăm chú lên chính mình, toàn thân hắn cơ bắp đều không bị khống chế căng thẳng. Gặp Trương Hải nửa ngày nói không nên lời, Tái Âm trong mắt ánh mắt tối sầm lại, sau đó mở miệng lần nữa nói ra: "Đúng rồi, ngươi mới vừa nói thoát cổ nghị thiếp Mộc Nhi đêm nay tất nhiên sẽ chết, tới tìm ta là vì nhắc nhở ta cẩn thận một chút sao?" "Chán, a. Đối với, ta là tới nhắc nhở ngươi, một hồi mặc kệ thấy cái gì nghe được cái gì, đều đừng đi ra ngoài, rất nguy hiểm." Kỳ thật Trương Hải tâm tư rất phức tạp, trong lòng của hắn xác thực có ý khác, nhưng cũng đúng là vì nhắc nhở Tái Âm chú ý an toàn. Mặc dù biết rõ đạn hỏa tiễn uy lực còn không có mạnh đến có thể từ chủ điện bức xạ đến Tái Âm bên này, nhưng hắn vẫn là tới. Truy cứu nguyên nhân cũng là vì trong lòng điểm này ý nghĩ, chỉ là hắn không biết mình nói ra đằng sau sẽ như thế nào. Quan hệ của hai người nói trắng ra là chỉ là một buổi tham hoan mà thôi, nếu quả thật mở miệng, có thể hay không bị đối phương xem như trò cười nhìn. Chính là loại ý nghĩ này tồn tại, mới khiến cho luôn luôn phóng đãng không bị trói buộc Trương Hải, tại thời khắc này cũng bắt đầu lo được lo mất. Ở trong lòng do dự hồi lâu, Trương Hải bỗng nhiên nắm chặt song quyền, cắn răng mở miệng nói ra: "Tái Âm, ngươi hoành, 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 hoành." Trương Hải vừa mới mở miệng nói ra ba chữ, nơi xa đột nhiên chuyển đến tiếng nổ mạnh to lớn, còn có trùng thiên ánh lửa. Chương 729, đoán sai oanh tạc thời gian, Trương Hải hãm tình thế nguy hiểm. Chương 729, đoán sai oanh tạc thời gian, Trương Hải hãm tình thế nguy hiểm. Nguyên bản nhìn chằm chằm Trương Hải Tái Âm, bị cái này đột nhiên xuất hiện tiếng nổ mạnh giật nảy mình, quay đầu nhìn về phía ánh lửa chuyển đến phương hướng. Mà Trương Hải thật vất vả mới lấy dũng khí chuẩn bị nói ra câu nói kia, cũng bị cái này đột nhiên xuất hiện tiếng nổ mạnh đánh gãy. Nhìn phía xa sáng lên ánh lửa, trong lòng của hắn ngưng tụ, hai đầu lông mày nhíu chặt, đều nhanh muốn kể đến cùng đi. Lao Thẩm động tác nhanh như vậy. Nghe được Trương Hải nói lời, Tái Âm đột nhiên quay đầu nhìn lại, một mặt khó có thể tin nhìn xem Trương Hải. Từ Trương Hải câu nói này không khó nghe được, vừa rồi tiếng nổ mạnh chính là hắn hoặc là nói là phía sau hắn thiếu gia kia thủ đoạn. Giờ khắc này nàng mới rốt cục minh bạch Trương Hải câu kia thiếu gia muốn kẻ nào chết, ai liền nhất định sẽ chết là có ý gì. Cái kia làm cho người run như cầy sấy tiếng nổ mạnh, rất khó tưởng tượng có người có thể ở loại tình huống này sống sót. Giờ phút này, Tái Âm có một bụng nói muốn hỏi Trương Hải, nhưng nói đến bên miệng nàng lại không biết làm như thế nào mở miệng. Ngay tại trong nội tâm nàng xoắn xuýt thời điểm, lại đột nhiên nhìn thấy Trương Hải từ trong ngực lấy ra một cái nho nhỏ cái hộp đen đặt ở bên miệng. Không chờ nàng hiểu rõ đây là vật gì, Trương Hải muốn làm gì, liền thấy Trương Hải đối với cái kia hộp đen nhỏ còn nói chuyện: "Lão Thẩm, vừa rồi bạo tạc là ngươi phát xạ đạn hỏa tiễn sao? Ngươi tới nhanh như vậy." Nghe được Trương Hải câu nói này, Tái Âm theo bản năng nhìn chung quanh một chút, sau đó lại chuyển động đầu trong phòng nhìn quanh một vòng. Rõ ràng trong phòng liền chính mình cùng Trương Hải, không thấy được những người khác, cái kia Trương Hải hiện tại là đang cùng ai nói chuyện? Nhìn xem Tái Âm trên mặt có chút bối rối thần sắc, Trương Hải minh bạch có thể là cử động của mình hù đến nàng. Dù sao bên trong cung điện này không có những người khác, Trương Hải dứt khoát trực tiếp đem thai ngay nổ, sau đó đưa tay chỉ bộ đàm: "Đừng sợ, ta là tại cùng cái này nói chuyện, đây là một loại cự ly xa câu thông phương thức, một hồi ngươi sẽ biết." Tại Trương Hải xem ra, mình quả thật là đang giải thích, nhưng hắn quên một sự kiện, hắn đi theo Ngụy Võ bên người được chứng kiến rất nhiều thứ. Đối với khoa học kỹ thuật cùng khoa học mặc dù không hiểu, nhưng cũng có sự hiểu biết nhất định, có thể Tái Âm lại là cái điển hình người cổ đại. Nàng chưa từng có tiếp xúc qua những này khoa học kỹ thuật sản phẩm, thậm chí liên khoa học cái từ này đều không có nghe qua, chớ nói chi là bộ đàm. Loại vật này đối với người hiện đại tới nói, cơ bản đều có thể làm đồ chơi, nhưng là đối với cổ nhân tới nói lại là thỏa thỏa công nghệ cao đồ chơi. Tại Tài Âm trong mắt, Trương Hải đây không phải đang giải thích, càng giống là một người điên cầm cái hộp đen tại nổi điên. Đương nhiên, Tài Âm biết Trương Hải không phải tên điên, mặc dù không hiểu Trương Hải hành vi cử động, nhưng nàng nhưng không có nói cái gì. Trương Hải không biết Tài Âm trong lòng đang suy nghĩ gì, hắn chỉ là tự mình cầm bộ đàm, chờ đợi Thẩm Lâm bên kia hồi phục. Ngay tại Tái Âm trong lòng tràn đầy nghi hoặc thời điểm, trong mắt nàng hộp đen kia đột nhiên truyền ra thanh âm: "Hải tử, ngươi quên ta là điều khiển máy bay trực thăng tới, tốc độ này đã coi như là rất chậm tốt ta." Nghe được cái hộp đen bên trong đột nhiên truyền ra tiếng nói chuyện, Tái Âm bị hủ sắc mặt đều có chút trắng bệnh. Vừa rồi Tái Âm chẳng qua là cảm thấy Trương Hải hành vi có chút cổ quái, nhưng bây giờ Trương Hải ở trong mắt nàng đã cùng vị thần dính líu quan hệ. Một cái hộp đen nhỏ con bên trong lại có thể có người nói chuyện, đối với bất kỳ một cái nào người cổ đại tới nói, đây đều là chuyện cực kỳ kinh khủng. Mà Trương Hải bên này lại không chú ý tới Tái Âm thần sắc. Hắn hiện tại càng chú ý chính là Thẩm Lâm hồi phục cùng mình tình cảnh. Hắn không phải quên, chỉ là hắn không giống Thẩm Lâm đồng dạng sẽ điều khiển máy bay trực thăng, đối với tốc độ không có một cái nào chính xác nhận biết. Bộ này M171 máy bay trực thăng vũ trang bình thường tuần hành tốc độ là mỗi giờ 200 cây số trở lên, đây vẫn chỉ là tuần hành tốc độ. Nếu như là lớn nhất vận tốc lời nói, có thể đạt tới 230 cây số thậm chí là 250 km/h. Liên theo 200 cây số giờ mà tính, Thẩm Lâm mỗi phút đồng hồ ước chừng có thể phi hành 3.3 cây số khoảng cách. Mà Thẩm Lâm khoảng cách cùng Lâm Thành khoảng cách chỉ có thập lý lộ, chỉ cần 2 phút đồng hồ liền có thể từ điểm xuất phát đến cùng Lâm. Trên thực tế, vì cho Trương Hải trở lại rút lui thời gian, Thẩm Lâm xác thực thấp xuống máy bay trực thăng tốc độ phi hành. Bất quá bây giờ nghe được Trương Hải lời nói, Thẩm Lâm cảm giác có chút không thích hợp, thế là tranh thủ thời gian hỏi thăm. "Hải tử, ngươi không phải đâu? Đừng nói cho ta ngươi còn tại Vạn An cung bên trong không có rút khỏi đến." "Làm huynh đệ," Thẩm Lâm là hiểu rõ Trương Hải, mặc dù cá tính này thoát, nhưng làm chính sự thời điểm hay là rất đáng tin cậy. Một khi nhiệm vụ hoàn thành liền sẽ lập tức rời đi, huống chi nhiệm vụ lần này phong hiểm vẫn còn lớn, lưu lại thời gian càng dài càng nguy hiểm. Tại Thẩm Lâm xem ra, Trương Hải tại hoàn thành nhiệm vụ đằng sau liền sẽ rút lui, hắn lưu lại thời gian cũng đầy đủ Trương Hải rời đi. Nhưng mà một số thời khắc chỉ dựa vào hiểu rõ là vô dụng, cũng tỉ như lần này, một việc nhỏ xen giữa để Thẩm Lâm phán đoán sai lầm. Mà Trương Hải bên này, tại Thẩm Lâm sau khi nói xong liền cầm lên bộ đàm đáp lại một câu. "Ta xác thực bởi vì một ít chuyện không có rút khỏi đi, ngươi cùng thiếu gia hồi báo một chút, sau đó ta khả năng cần ngươi hỗ trợ." "Minh bạch, ta trước cùng thiếu gia liên hệ, chính ngươi cẩn thận một chút." Kết thúc cuộc nói chuyện đằng sau, Thẩm Lâm lập tức cầm lấy đầy chuyển bộ đàm tên, đem Trương Hải tình huống bên này chuyển trở về. Trải qua mấy lần truyền lời đằng sau, Ngụy Võ bên này biết được tình huống, hắn cũng không nghĩ tới Trương Hải thế mà bị vây ở Vạn An cung bên trong. Mặc dù sự tình quả thật có chút phiền phức, nhưng cuối cùng Ngụy Võ hay là cấp ra một cái biện pháp giải quyết. Mà Vạn An cung bên này, Trương Hải kết thúc trò chuyện liền nhìn về phía Tai Âm, vừa hay nhìn thấy trên mặt nàng còn không có tiêu tán vẻ sợ hãi. Nhìn thoáng qua trong tay bộ đàm, Trương Hải đại khái đoán được Tai Âm đang sợ cái gì, thế là mở miệng giải thích, "Thứ này gọi bộ đàm, ta cũng không biết làm như thế nào giải thích cho ngươi, ngươi coi như nó là thiên lý truyền âm đi. Bất quá trong này cũng không có cái gì thần thần quỷ quỷ lực lượng, liền xem như người bình thường, cũng có thể lợi dụng nó cùng nơi xa đối thoại." Đơn giản giải thích một câu đằng sau, Trương Hải trên mặt biểu lộ đột nhiên trở nên nghiêm túc, sau đó mở miệng lần nữa nói ra, "Nguyên bản ta là dự định hỏi ngươi có nguyện ý hay không cùng ta rời đi nơi này, ta có năng lực có thể mang theo ngươi cùng rời đi. Nhưng là ta đoán sai tiến công thời gian, bây giờ chủ điện gặp công kích, không có gì bất ngờ xảy ra, thoát cổ nghị tiếp Mộc Nhi hẳn phải chết. Bây giờ toàn bộ Vạn An cung triệt để loạn, không chỉ có trong cung sẽ chặt chẽ điều tra, liền ngay cả cùng Lâm Thành chỉ sợ đều sẽ phong tỏa." Nói đến đây, Trương Hải khẽ thở dài một hơi, chần chờ một lát mới tiếp tục nói, "Trên người của ta không mang vũ khí, hiện tại loại tình huống này coi như ngươi theo ta đi, chỉ sợ ta cũng không có năng lực hộ ngươi chu toàn." Đang khi nói chuyện, Trương Hải ngẩng đầu hai mắt nhìn thẳng Tái Âm hỏi, "Bất quá câu nói này ta vẫn là muốn hỏi đi ra, Tái Âm, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta cùng rời đi nơi này, nếu như ngươi nguyện ý. Như vậy vì lý do an toàn, ngươi trước lưu tại nơi này, cho ta mấy ngày thời gian, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp tới đón ngươi đi. Nếu như ngươi không muốn rời đi, coi như ta cho tới bây giờ không có hỏi qua, tương lai nếu có duyên lời nói, hy vọng chúng ta còn có gặp lại ngày." Chương 730, Trương Hải, ngươi dẫn ta đi, được không? Chương 730, Trương Hải, ngươi dẫn ta đi, được không? Trương Hải trạng thái hiện tại chính là điển hình nam nhân tại mối tình đầu giai đoạn, cái gì đều cẩn thận trạng thái. Biết rất rõ ràng Tái Âm bị phụ thân từ bỏ, lại bị thoát cổ nghị thiết Mộc Nhi nhốt tại lãnh cung, sinh hoạt không có bất kỳ cái gì một tia hy vọng. Nếu như có thể rời đi lãnh cung, rời đi cái này giam cầm nàng địa phương, tương lai mới có thể tự do tự tại còn sống. Nhưng hắn chính là không có nắm chắc. Hắn không dám xác định Tái Âm có phải hay không sẽ nguyện ý từ bỏ chính mình phi tử thân phận, cùng chính mình rời đi nơi này. Kỳ thật nói trắng ra hay là cùng tự ti có quan hệ, Tái Âm liền xem như bị đánh nhập lãnh cung, nhưng thân phận thủy chung là phi tử. Mà hắn Trương Hải, từ xuất sinh bắt đầu vẫn là tầng dưới chót, ngay từ đầu là binh sĩ, sau đó trở thành cẩm y hiệp vệ. Coi như về sau theo Ngụy Võ, có phòng có đất có tiền ăn mặc không lo sinh hoạt không lo, nhưng nói trắng ra là thân phận hay là hộ vệ. Mặc dù có Ngụy Võ chỗ dựa, hắn hộ vệ này liền xem như đối mặt những cái kia đại quan huân quý cũng không cần cùng đúng. Nhưng đối mặt nữ nhân, hay là chính mình có hảo cảm nữ nhân, khó tránh khỏi vẫn sẽ có phương diện này ý nghĩ cùng lo lắng. Nam nhân có đôi khi chính là như vậy, vì căn bản không tồn tại đồ vật lo lắng cái này lo lắng cái kia, lấy tên đẹp có tự mình hiểu lấy. Nhưng mà lại không biết hắn chỗ lo lắng đồ vật, tại nữ nhân trong mắt căn bản lại không tồn tại, cũng từ trước tới giờ không cảm thấy vậy hẳn là lo lắng. Cũng tỉ như hiện tại, Trương Hải nói xong những lời kia sau, gặp Tái Âm không có trả lời chính mình, trong lòng lập tức liền khẽ thở dài một hơi. Nhưng mà hắn không biết là, Tái Âm không có trả lời không phải là không muốn đi, chỉ là trong lòng quá mức mừng rỡ trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Mắt thấy Trương Hải túi đầu quay người liền muốn rời đi, Tái Âm mỉm cười, ôn nhu nói, "Ngươi chuẩn bị bỏ lại ta sao?" "Bá." Nghe được Tái Âm câu nói này, Trương Hải đột nhiên xoay người lại, trừng lớn hai mắt nhìn xem Tái Âm, có chút không dám tin tưởng nói, "Ngươi nói là ta đi với ngươi?" Không đợi Trương Hải nói xong, Tái Âm liền lập tức mở miệng cho hắn một cái phi thường minh xác trả lời chắc chắn. Trong ngay mắt, Trương Hải phảng phất cảm giác được mình bị thứ gì bao vây, trong lòng cuồng hỉ đến nhận việc điểm nhảy dựng lên. Hắn quay người mấy bước đi vào Tái Âm trước mặt, duỗi ra hai tay muốn ôm một chút nàng, nhưng phút cuối cùng nhưng lại ngượng ngùng thu hồi lại. Bất quá trên mặt hưng phấn nhưng không có mảy may biến mất, tiếng nói cũng tràn đầy vui vẻ cảm xúc. "Tốt, tốt, Tái Âm ngươi chờ ta mấy ngày, yên tâm, ta nhất định sẽ tới tiếp ngươi, coi như cầu thiếu gia xuất thủ, cũng nhất định sẽ tới tiếp ngươi." Nói xong, Trương Hải lần này không tiếp tục khắc chế, trực tiếp hai tay vây quanh đem Tái Âm ôm vào trong ngực, phảng phất là vì trấn an Tái Âm. Cứ như vậy ôm đại khái vài giây đồng hồ thời gian mới buông ra, sau đó quay người liền chuẩn bị rời đi. Ngay tại lúc Trương Hải quay người thời khắc, Tái Âm lại đột nhiên đưa tay bắt lấy góc áo của hắn, ngữ khí kiên định nói, "Không, hiện tại liền dẫn ta đi." Quay đầu nhìn về phía Tái Âm, Trương Hải trên mặt biểu lộ có chút kinh ngạc, một hồi lâu mới phản ứng được mở miệng nói ra, "Tái Âm, bên ngoài bây giờ thế cục rất loạn, ta đều không nhất định có thể lông tóc không thương, càng không biện pháp cam đoan ngươi không bị thương à. Cho dù chết, ta ta cũng không muốn lưu tại nơi này, một khắc cũng không muốn. Trương Hải, ngươi dẫn ta đi, được không? Kỳ thật Trương Hải không biết là, Thái Âm bị vây ở cái này Vạn An cung trong thâm cung, cũng sớm đã không thèm để ý sinh tử. Chỉ là bởi vì trong lòng không cam lòng, không cam tâm mình đời này cứ như thế trôi qua, không cam tâm chính mình cứ như vậy chết ở trong cung. Lúc trước nàng cự tuyệt gả cho Thoát Cổ Nghị Thiếp Mộc Nhi, cũng là bởi vì nàng cho là mình nhân sinh không phải là cái dạng này. Nàng muốn chính mình quyết định tương lai của mình, chính mình quyết định làm như thế nào sinh hoạt, nên cùng nam nhân như thế nào sinh hoạt. Bây giờ, tự do ánh sáng đang ở trước mắt, cho dù là bỏ ra sinh mệnh của mình, nàng cũng sẽ chết chết bắt lấy cơ hội này. Nhìn xem Tài Âm trên mặt kiên quyết, Trương Hải có chút chần chờ, hắn muốn mang Tài Âm rời đi, nhưng hắn không muốn Tài Âm thụ một chút tổn thương. Tài Âm, nếu như ngươi bây giờ cùng ta cùng rời đi, rất có thể sẽ ta không sợ, chết liền cùng ngươi chết cùng một chỗ. Trước đó Trương Hải chỉ là thể nghiệm tái ngoại nữ tử nhu tình, hiện tại mới tính thể nghiệm tái ngoại nữ tử phong khoáng. Tốt, ta mang ngươi đi. Nói xong, Trương Hải một phát bắt được Tài Âm tay, mang theo nàng cùng một chỗ bước nhanh từ cung điện cửa lớn đi tới. Lúc này Vạn An cung đã triệt để loạn, trong cung khắp nơi đều là binh sĩ, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ nhìn thấy một đội người. Cho dù Trương Hải đã vô cùng cẩn thận, nhưng vẫn là tao ngộ hai đợt binh sĩ, đồng thời vừa thấy mặt liền trực tiếp động thủ. Kỳ thật cái này cũng không kỳ quái, dù sao chủ điện bên kia phát sinh chuyện lớn như vậy, hiện tại toàn bộ Vạn An cung đều giới nghiêm. Hết lần này tới lần khác Trương Hải mặc một thân người Hán phục sức, hơn nửa đêm ở trong cung nắm một người mặc nữ nhân đi dạo, quá chói mắt. Mặc kệ hắn cùng trận kia bạo tạc có quan hệ hay không, chỉ là tình huống này cũng đủ để cho các binh sĩ đối với hắn sinh ra hoài nghi. Hiện tại trong cung thế cục, chỗ nào còn không cần biết ngươi là cái gì tình huống, chỉ cần có hiểm nghi liền có thể động thủ bắt người. Còn tốt Trương Hải gặp phải cái này hai đợt binh sĩ nhân số cũng không nhiều, đợt thứ nhất chỉ có 5 người, hắn tùy tiện liền đem bọn hắn giải quyết. Đợt thứ hai là 8 người, lần này hơi muốn hao chút tay chân, dù sao bên người còn có cái hắn nhất định phải người bảo vệ. Nhưng mà để Trương Hải không nghĩ tới chính là, ngay tại hắn cùng binh sĩ động thủ thời khắc, Tài Âm thế mà mang theo đao liền xuống tới. Đồng thời cùng binh sĩ vừa tiếp xúc, liền trực tiếp chém chết 2 cái, mặc dù động tác có chút lạnh nhạt, nhưng có thể nhìn ra đúng là luyện qua. Lúc này Trương Hải mới đột nhiên nhớ tới, Tái Âm không phải trung nguyên nữ nhân, tái ngoại nữ tử vũ đao lộng thường không ai sẽ nói cái gì. Huống chi Tái Âm vốn là một cái bộ lạc thủ lĩnh nữ nhi, chỉ cần nàng muốn học liền có thể đạt được tốt nhất bồi dưỡng. Tục ngữ nói nam nữ phối hợp giết người dứt khoát, tại hai người bọn họ thế công bên dưới rất nhanh liền đem đợt thứ hai binh sĩ giải quyết. Chỉ là bọn hắn giết mặc dù nhanh, nhưng đánh nhau động tĩnh cuối cùng vẫn là truyền đi, hành tung của bọn hắn cũng coi là triệt để bại lộ. Rõ ràng có thể nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân dày đặc, chỉ sợ không được bao lâu bọn hắn liền sẽ bị vây cuốn ở nơi này. Phát giác được tình huống xung quanh, Tài Âm xoay đầu lại nhìn về phía Trương Hải, sán lạn cười một tiếng nói ra, mang theo ta là Vương Hữu, ta đi dẫn dắt rời đi một bộ phận người, ngươi thừa cơ rời đi. Nói xong Tài Âm liền nâng đao quay người chuẩn bị lao ra, kết quả nàng chưa kịp cất bước liền bị Trương Hải một thanh túm trở về. Đừng ngốc, coi như không có ngươi, loại cục diện này ta cũng không có khả năng tại không bị phát hiện tình huống dưới an ổn rời đi. Thân là nam nhân, ta làm sao có thể để nữ nhân đi giúp ta dẫn dắt rời đi địch nhân, trở về còn không phải bị những huynh đệ kia mang chết. Huống hồ, chúng ta còn chưa tới tuyệt lộ. Ai nói chúng ta liền nhất định sẽ chết ở chỗ này? Nói chuyện đồng thời, Trương Hải một mực đem Tái Âm ôm thật chặt vào trong ngực, sợ một cái không chú ý Tái Âm liền chạy ra khỏi đi. Mặc dù Tái Âm hơi nghi hoặc một chút Trương Hải vì cái gì có lòng tin như vậy, nhưng không có dễ dỗi lấy từ hắn trong lồng ngực rời đi. Nàng đã thời gian rất lâu không có thể nghiệm qua loại này bị người bảo vệ cảm giác an toàn, loại cảm giác này rất dễ chịu. Tái Âm không biết là Trương Hải sở dĩ có lòng tin như vậy, là bởi vì hắn nghe được thanh âm. Đó là cánh quạt mái chèo lá xe rách không khí thanh âm. Chương 731, bay lượn trên bầu trời. Xin mời Huyền Nguyệt làm chứng. Chương 731, bay lượn trên bầu trời, xin mời Huyền Nguyệt làm chứng. Mặc dù Tái Âm cũng nghe đến cánh quạt thanh âm, nhưng là nàng cũng không biết đó là cái gì, cũng không có quá mức để ý, bất quá chỉ là một chút thanh âm kỳ quái. Nàng hiện tại lực chú ý càng nhiều là tại Trương Hải trên thân, thứ yếu chính là những tiếng bước chân kia. Mà Trương Hải thì là trong lòng rõ ràng, hắn cùng Tái Âm nếu như muốn an toàn rời đi, cơ hội duy nhất chính là máy bay trực thăng. Nếu có thể nghe được máy bay trực thăng cánh quạt thanh âm, vậy liền đại biểu hảo huynh đệ của mình đã tới cứu mình. Sự thật chứng minh Trương Hải suy đoán không sai, tại cánh quạt thanh âm truyền đến đồng thời, trong ngực hắn bộ đàm cũng vang lên. Hải tử, ngươi ở nơi nào? Đem ngươi vị trí báo cho ta, thu đến lập tức trả lời, có nghe hay không? Nhận được lao thẩm, ta tại Vạn An cung chủ điện góc tây bắc thẳng tắp đại khái 200m vị trí. Nói xong Trương Hải cảm giác còn chưa đủ kỹ càng, thế là tại Thẩm Lâm còn không có cho ra đáp lại trước đó mở miệng lần nữa. Ta bên này lâm vào nguyên mông binh sĩ vây khốn, ngươi hướng bên này, nhìn thấy bó đuốc tương đối nhiều địa phương hẳn là. Đi, ta đã biết đại khái ngươi ở chỗ nào. Trương Hải bên này vừa nói xong, trong bộ đàm liền truyền đến Thẩm Lâm tiếng đáp lại, sau đó cánh quạt thanh âm trở nên lớn hơn. Thẩm Lâm dù sao bay trên trời, tại không có che chắn vật tình huống dưới, hơn 200m khoảng cách dùng mắt thường liền có thể nhìn thấy. Chớ nói chi là hiện tại là hơn nửa đêm, trong hắc ám ánh lửa cho dù là tại ngoài một cây số, cũng là có thể bị mắt thường bắt được. Đạt được Trương Hải chỉ dẫn, Thẩm Lâm cơ hồ trong nháy mắt đã tìm được phù hợp Trương Hải miêu tả vị trí. Trục quay đong đưa phía dưới, máy bay trực thăng trong thời gian cực ngắn liền đi tới Trương Hải hướng trên đỉnh đầu bắt đầu lơ lửng. Choáng váng, triệt để choáng váng. Trừ Trương Hải bên ngoài, chung quanh tất cả nhìn thấy máy bay trực thăng người tất cả đều trợn tròn mắt, trong đó cũng bao quát Trương Hải trong ngực Tài Âm. Bất quá cái này cũng bình thường, dù sao đây đều là người cổ đại, nhìn thấy như thế một cái quái vật khổng lồ lơ lửng ở trên bầu trời. đổi lại là ai cũng sẽ bị hù đến. Trên thực tế những này Nguyên Mông binh sĩ cũng đúng là bị hù không nhẹ. Tận mắt thấy máy bay trực thăng tại đỉnh đầu của mình, không ít Nguyên Mông binh sĩ đều vứt bỏ vũ khí trong tay, quỳ trên mặt đất. Bọn hắn nằm dạp trên mặt đất, một bên dập đầu một bên hô to trường sinh trời, cũng không biết là khẩn cầu phù hộ vẫn là đem máy bay trở thành thần. Số ít phản ứng tương đối chậm hoặc là không tin thần nhân, nhìn thấy những người này dập đầu, cũng theo bản năng nằm sấp trên mặt đất. Giờ khắc này, bọn hắn đã quên đi trách nhiệm của mình là bắt người khả nghi, chỉ là một vị cao giọng khẩn cầu. Cùng lúc đó, Trương Hải trong tay bộ đàm lần nữa truyền ra Thẩm Lâm thanh âm. Hải tử, thiếu gia nói máy bay trực thăng không có khả năng tại Vạn An cung bên trong hạ xuống, chỉ có thể để cho ngươi thể nghiệm một thanh không trung bay lượn cảm giác. Lần này Thẩm Lâm tiếng nói không còn là lo lắng, ngược lại trong giọng nói mang theo một tia trêu tức cảm giác. Nghe xong Thẩm Lâm nói lời, Trương Hải trong lòng không khỏi giật mình, đồng thời âm thầm suy nghĩ, sẽ không phải là chuẩn bị ném sợi dây thừng xuống tới để cho ta cột chính mình đi. Không được a. Lời như vậy, tái âm nên làm cái gì? Ngay tại Trương Hải lòng tràn đầy thời khắc nghi hoặc, máy bay trực thăng cửa khoang đột nhiên mở ra, vệ nhất xuất hiện tại cửa khoang vị trí. Chỉ gặp hắn trong tay cầm thứ gì ra bên ngoài ném đi, sau đó một sợi thừng bậc thang từ cửa khoang bên trong rủ xuống đến. Nhìn thấy rủ xuống tới là thang dây mà không phải dây thừng, Trương Hải trong lòng lập tức nuối lòng một đại khẩu khí, trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Bất quá ngay lúc này, trong bộ đàm lần nữa truyền đến Thẩm Lâm tràn đầy bắt quái vị tiếng hỏi. Hải tử, bên cạnh ngươi làm sao có thêm một cái người, hơn nữa còn là nữ nhân? Nàng là ai a? Tái âm nguyên bản liền đối với hộp đen này con phi thường tò mò, một mực không hiểu do nó đến cùng vì cái gì có thể phát ra âm thanh. Bởi vì tò mò cho nên chú ý tự nhiên là nhiều, đột nhiên nghe được hộp đen này con nhấc lên chính mình, trong lòng không khỏi run lên. Từ Trương Hải trước đó nói những lời kêu bên trong không khó suy đoán, hiện tại lợi dụng cái này cái hộp đen người nói chuyện là hắn huynh đệ. Thế là tái âm trực tiếp quay đầu nhìn về phía Trương Hải, nàng cũng muốn biết Trương Hải sẽ làm như thế nào cùng mình huynh đệ giới thiệu chính mình. Thú vị là, ngay tại tái âm quay đầu nhìn lại đồng thời, Trương Hải cũng vừa lúc đem bộ đàm đặt ở chính mình bên miệng. Làm sao lại đồng ý với ngươi lão Thẩm có thể tại Uy Quốc kiếm đến chân ái, ta Trương Hải liền không thể tại Nguyên Mông gặp được chân tình sao? Nói cho ngươi, nàng gọi tái âm là anh em nữ nhân, chờ trở lại thiếu gia bên kia, anh em mới hảo hảo giới thiệu cho ngươi một chút. Mặc dù Thẩm Lâm trong lòng sớm có suy đoán, nhưng thật nghe được Trương Hải nói ra, hay là tránh không được một trận cười to. Ha ha ha, tiểu tử ngươi, ngươi được lắm đấy nha. Đi ra chấp hành cái nhiệm vụ, thế mà còn lừa nữ nhân trở về. Nghe chút lời này Trương Hải liền không vui, lập tức liền há mồm mở phun. Ta tới ngươi, cái gì gọi là lừa gạt ta? Chúng ta cái này gọi Kim Phong Ngọc Lộ nhất tương phùng liền thắng lại nhân gian vô số, ngươi biết cái gì à? Mau đem độ cao hạ, ta mẹ nó nhảy đều không đụng tới thang dây, lại kéo một hồi những binh lính này làm không tốt muốn động thủ. Kỳ thật không cần Trương Hải nhắc nhở, Thẩm Lâm một mực tại vi mô điều chỉnh máy bay trực thăng cùng mặt đất độ cao. Tại Trương Hải nhắc nhở cho tới khi nào xong thôi, thang dây cũng vừa lúc hạ xuống vị trí, Trương Hải lập tức lôi kéo tái âm chạy tới. Trương Hải hiện tại chỉ muốn mau chóng bắt lấy thang dây, mau chóng mang theo tái âm an toàn rời đi Vạn An cung. Nhưng hắn lại không nhìn thấy, bị hắn nắm lấy tay chạy tái âm, giờ phút này ánh mắt nhìn hắn đều đã bắt đầu kéo. Đi vào thang dây trước, Trương Hải trước hết để cho tái âm giẫm thực nắm bước thang dây một tiết, sau đó đem chính mình cũng nắm lấy phía trên một tiết thang dây. Từ trong ngực lấy ra bộ đàm đối với Thẩm Lâm nói một câu, đi, ta bên này không thành vấn đề, tranh thủ thời gian trèo lên, đừng lãng phí thời gian. Sau khi nói xong, Trương Hải thuận tay đem tái âm ôm vào trong ngực, ngay sau đó máy bay trực thăng tại Thẩm Lâm thao tác bên dưới nhanh chóng trèo lên đến không trung. To lớn mặt trăng treo ở trên bầu trời, máy bay trực thăng đem ánh trăng xem như bối cảnh, bóng đen chiếu rọi ở trên bầu trời. Lúc này, Trương Hải treo ôm nữ nhân mình yêu thích, tại mấy trăm mét trên bầu trời treo bay qua thảo nguyên. Chưa bao giờ có loại kinh nghiệm này tái âm, cảm thụ được từ Trương Hải trong ngực truyền đến nhiệt độ cơ thể, nhìn hắn ánh mắt đều ngây dại. Nàng đã từng huyễn tưởng qua tương lai mình nam nhân là như thế nào, sẽ mang chính mình kinh lịch cuộc sống ra sao cùng thể nghiệm. Nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ là cùng mình nam nhân ở trên bầu trời bay lượn, một màn này nàng đem cả đời lạc ấn ở trong lòng. Tiếng gió từ bên thai gào thét mà qua, quần áo bị thổi siêu siêu rung động, đồng thời nhiệt độ chung quanh cũng biến thành càng thêm rét lạnh. Nhưng dù vậy, nhưng cũng không cách nào đối với tái âm viên kia cực nóng tâm tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Giờ này khắc này nàng muốn làm một chuyện, đó chính là tại mặt trăng chứng kiến bên dưới, cùng trước mắt cái này chính mình nhận định nam nhân hoàn thành cầm tay đi đến cả đời ước định. Thế là tại ngắn ngủi sau khi trầm mặc, tái âm ngẩng đầu lên chậm rãi vươn tay vuốt ve tại Trương Hải gương mặt chỗ. Phát giác được tái âm động tác, Trương Hải tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, tràn đầy yêu mến mà hỏi, thế nào tái âm, là quá lạnh sao? Vậy ta lại ôm chặt một chút đi. Tái âm khoẹt miệng mỉm cười chậm rãi lắc đầu, hai mắt thâm tình nhìn xem Trương Hải hỏi, Trương Hải, ngươi nguyện ý cưới ta sao? Chương 732, Ngụy Võ, cái quái gì? Ngươi đem người ta phi tử lừa gạt trở về. Chương 732, Ngụy Võ, cái quái gì? Ngươi đem người ta phi tử lừa gạt trở về. Không thể không nói tái ngoại nữ tử chính là không giống với, tại vấn đề tình cảm bên trên dám yêu dám hận, không chút nào làm ra vẻ. Nàng yêu, thế là liền trực tiếp đem tiếng lòng của mình biểu đạt ra đến, dũng cảm đi tranh thủ tự chọn bên trong người yêu. Mà Trương Hải bên này, đánh nửa đời người quan côn hắn, chưa từng gặp được một cái đối với mình tình cảm như vậy cực nóng nữ nhân. Giờ khắc này, Trương Hải triệt để luân hãm. Hắn thật chặt đem tái âm ôm vào trong ngực, cấp ra chính mình đáp lại. Tái âm, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Ta nguyện ý. Cơ hồ không có chút gì do dự, tại Trương Hải hỏi ra câu nói này đồng thời, tái âm liền lập tức cấp ra câu trả lời của mình. Sau đó, nhìn xem trên đỉnh đầu cái kia một vòng sáng tỏ ánh trăng, hai người trên mặt đồng thời lộ ra dáng tươi cười. Một hồi ngươi cùng ta cùng đi gặp thiếu gia, ta hy vọng chúng ta việc hôn nhân có thể có được thiếu gia chúc phúc.
Ân.
Tài Âm gật đầu đáp lại một câu, nhưng trong lòng có nghi hoặc, đó chính là thiếu gia này rốt cuộc là ai. Từ hai người tiếp xúc đến hiện tại, Trương Hải đã đề cập qua rất nhiều lần thiếu gia, đồng thời nhìn ra được hắn rất tôn kính người này. Bất quá Tài Âm cá tính rất thẳng, có nghi hoặc cũng sẽ không ở trong lòng nghĩ lung tung, mà là trực tiếp mở miệng hỏi đi ra. Trương Hải, ta một mực nghe được ngươi nói thiếu gia, hắn đối với ngươi rất trọng yếu đi. Có thể hay không cùng ta nói một chút hắn là hạng người gì?
Thiếu gia a,
hắn là cái thật vĩ đại người, cũng là rất có khát vọng người, hơn nữa còn là người rất thần kỳ. Nói đến đây, Trương Hải trên khuôn mặt biểu lộ trở nên tựa như là khổ tu giả triệu thánh một dạng. Thiếu gia có viễn siêu thường nhân kiến thức, trí tuệ cũng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, càng là khai sáng khoa học cái này một học thuyết. Hắn xây dựng khoa kỹ viện thu nạp nhân tài truyền thụ tri thức, không chỉ có phát minh máy hơi nước, mà lại liền ngay cả lôi điện đều có thể khống chế. Ta tin tưởng, tại thiếu gia dẫn đầu xuống, Đại Minh nhất định sẽ trở thành trên viên tinh cầu này cường đại nhất, đồng thời cũng là giàu có nhất quốc gia. Máy hơi nước, khống chế lôi điện, viên tinh cầu này. Trương Hải nói những lời này, đem chữ tách ra Tài Âm đều biết là cái gì, thế nhưng là hợp lại cùng nhau liền hoàn toàn nghe không hiểu. Nhìn xem Tài Âm khắp khuôn mặt là nghi ngờ thần sắc, Trương Hải cũng biết nàng nghe không hiểu, nhưng hắn chính mình cũng không biết làm như thế nào giải thích. Thế là trầm ngâm sau một lát, Trương Hải mở miệng lần nữa nói ra, liên quan tới ta nói những sự tình này, ngươi bây giờ khả năng không hiểu, nhưng về sau tiếp xúc nhiều, ngươi liền sẽ rõ ràng thiếu gia vĩ đại. Cũng tỉ như vừa rồi ngươi thấy bộ đàm, còn có hiện tại mang theo chúng ta bay vật này, đều là thiếu gia lấy ra. Tài Âm cũng biết bây giờ không phải là truy vấn thời điểm, dù sao tương lai còn rất dài thời gian có thể hiểu rõ những sự tình này. Bất quá có một việc nàng hiện tại liền rất ngạc nhiên, thế là mở miệng lần nữa hỏi thăm. Trương Hải, ngươi mới vừa nói rất nhiều, nhưng vẫn là không nói thiếu gia các ngươi rốt cuộc là ai à? Chán nghe được câu này, Trương Hải mới rốt cục lấy lại tinh thần, vừa rồi chỉ lo mánh được khen, lại quên giới thiệu Ngụy Võ thân phận. Thế là có chút lúng túng cười khan hai tiếng đằng sau, Trương Hải lần này ngược lại là bắt chuẩn vấn đề hạch tâm. Thiếu gia tên gọi Ngụy Võ, đã là ta Đại Minh vị ương công chúa phu quân, cũng là ta Đại Minh công tước, tước vị trấn quốc công. Tại Đại Minh, hoàng hậu nương nương xem thiếu gia là cháu ruột, bệ hạ xem thiếu gia là bạn vong niên, thái tử xem thiếu gia là thân đệ đệ. Có thể nói tại Đại Minh cảnh nội, thiếu gia hắt cái xì hơi mặt đất đều muốn run ba run, là trên thế giới này người lợi hại nhất. Trương Hải nói đột nhiên kịp phản ứng chính mình không để ý lại khen lên, thế là tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác nói ra, à đúng rồi, bây giờ thái tử điện hạ liền cùng thiếu gia cùng một chỗ, đợi lát nữa chúng ta hạ xuống đằng sau ngươi liền có thể thấy được.
Ân, biết.
Tài Âm gật gật đầu ôn nhu đáp lại, lần này nàng không tiếp tục truy vấn, bởi vì đại khái cần biết đến đều biết. Trước mắt có thể xác định, Ngụy Võ tại Trương Hải trong lòng phân lượng phi thường nặng, nếu không sẽ không nói lấy liền biến thành khích lệ. Mặc dù Tài Âm không biết nguyên do trong đó, nhưng nếu là Trương Hải tôn kính người, vậy nàng cũng sẽ đồng dạng tôn kính. Về phần Trương Hải nói Đại Minh thái tử cũng ở chuyện này, kỳ thật Tài Âm trong lòng không hề để tâm, vậy cùng nàng không quan hệ. Đại Minh thái tử cũng không phải Bắc Nguyên thái tử, liền xem như Bắc Nguyên thái tử, nàng ngay cả Bắc Nguyên hoàng đế đều không thèm để ý, chớ nói chi là một cái thái tử. Sau đó Trương Hải cùng Tài Âm hai người đều không có nói chuyện, chỉ là lặng lặng hưởng thụ lấy giờ khắc này dưới ánh trăng không trung lãng mạn. Mà điều khiển máy bay trực thăng Thẩm Lâm ngược lại là rất muốn cùng Trương Hải tâm sự, chỉ tiếc Trương Hải tình huống trước mắt không có cách nào cầm bộ đàm. Thẳng đến mấy phút đồng hồ sau, máy bay trực thăng trở lại Ngụy Võ bọn hắn đóng quân vị trí, còn không có hạ xuống Ngụy Võ bọn hắn liền vây quanh. Sau đó, máy bay trực thăng tại Thẩm Lâm thao tác bên dưới chậm rãi hạ thấp độ cao, Trương Hải cùng Tài Âm hai người cũng coi là an ổn rơi xuống đất. Mặc dù bay trên trời xác thực rất lãng mạn cũng rất kích thích, nhưng cước đạp thực địa cảm giác mới có thể càng khiến người ta có cảm giác an toàn. Sau khi rơi xuống đất, Trương Hải không chần chờ chút nào, trực tiếp mang theo Tài Âm đi vào Ngụy Võ trước mặt. Nguyên bản Ngụy Võ còn chuẩn bị nói Trương Hải hai câu, bất quá nhìn thấy bên cạnh hắn thế mà đứng đấy một nữ nhân, mà lại hai người còn nắm tay. Loại tình huống này căn bản không cần đoán cũng biết xảy ra chuyện gì, thế là Ngụy Võ quyết định cho Trương Hải chữa chút mặt mũi. Cho nên đang nói chuyện thời điểm, trong giọng nói không có bao nhiêu trách cứ, ngược lại là mang theo lấy một chút trêu chọc. Để cho ngươi tiểu tử ra ngoài xử lý chuyện gì, kết quả đem các minh đệ làm gà bay chó chạy, mình ngược lại là mỹ nhân trong ngực đúng không? Trương Hải cũng biết thiếu gia nhà mình đây là cho mình lưu mặt mũi, nếu không nói chuyện tuyệt đối không phải phương thức này. Thế là gãi đầu một cái, biểu lộ có chút lung tung nói, thiếu gia, ta cũng không biết tại sao có thể như vậy, chính là gặp được Tài Âm, sau đó liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, không cách nào tự kiềm chế. Bất quá sự tình ta cũng không có làm nệ, thoát cổ nghị thiết mục nhi vị trí ta tìm được, lao thẩm bên kia cũng đem nhiệm vụ hoàn thành. Nghe đến đó, Ngụy Võ tức giận nhìn hắn một cái, sau đó đầu đen rau muốn nói may ngươi hoàn thành, nếu không ta liền lại đem ngươi ném đến uy quốc bên kia đi, để cho ngươi hảo hảo tỉnh lại. Đầu đen rau muốn qua đi, Ngụy Võ lại quay đầu nhìn thoáng qua Tài Âm, sau đó lại lần đối với Trương Hải hỏi thăm. Con gái người ta đều bị ngươi mang về, làm sao lại không biết giới thiệu cho chúng ta một chút đâu. Chẳng nghe được Ngụy Võ câu nói này, Trương Hải lúc này mới nhớ tới còn không có giới thiệu, thế là tranh thủ thời gian kéo Tài Âm tay giới thiệu nói, thiếu gia, đây là Tài Âm, ta tại Vạn An cung ầm kém Dương Sai tình huống dưới cùng nàng gặp nhau, nhưng ta đã quyết định muốn cưới nàng. Chỉ bất quá Tài Âm thân phận có chút mẫn cảm, mặc dù nàng bị đánh nhập lãnh cung, nhưng trên danh nghĩa hay là thoát khẩu nghị thiếp mộc nhi phi tử. Nếu như Tài Âm tương lai cùng với ta, có thể hay không cho thiếu gia ngài trèo ra phiền phức. Nghe xong Trương Hải đối với Tài Âm giới thiệu, Ngụy Võ trên mặt biểu lộ đều có chút ngộng, nửa ngày đều không thể lấy lại tinh thần. Lúc trước Thẩm Lâm tại Uy Quốc làm cái hoa khôi trở về, Trương Hải Càn Châu, trực tiếp để người ta Bắc Nguyên hoàng đế phi tử lừa gạt trở về. Thật sự là không nói thì đã nói chuyện kinh người a. Chương 733, kế hoạch cải biến, về trước kinh thành cái thân lại nói chương 733, kế hoạch cải biến, về trước kinh thành cái thân lại nói Lăng Thần một lúc sau, Ngụy Võ mắt nhìn Trương Hải, sau đó lại liếc mắt nhìn dừng hẳn máy bay trực thăng trở về Thẩm Lâm. Trong lòng thầm than hai tên này không hổ là có thể làm huynh đệ, tìm nữ nhân phương diện này không có một cái nào là đi đường thường đó a. Trong lòng yên lặng đậu đen rau muốn một câu đằng sau, Ngụy Võ khoát tay áo một mặt không quan tâm đáp lại nói, cho ta gây phiền toái. Ta có thể có cái gì phiền phức, còn có, suy nghĩ kỹ một chút thiếu gia của người ta lúc nào sợ qua phiền phức. Bất quá chỉ là Bắc Nguyên hoàng đế phi tử thôi, tương lai ngay cả Bắc Nguyên cũng sẽ không tồn tại, ai cũng sẽ không lấy chuyện này nói cái gì. Kỳ thật Ngụy Võ biết Trương Hải đang lo lắng cái gì, đơn giản chính là tái âm thân phận, có thể sẽ gây nên đạo đức phương diện dư luận chỉ trích. Một khi bị những cái kia nhàn ra cái giám thư sinh biết được, đến lúc đó lại là cái gì trấn quốc công ngự hạ không nghiêm, dung túng thị vệ đi việc cầu thả. Vấn đề là đối với những vật này, Ngụy Võ căn bản cũng không quan tâm, thái độ của hắn là những thư sinh kia yêu biết như thế nào liền biết như thế nào. Chỉ cần là sự thật là được, dù sao cũng tới không được chính sử, coi như là cho hậu thế lưu lại một chút đường biển tiểu giả sử nghe. Nhưng nếu như là theo dệt vô cớ, ác ý bịa đặt nói xấu, vậy cũng đừng trách hắn độc thủ, nho nhỏ thư sinh tùy tiện liền có thể nắm. Đạt được Ngụy Võ khẳng định trả lời chắc chắn, Trương Hải trong lòng cũng liền không có lo lắng, mở miệng lần nữa nói ra, thiếu gia, ta cùng Tài Âm đã tư định chung thân, tương lai thành thân thời điểm, cũng hy vọng ngài có thể đến cho chúng ta làm chủ hôn nhân. Cái này có vấn đề gì, quay đầu ngươi cùng Thẩm Lâm, ta cùng nhau cho các ngươi chủ. Ngụy Võ hào phóng khoát tay áo, bất quá lại đột nhiên nhớ tới Thẩm Lâm thành thân sự tình, vừa lúc Thẩm Lâm cũng đi đến trước mặt. Thế là Ngụy Võ trực tiếp quay đầu nhìn về phía Thẩm Lâm hỏi, lần này chúng ta có thể muốn ở chỗ này đợi một đoạn thời gian rất dài, ngươi cùng Tiểu Ngọc việc hôn nhân làm sao bây giờ? Không có chuyện gì thiếu gia, muộn một chút thành thân cũng không có vấn đề gì, chính sự trọng yếu. Nói nhảm. Nghe được Thẩm Lâm trả lời, Ngụy Võ không chút do dự quát lớn một câu, sau đó tiếp tục nói, thành thân chính là nhân sinh đại sự, đối với ngươi mà nói không có cái gì so chuyện này quan trọng hơn, ngươi có thể đám người nhà cô nương làm sao các loại. Chẳng lẽ lại vô danh không có phân ngay tại trong nhà ngươi ở, người bên ngoài thấy được, còn không biết sẽ ở phía sau nói nguyên thuyền cái gì. Nói xong, Ngụy Võ cúi đầu trầm mặc một lát, thật lâu mới một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Lâm nói ra, ngươi cùng Tiểu Ngọc thành thân thời gian, định ra sao? Thẩm Lâm không có giấu giếm, gật gật đầu nói, ân, định ra. Định ra. Nghe được Thẩm Lâm trả lời, Ngụy Võ mở trừng hai mắt, cau mày nhìn chằm chằm Thẩm Lâm, sau đó chất vấn một câu. Ngươi thời gian đều định ra, làm sao không có nói với ta? Ta muốn lấy thời gian còn sớm, mà lại vừa lúc thiếu gia bên này có việc muốn tới Giang Nam đi, ta sợ ảnh hưởng ngài chính sự, cho nên đúng. Không đợi Thẩm Lâm nói hết lời, Ngụy Võ giơ tay lên liền cho hắn cái hốt tới một cái lại im lìm lại giòn bàn tay. Ngụy Võ đánh thời điểm cũng không có dùng quá sức, dĩ nhiên không phải hắn không muốn, mà là vô thường tiểu đội người đều cứng rắn giống như hòn đá. Thật dùng sức đánh rơi xuống, Thẩm Lâm ngược lại là không có cảm giác gì, tay của hắn đến đau một hồi, cho nên chỉ là tượng trưng biểu đạt thái độ của mình. Sau khi đánh xong hắn cũng không nói vì cái gì đánh, trực tiếp đem chủ đề khóa chặt tại thành thân thời gian phía trên. Định lúc nào? Nghe được Ngụy Võ hỏi thăm, Thẩm Lâm co đầu rụt cổ đáp lại một câu. Hẳn là, còn có 10 ngày liền đến thời gian. 10 ngày Thẩm Lâm sau khi nói xong, Ngụy Võ cao mày cúi đầu trầm tư một chút, sau đó mới tiếp tục nói, dạng này, đêm nay chuyện này làm thành, sau đó Bắc Nguyên bên này khẳng định đến loạn một hồi, trong khoảng thời gian này chúng ta không cần phải để ý đến. Mặt khác đại ca được cứu vớt sự tình, bệ hạ bên kia còn không biết, cho nên ta chuẩn bị sáng sớm ngày mai trước đem đại ca đưa về kinh thành. Đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ trở về, ta để trong phủ hỗ trợ lo liệu một chút, chờ ngươi thành thân chúng ta lại tới nhìn chằm chằm bên này. Kỳ thật Ngụy Võ cũng không muốn Thẩm Lâm vừa thành thân đem hắn mang ra, vấn đề là trước mắt tình huống này không mang theo hắn không được. Máy bay trực thăng trước mắt chỉ có Thẩm Lâm có thể điều khiển, mà Du Liêu chỉ có Ngụy Võ ở bên cạnh mới có thể tăng thêm, hai người không có khả năng tách ra. Vốn là nghĩ đến để Trương Hải cũng học điều khiển, nhưng bây giờ Trương Hải cũng có nữ nhân, tình huống cùng Thẩm Lâm là giống nhau. Nghĩ tới đây, Ngụy Võ dứt khoát trực tiếp quay đầu nhìn về phía Trương Hải bên này. Lần này Thẩm Lâm trở lại kinh thành thành thân, ngươi đây? Ta. Trương Hải thần sắc sững sờ, quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Tái Âm, sau đó cả cười đứng lên. Vậy thì thật là tốt, ta cũng trở về đi cùng Tái Âm thành thân, cho nàng một cái danh phận. Ngụy Võ gật gật đầu, sau đó tiếp tục nói, vậy ngươi thành xong thân liền ở lại kinh thành đi. Tái Âm không phải người Trung Nguyên, ở kinh thành cần ngươi giúp nàng thích ứng bên kia sinh hoạt. Ngụy Võ bên này vừa dứt lời, Trương Hải bên kia lập tức liền mở miệng nói ra, thiếu gia, ta vẫn là đi theo ngài bên người đi. Vạn nhất ngài bên này thiếu nhân thủ làm được đâu? Tái Âm bên này ta muốn cũng mang theo. Nàng không phải Trung Nguyên nữ tử, không có như vậy mảnh mai, vừa rồi tại Vạn An cung bên trong, nàng còn cùng ta cùng một chỗ giết Nguyên Mông binh sĩ đâu. Tái Âm là người Thảo Nguyên, ở chỗ này không có vấn đề gì, nếu có chuyện gì, có lẽ còn có thể giúp đỡ chúng ta. Nghe được Trương Hải câu nói này, Ngụy Võ có chút ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Trương Hải tìm hay là cái không yêu hồng trang yêu vũ trang nữ nhân. Bất quá nghĩ lại cũng đối, Tái Âm từ nhỏ đã sinh hoạt tại Thảo Nguyên, có lẽ thật có thể giúp đỡ một chút. Nghĩ tới đây, Ngụy Võ quay đầu nhìn về phía Tái Âm, muốn nghe xem chính nàng là nghĩ thế nào. Kết quả là tại Ngụy Võ quay đầu thời điểm, Tái Âm cũng vừa lúc nhìn qua, đồng thời trực tiếp mở miệng nói ra ý nghĩ của mình. Ta không muốn cùng Trương Hải tách ra, nếu như có thể mà nói, thành song hôn ta cũng muốn đi theo hắn đồng thời trở về. Người ta người trong cuộc đều nói rồi lời này, cái kia Ngụy Võ đương nhiên sẽ không có ý kiến đến gì, lúc này liền đánh nhịp đồng ý, vậy cứ như thế, hiện tại thời gian cũng không sớm, trước đi ngủ, sáng mai xuất phát trở lại kinh thành. Sau đó một đám người trở lại lều vải bên này, để cho tiện Trương Hải, Ngụy Võ đơn độc lấy ra một cái lều vải cho bọn hắn vợ chồng trẻ. Nhìn thấy Ngụy Võ phất tay liền biến ra một cái lều vải, Tái Âm tại chỗ liền ngây ngẩn cả người, nửa ngày đều không thể lấy lại tinh thần. Mặc dù trước đó Trương Hải cũng đã nói thiếu gia nhà mình là người rất thần kỳ, nhưng bây giờ nàng mới rốt cục có một cái trực quan hiểu rõ. Sau đó, Ngụy Võ đem máy bay trực thăng cũng thu hồi hệ thống không gian, lại lần nữa để Tái Âm trong lòng một tràng thốt lên thần kỳ. Riêng phần mình trở lại trướng đồng nghỉ ngơi sau, vốn nên cái phi thường bình tĩnh ban đêm mới đối. Coi như cùng Lâm Thành bên kia loạn thành một bầy, nhưng dù sao cách nơi này còn có 10 dặm đường, đối với Ngụy Võ bọn hắn không có ảnh hưởng gì. Có thể hết lần này tới lần khác Trương Hải mang về một nữ nhân, hơn nữa còn là cái không câu nệ tiểu tiết tái ngoại nữ tử, mà lại bọn hắn hay là tình yêu cùng nhật. Cho dù Ngụy Võ bọn hắn không có tận lực đi nghe cái gì, thanh âm kia hay là xuyên thấu lều vải truyền vào trong thai mọi người. Thế là sáng sớm hôm sau tỉnh lại thời điểm, phần lớn người trạng thái tinh thần đều không thế nào tốt, cũng liền Ngụy Võ cũng không tệ lắm. Nhìn xem tinh thần sung mãn Ngụy Võ, Thẩm Lâm cùng vệ nhất bọn hắn có chút không hiểu rõ, thế là liền hỏi một câu. Thiếu gia, ngày tối hôm qua liền không có nghe được cái gì động tĩnh sao? Chương 734, Đại Minh hiệp sĩ có nổi mao tương. Chương 734, Đại Minh hiệp sĩ có nổi mao tương. Ngụy Võ nghiêng đầu đến xem bọn hắn một chút, sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu. Nghe được, tuổi khô gặp gỡ liệt hỏa, Trương Hải gia hỏa này cũng không biết thương hương tiếc ngọc một chút, xe đạp sao có thể đứng đấy đạp à? Thẩm Lâm bọn hắn cũng không hiểu xe đạp đứng đấy đạp nạnh, chỉ là đối với Ngụy Võ phản ứng có chút xem không hiểu. Rõ ràng mọi người tối hôm qua đều nghe được, mà lại Ngụy Võ lều vải cùng Trương Hải lều vải khoảng cách so với bọn hắn cũng còn gần một chút. Làm sao bọn hắn những người này từng cái tinh thần bề ngoài, mà Ngụy Võ lại trạng thái tinh thần tốt như vậy, cái này hoàn toàn nói không thông a. Nghĩ tới đây, một đám người lập tức liền vây quanh đem Ngụy Võ bao ở giữa, vệ nhất càng là nhỏ giọng hỏi một câu. Thiếu gia, ngài đều nghe được, làm sao còn có thể ngủ đến thơm như vậy, có phải hay không có bí quyết gì a? Kỳ thật đối với Ngụy Võ tới nói, nào có cái gì bí quyết, nguyên nhân căn bản chính là Thẩm Lâm cùng vệ nhất bọn hắn kiến thức quá ít mà thôi. Năm đó Ngụy Võ còn không có xuyên qua trước đó, trong máy vi tính cái gì không biết đến, liền khối hắn đều là tuyển lại chọn chọn nhìn. Trừ phi là đặc biệt phù hợp hứng thú của hắn, nếu không xem phim đều không có cái gì cảm giác, huống chi hiện tại chỉ là một chút thanh âm. Thẩm Lâm bọn hắn không có trải qua loại này ma luyện quá trình, tự nhiên đối với điểm ấy thanh âm liền sẽ có lớn vô cùng phản ứng. Đối với cái này, Ngụy Võ chỉ là nhẹ nhàng đáp lại bọn hắn một câu. "Không hắn, duy định lực thâm hậu ngươi." Sau đó, Ngụy Võ xuất ra đại lượng vật dụng, làm cho tất cả mọi người rửa mặt sau đó lại ăn bữa sáng, Trương Hải mới chậm rãi từ lều vải đi ra. Đón đám người đầy mang sát ý ánh mắt, ra mặt dày Trương Hải cười ha ha một tiếng. "Không có ý tứ a. Ta cái này nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, khó tránh khỏi có chút cầm giữ không được." Đám người dựa vào một phen treo chọc qua đi, Ngụy Võ lấy ra máy bay trực thăng, thêm tốt du liêu đằng sau liền bước lên hồi kinh đường xá. Cả ngày phi hành quá trình, hết thể chỉ nghỉ ngơi 3 lần, 2 lần ủng hộ cùng 1 lần ăn cái gì. Trở lại kinh thành đằng sau, bởi vì không có khả năng trực tiếp tại hoàng cung hạ xuống, đồng thời Ngụy Võ lại không muốn quá mức kinh thế hai tụ, cho nên liền lựa chọn tại khoa kỹ viện hạ xuống, thời gian dài bay trên trời, để đám người rơi xuống đất đều có loại an tâm cảm giác. Bất quá bây giờ còn không phải lúc nghỉ ngơi. Đơn giản cùng khoa kỹ viện người lên tiếng chào, Ngụy Võ liền dẫn người rời đi. Tiến vào kinh thành sau, đám người riêng phần mình tách ra, Thẩm Lâm đi về nhà gặp nàng dâu, Trương Hải cũng mang theo người yêu của mình về nhà nhận môn. Mà Ngụy Võ thì là cùng Chu Tiêu, Chu Cương cùng một chỗ đổi tới hoàng cung bên này, vệ nhất bọn hắn làm hộ vệ tự nhiên cũng theo tới. Trải qua một ngày đi đường, bây giờ sắc trời đã tối, bất quá Phụng Tiên điện bên trong vẫn như cũ đèn sáng. Trong điện, Chu Nguyên Chương hiếm thấy không có ở hậu điện phê chữa dân sớ, mà là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn xem phía dưới Mao Tương. Còn không có đánh dấu mà tin tức sao? Nghe được Chu Nguyên Chương câu nói này, quỳ trên mặt đất Mao Tương thân thể trong nháy mắt liền run rẩy lên, hắn sợ nhất sự tình phát sinh. Từ khi thái tử mất đi tin tức đằng sau, hắn liền lập tức phái người đi tấn bên kia, nhưng là đến bây giờ còn chưa lấy được tin tức. Cho đến bây giờ, Chu Nguyên Chương đã triệu hắn hỏi thăm qua 2 lần, mỗi một lần hắn đều là bị chửi cầu huyết lâm đầu mới kết thúc. Bây giờ đã là lần thứ 3, nếu như lần này không thể cho Chu Nguyên Chương một cái hài lòng trả lời chắc chắn, hắn lo lắng cho mình khó giữ được cái mạng nhỏ này. Vấn đề là cho đến bây giờ, hắn xác thực không có thu đến bất luận cái gì liên quan tới thái tử tin tức, cho nên hắn sợ nhìn thấy Chu Nguyên Chương. Càng sợ Chu Nguyên Chương triệu hắn hỏi thăm thái tử tình huống, nhưng hôm nay coi như sợ, hắn cũng không thể cái gì cũng không nói. Rơi vào đường cùng, Mao Tương chỉ có thể gượng chống lấy lòng tràn đầy sợ hãi, ngẩng đầu nhìn Chu Nguyên Chương đáp lại nói, "Về, hồi bẩm bệ hạ, thần đã đem tất cả cẩm y liễu vệ đều phái đến tấn đi điều tra, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức truyền về." "Chẳng mấy chốc sẽ có tin tức truyền về?" "Lần trước, ngươi cũng là trả lời như vậy ta, tin tức đâu?" Câu này tuyệt sát chất vấn, để Mao Tương căn bản không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể đem thân thể phụ phục thấp hơn. Gặp Mao Tương chỉ là hung hăng phát run nhưng không nói lời nào, Chu Nguyên Chương tính tình nóng nảy lập tức liền chui lên tới. "Phế vật, phế vật, cái này đã bao nhiêu ngày rồi, đến bây giờ không hề có một chút tin tức nào, ta cần ngươi làm gì? Ngươi tới, cho ta đem cái này phế vật kéo ra ngoài chặn." Theo Chu Nguyên Chương ra lệnh một tiếng, cửa điện bên ngoài lập tức đi ngay tiến đến mấy tên thị vệ, đem Mao Tương mang lấy liền muốn đi ra ngoài. Nhưng ngay lúc này, cửa điện bên ngoài lại đột nhiên truyền đến Mã Hoàng hậu thanh âm. "Chấm đã." Nguyên bản đã tuyệt vọng Mao Tương, nghe được Mã Hoàng hậu thanh âm truyền đến, trong lòng lập tức thật to thở dài một hơi. Đại Minh văn võ bá quan đều rõ ràng, Hồng Võ Gia nếu như muốn giết người, như vậy trên đời này chỉ có 2 người có thể ngăn được hắn. một cái là Mã Hoàng hậu, một cái là Thái tử. Bây giờ Thái tử đã thân hãm tình thế nguy hiểm không rõ sống chết, cho nên cũng chỉ có Mã Hoàng hậu. Nếu như hoàng đế hạ lệnh chém người đầu thời điểm Mã Hoàng hậu không có mở miệng, như vậy bị chặt người kia có thể nói hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng nếu như thời khắc mấu chốt Mã Hoàng hậu mở miệng, nhỏ như vậy mệnh liền xem như bảo vệ, nhiều lắm là chính là thụ một chút trừng phạt. Sự thật cũng xác thực như vậy, tại Mã Hoàng hậu mở miệng ngăn lại thị vệ đằng sau, nàng liền từ cửa điện bên ngoài đi đến. Bệ hạ, Mao Tương tuy có sai lầm nhưng tội không đáng chết, nhìn bệ hạ xem ở hắn ngày xưa khổ cực phân thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Gặp nhà mình muội tử tới đồng thời còn mở miệng cầu tình, Chu Nguyên Chương trong lòng liền minh bạch, Mao Tương là giết không được. Bất quá trong lòng hắn khẩu khí này lại khó mà lắng lại, thế là thay đổi trước đó mệnh lệnh mở miệng lần nữa hạ lệnh. Hừ, tội chết có thể miễn tội sống có tha, ngươi phế vật này cho ta đi cửa cung quỷ, vì đến có thái tử tin tức mới thôi. Thần Mao Tương, tạ bệ hạ quan nhân, tạ hoàng hậu nương nương. Mao Tương thiên ân vạn tạ cho Chu Nguyên Chương cùng Mã Hoàng hậu dập đầu mấy cái, sau đó bước nhanh đi ra cửa cung điện quỳ xuống. Lúc này, Mã Hoàng hậu ở trong điện nhìn quanh một vòng, mở miệng lần nữa nói ra, các ngươi tất cả đi xuống đi. Đem cửa cung đóng kỹ, bản cung có lời muốn cùng bệ hạ nói. Nghe vậy, trong cung bọn hạ nhân cùng nhau hành lễ, sau đó rời khỏi Phụng Tiên điện cũng đem cửa lớn quan cực kỳ chặt chẽ. Các loại tất cả mọi người rời đi, Mã Hoàng hậu lúc này mới nhìn về phía Chu Nguyên Chương, cũng đưa tay chỉ hướng hậu điện phương hướng. Ta nghe nói, ngươi đã hai ngày không có vào triều, cũng không có phê chữa dân sớ. Nghe được Mã Hoàng hậu hỏi thăm, Chu Nguyên Chương không có vừa rồi phẫn nộ, cả người tựa như là bị rút khô tinh khí thần một dạng. Trầm mặc hồi lâu hắn mới mở miệng nói ra, "Muội tử, chúng ta đánh dấu mà hắn không đợi Chu Nguyên Chương nói hết lời." Mã Hoàng hậu liền phi thường nghiêm túc mở miệng đem hắn đánh gãy. "Nặng tám, đánh dấu mà gặp nạn tung tích không rõ, không chỉ một mình ngươi lo lắng, có thể ngươi không phải chỉ có đánh dấu mà một đứa con trai này, còn có đại minh ngàn ngàn vạn vạn con dân cần ngươi, bây giờ không phải là ngươi quân chủ một nước này chán trường thời điểm, ngươi biết không?" Chu Nguyên Chương không phản bác được, chỉ là yên lặng cúi đầu, nhìn thấy hắn cái dạng này, Mã Hoàng hậu tâm cũng nắm chặt đi lên. Chu Tiêu là con trai của nàng, nàng như thế nào lại không lo lắng đau lòng, nhưng nàng rõ ràng hơn quốc không thể một ngày không có vua đạo lý. Chỉ là hiện tại nàng cũng không tốt nói tiếp lời nói nặng, thế là liền ôn nhu trấn an một câu. Hắc Lang không phải nói Tiểu Võ đã tiến đến cứu đánh dấu mà sao? Tiểu Võ nói liền nhất định có thể làm được, chúng ta phải tin tưởng hắn. Chương 735, Chu lão bá mở cửa nhanh, nhìn ta đem ai mang cho ngươi trở về. Chương 735, Chu lão bá mở cửa nhanh, nhìn ta đem ai mang cho ngươi trở về. Mã Hoàng hậu câu nói này mặc dù là trấn an, nhưng đối với Chu Nguyên Chương tới nói cũng không có cái gì dùng. Cũng là bởi vì biết Ngụy Võ đi cứu Chu Tiêu, Chu Nguyên Chương mới có thể cố nén đến bây giờ mới muốn chặt Mao Tương. Nếu không có Ngụy Võ yếu tố này chống đỡ lấy, chỉ sợ Mao Tương tại lần thứ hai được vừa gặp thời điểm liền bị kéo ra ngoài chặt. Chỉ là Mã Hoàng hậu đã mở miệng, Chu Nguyên Chương biết trong nội tâm nàng cũng không chịu nổi, thế là liền phối hợp với nói ra, đúng vậy à. Có Tiểu Võ tại nhất định không có việc gì, chúng ta phải tin tưởng hắn có thể đem đánh dấu mà an toàn mang trở về. Chỉ là muội tử, ta viên này tâm a, là một ngày không có đạt được đánh dấu mà tin tức liền một ngày không an tĩnh được a. Ta càng sợ chính là đạt được đánh dấu mà tin tức, nhưng Chu Nguyên Chương nói tới nơi này liền nói không nổi nữa, chỉ có thể thở dài một hơi đem câu nói kế tiếp nuốt xuống. Mã Hoàng hậu đương nhiên lý giải Chu Nguyên Chương tâm tình, nhưng nàng biết lúc này nàng không có khả năng cũng đi theo khổ sở bực bội. Thân là hiền nội trợ, trách nhiệm của nàng chính là tại chồng mình mềm yếu thời điểm, ở sau lưng chống đỡ lấy hắn. Cho nên nghe xong Chu Nguyên Chương lời nói này, Mã Hoàng hậu chậm rãi đi ra phía trước, đem Chu Nguyên Chương ôm ở ngực mình. Hai người cứ như vậy yên lặng ôm, toàn bộ Phụng Tiên điện đều yên lặng xuống tới. Thật lâu, phát giác được Chu Nguyên Chương giống như bình tĩnh một chút, Mã Hoàng hậu lúc này mới chậm rãi mở miệng nói ra, "Nặng tám, ngươi còn nhớ rõ sao? Năm đó a, ta chính là dạng này đem bánh nét vào trong ngực, vụ trộm đưa đến trong lào cho ngươi ăn. Gian nan như vậy thời gian chúng ta đều đến đây, còn thành lập Đại Minh vương triều, người của chúng ta sinh bên trong khổ gì khó không có trải qua. Ta tin tưởng lão thiên gia sẽ không tuyệt tình như vậy, lần này nan quan chúng ta một dạng có thể nhảy tới, đánh dấu mà nhất định không có việc gì." Không biết là Mã Hoàng hậu thanh âm rất có cảm giác an toàn, hay là nhớ lại qua lại cực khổ, Chu Nguyên Chương thật tỉnh táo không ít. "Ân, chúng ta đánh dấu nhi các người thiên tướng, nhất định không có việc gì." Chu Nguyên Chương dùng lời nhỏ nhẹ đáp lại một câu, sau đó toàn bộ Phụng Tiên điện lần nữa an tĩnh lại. Ngay tại lúc đó, Ngụy Võ cùng Chu Tiêu còn có Chu Cương ba người, lúc này đã mang theo Vô Thường tiểu đội đi vào Phụng Tiên điện bên ngoài. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là Ngụy Võ ba người bọn hắn tại dẫn đường, Vô Thường tiểu đội chỉ là yên lặng đi theo phía sau bọn họ. Kết quả ba người vừa mới đến gần Phụng Tiên điện, liền thấy cửa điện bên ngoài quỳ một người, nhìn kỹ lại là Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ Mao Tương. Chu Tiêu cùng Chu Cương hai người không nói chuyện, chỉ là nhìn thoáng qua, ngược lại là Ngụy Võ đi vào Mao Tương sau lưng nhỏ giọng hỏi một câu. "Mao chỉ huy làm, đêm hôm khuya khoắt này, ngươi làm sao quỳ gối Phụng Tiên điện bên ngoài, không phải lại bị Chu lão bá ném hắc qua đi?" Mao Tương bởi vì Chu Tiêu sự tình, hiện tại đầy đầu đều là loạn, cho nên cũng không có quá mức chú ý sau lưng tình huống. Dù sao nơi này chính là Phụng Tiên điện, mà lại hoàng đế cùng hoàng hậu đều trong điện, cung nhân bọn họ lui tới tấp nập cũng là rất bình thường tình huống. Cho nên cho dù nghe được Ngụy Võ tiếng bước chân, hắn cũng không có quá để ở trong lòng, chỉ cho là cái nào đó cung nhân tại ở gần. Có thể thẳng đến hắn nghe được Ngụy Võ thanh âm từ phía sau vang lên, Mao Tương trong nháy mắt tựa như là gặp nhân sinh hy vọng chi quang một dạng. Hắn nghe được thanh âm này là Ngụy Võ, nhưng đây không phải mấu chốt, trọng yếu nhất chính là Ngụy Võ muốn đi cứu thái tử điện hạ. Bây giờ Ngụy Võ trở về, mà lại nghe thanh âm giống như cũng không có thất lạc cùng khổ sở, như vậy nói cách khác, thái tử điện hạ cũng an toàn. Trong lực đầy ngập kích động cảm xúc, Mao Tương chậm rãi quay đầu hướng Ngụy Võ xem ra, sau đó hắn treo lấy một ngôi sao rốt cục rơi xuống. Hắn thấy được Ngụy Võ, nhưng đây không phải trọng yếu nhất chính là Ngụy Võ sau lưng cách đó không xa, Chu Tiêu cũng đứng ở nơi đó. Nguyên bản hắn còn tại sốt ruột, lần này có Mã Hoàng hậu mở miệng giúp mình cầu tình, lần tiếp theo hoàng đế tại triệu hắn tra hỏi lại nên làm cái gì. Nhưng bây giờ, Chu Tiêu đã trở về, trên đầu hắn đầu người này cũng coi là triệt để bảo vệ. Dưới sự kích động, Mao Tương hận không thể lập tức liền đứng dậy, tiến lên nắm lấy Chu Tiêu dẫn hắn tiến vào Phụng Tiên Điện đi gặp bệ hạ. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị đứng dậy thời điểm, bên hai lại lần nữa truyền đến Ngụy Võ thanh âm, để hắn lập tức liền bình tĩnh lại. "Không phải lão Mao, ta đã nói với ngươi đâu. Ngươi tốt xấu liếc lấy ta một cái đi. Ra nhìn chằm chằm đại ca làm gì?" Ngụy Võ cùng Mao Tương quan hệ không tệ, qua lại cũng từng có mấy lần hợp tác, cho nên nói chuyện đùa giỡn một chút cũng không tính là cái gì. Nhưng là đối với Mao Tương tới nói, hiện tại đã không phải là nói giỡn, mà là Ngụy Võ lại một lần nữa bảo vệ tính mạng của hắn. Đồng thời, cũng làm cho hắn bình tĩnh lại, nhớ tới chính mình vừa rồi ý nghĩ, phía sau liền không cầm được đổ mồ hôi lạnh. Thái tử thế nhưng là Ngụy Võ cứu trở về, cùng hắn Mao Tương có quan hệ gì? Vừa rồi nếu là hắn thật đứng dậy làm như vậy, vậy thì đồng nghĩa với là tại bà công, không chỉ có sẽ ác Ngụy Võ hơn nữa còn sẽ ác thái tử, vậy liền thật sự là con khỉ mẹ hắn khỉ đầu chó. Cho nên, lần này Ngụy Võ sau khi nói xong, Mao Tương kịp phản ứng, tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, hạ quan Mao Tương gặp qua thái tử điện hạ, tấn vương điện hạ, trấn quốc công đại nhân. Bởi vì là Chu Nguyên Chương để hắn quỳ gối cửa điện bên ngoài, không có Chu Nguyên Chương mệnh lệnh, Mao Tương cũng không dám đứng dậy. Thế là dứt khoát quỳ cho Chu Tiêu hai người bọn họ hành lễ, đồng thời cũng cho Ngụy Võ hành lễ, bất quá hắn cũng không thèm để ý những này. Dù sao mạng nhỏ bảo vệ so cái gì đều trọng yếu, bất quá đi xong lễ đằng sau Mao Tương liền lập tức mở miệng nói ra, thái tử điện hạ, ngài an toàn trở về liền tốt, tranh thủ thời gian tiến điện đi thôi. Bệ hạ hai ngày này chả không nhớ cơm không nghĩ lo lắng. Đã hai ngày không có vào chiều sớm, liền ngay cả dân sớ đều không có phê chữa, bây giờ hoàng hậu nương nương ngay tại nội điện cùng bệ hạ nói chuyện đâu. Chu Tiêu rất rõ ràng mình tại lao cha trong lòng tầm quan trọng, tự nhiên minh bạch chính mình xảy ra chuyện lao cha sẽ có lo lắng nhiều. Chớ nói chi là bây giờ mẫu hậu đều chuyên môn đi vào Phụng Tiên Điện, hắn biết rõ, đây chính là cha mình trong lòng chỗ dựa lớn nhất. Nghĩ tới đây, Chu Tiêu lập tức liền chuẩn bị cất bước tiến vào đại điện, nhưng vừa lúc Mao Tương lúc này cũng mở miệng trả lời Ngụy Võ vấn đề. Về trấn quốc công đại nhân, hạ quan bởi vì một mực không thể tìm tới thái tử điện hạ tin tức, bị bệ hạ trách phạt quỳ gối ngoài điện. Mao Tương đương nhiên không dám giống Ngụy Võ như thế nói thẳng con hắc qua, chỉ là dùng phương thức của mình đem nguyên nhân nói ra. Nghe vậy, Ngụy Võ trong lòng cười ha ha một tiếng, cái này không phải liền là con hắc qua thôi. Trong lòng cười cười sau, Ngụy Võ mở miệng lần nữa nói ra, yên tâm, một hồi ta đi vào tìm Chu lao bá giúp ngươi cầu tình, không nhiều lắm sự tình. Nói xong, Ngụy Võ quay đầu nhìn về phía Chu Tiêu bên kia, sau đó cười hắc hắc nói ra, đại ca, một hồi ta nhưng phải tìm Chu lao bá tranh công, lần này tại Giang Nam ta làm ra nghiên cứu sự tình không ít, đến công tội bù nhau mới được. Chu Tiêu mặc dù không biết Ngụy Võ tại Giang Nam làm cái gì, nhưng thông qua cá tính cũng biết tuyệt đối không phải cái gì sự tình đơn giản. Cho nên đối với Ngụy Võ lời nói này, hắn không nói thêm gì, chỉ là cười nhẹ đưa tay chỉ lấy Phụng Tiên Điện cửa lớn. Thấy thế, Ngụy Võ cười hắc hắc, trực tiếp mở rộng bước chân đi vào Phụng Tiên Điện trước đại môn, đưa tay ngay tại trên cửa đập mấy lần. Chu lao bá, mở cửa nhanh, nhìn xem ta đem ai mang cho người trở về. Chương 736, Chu Cương, ta mới là thân sinh, làm sao biến thành người ngoài. Chương 736, Chu Cương, ta mới là thân sinh, làm sao biến thành người ngoài. Phụng Tiên Điện, trong điện. Chu Nguyên Chương tựa ở Mã Hoàng hậu trong ngực, thưởng thụ lấy thế gian này duy chỉ có chỉ thuộc về một mình hắn bến cảng tinh thần. Ngay tại lúc này, cửa cung lại đột nhiên bị người bạo lực chụp về phía, cái kia cường độ đơn giản chính là dùng bàn tay đang đập cửa. Chu Nguyên Chương cảm xúc vốn là vừa mới yên tĩnh, bây giờ lại bị cái này đập buồn bực thanh âm cho xáo trộn. Mấu chốt là đây chính là Phụng Tiên Điện, văn võ bá quan vào triều cũng không dám ở chỗ này lớn tiếng ồn ào, người này lại dám đập cửa. Trong nháy mắt, Chu Nguyên Chương trong lòng thật vất vả lắng lại lửa giận, trong nháy mắt lại lần nữa bị nhen lửa, đồng thời lần này đốt càng thịnh vượng. Ngay tại lúc Chu Nguyên Chương chuẩn bị mở miệng hạ lệnh, để thị vệ đem cửa bên ngoài lớn mật cuồng đồ cầm xuống thời điểm, Ngụy Võ thanh âm truyền đến. "Chu lão bá, mở cửa nhanh, nhìn xem ta đem ai mang cho người trở về." Nghe được Ngụy Võ thanh âm, Chu Nguyên Chương cùng Mã Hoàng hậu hai người tất cả đều ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới ngoài cửa lại là Ngụy Võ. Kỳ thật cái này cũng bình thường, dù sao Ngụy Võ kháng chỉ tiến về tấn địa sự tình, Hắc Lang cũng là mới vừa lên báo trở về không lâu. Dựa theo thời gian suy tính, lúc này Ngụy Võ hẳn là còn ở chạy tới tấn địa trên đường, làm sao lại đột nhiên liền chạy trở lại kinh thành đâu? Bất quá Ngụy Võ thanh âm bọn hắn sẽ không nhận lầm, đồng thời, còn có Ngụy Võ mới vừa nói câu nói kia. "Nhìn xem ta đem ai mang cho ngươi trở về." Hiện tại Chu Nguyên Chương muốn đi gặp nhai, không thể nghi ngờ là chính mình con trai cả tốt, mà Ngụy Võ lại vừa lúc muốn đi cứu người. Mặc dù thời gian có chút không khớp, nhưng cân nhắc đến Ngụy Võ những cái kia thủ đoạn thần kỳ, hai người cũng là không cảm thấy có vấn đề gì. Từ đối với Ngụy Võ tín nhiệm, Chu Nguyên Chương cùng Mã Hoàng hậu hai người đều tin tưởng, Ngụy Võ nhất định có thể đem Chu Tiêu mang về. "Chu lão bá, ta đều biết ngươi ở bên trong, nếu không mở cửa, ta nhưng làm đại ca chói đi ngao." Chu Nguyên Chương bên này vừa mới chuẩn bị mở miệng, kết quả ngoài cửa lần nữa truyền đến Ngụy Võ tiếng nói chuyện, lần này kém chút không cho hắn tức chết. Trong lòng điểm này cảm động cũng tại trong chốc lát biến mất không còn tăm tích, một giây sau liền la rát cổ họng, "Ngươi dám, tên tiểu tử thối nhà ngươi lừa gạt chạy ta một đứa con gái còn chưa đủ, hiện tại ngay cả đại ca ngươi đều muốn lừa gạt chạy sao? Đập cái giám cửa, tranh thủ thời gian cho ta lăn tới đây." Kỳ thật theo lý thuyết, Ngụy Võ có thể trực tiếp đem Phụng Tiên Điện cửa lớn đẩy ra, dù sao nơi này không phải ở lại cung điện. Đây là đám đại thần vào triều địa phương, bản thân liền không có thiết trí khóa cửa, cũng không có tất yếu kia thiết trí khóa cửa. Dù sao cũng là hoàng cung trọng yếu nhất cung điện, nơi này nếu là thật sự muốn xảy ra chuyện gì, vậy có hay không khóa căn bản không có khác nhau. Vừa rồi cung nhân bọn họ lúc rời đi cũng chỉ là đem cửa lớn mang lên, cũng không có quan nghiêm thực nói chuyện. Ngụy Võ chính là tâm tư chơi bời đi lên, cho nên cố ý đùa một chút lão đầu tử này, kết quả đương nhiên cũng là vô cùng hài lòng. Hiện tại, nếu Chu Nguyên Chương đều mở miệng, Ngụy Võ cũng không chần chờ lập tức liền đem cửa lớn đẩy ra, mang theo Chu Tiêu cùng đi vào. Nhìn xem chút xuống chính mình tất cả tâm huyết bồi dưỡng con trai cả tốt đứng ở trước mặt mình, Chu Nguyên Chương hai mắt lập tức liền đỏ lên. Bất quá hắn không có khóc, nói thế nào cũng là Hồng Võ đại đế, nước mắt không phải hắn nên chảy, chỉ là lập tức đi tới. Cùng lúc đó, ngay tại Chu Nguyên Chương hướng phía Châu Đáo đi đến thời điểm, Mã Hoàng hậu bên này cũng không có nhàn rỗi, hướng Ngụy Võ bên này đi tới. Tới gần Ngụy Võ đằng sau, Mã Hoàng hậu tay giơ lên, hoàn toàn chính là một bộ hiền lãnh trưởng bối dáng vẻ tại Ngụy Võ trên đầu khẽ bước. Nhanh như vậy liền có thể đưa ngươi đại ca cứu trở về, ở trong đó chịu không ít khổ đâu đi. Tiểu Võ, thầm thầm phải cảm ơn ngươi. Không chỉ là ta, ngươi Chu lão bá cũng muốn cảm ơn ngươi, Hùng Anh cũng muốn cảm ơn ngươi, Đại Minh vừa muốn cảm ơn ngươi, vất vả. Nghe được Mã Hoàng hậu lời nói này, Ngụy Võ toét miệng cười hắc hắc, sau đó giải thích nói ra, kỳ thật cũng không ăn khổ gì, chủ yếu là đại ca trên đường đang chạy trốn chịu không ít khổ, cũng may thượng tiên phù hộ đại ca không có việc gì. Nào có cái gì thượng thiên phù hộ, nếu không phải tiểu võ ngươi xuất thủ tương trợ, hiện tại Đại Minh Mã Hoàng hậu từ Ngụy Võ trong miệng nghe qua Đại Minh tương lai lịch sử, bao quát nàng, Chu Tiêu cùng Hùng Anh kết cục là cái gì. Cho nên nàng trong lòng rất rõ ràng, Đại Minh có thể có hôm nay lần này quan cảnh, hoàn toàn là bởi vì có Ngụy Võ tồn tại. Mà lại căn cứ hiện thực phát sinh sự tình, có thể suy đoán ra đến, Ngụy Võ nói những cái kia tương lai tất cả đều là thật. Mã Hoàng hậu tại tẩm cung thời điểm liền thường xuyên sẽ nghĩ, nếu như nguyên lịch sử thật xuất hiện, trợ phu của mình trong lòng có nhiều khổ. Lớn tôn chết, chính mình chết, Tiêu Nhi cũng đã chết, chân chân chính chính thành người cô đơn, mỗi lần nghĩ đến lòng của nàng liền đau không thể thở nổi. Đây cũng là Mã Hoàng hậu vì cái gì như thế cưng chiều Ngụy Võ, đối đãi Ngụy Võ so với chính mình thân nhi tử còn thân hơn nguyên nhân. Đối với Đại Minh có lợi dụng giá trị là khẳng định, nhưng cùng lúc cũng là tại đội ơn Ngụy Võ cứu vớt bọn hắn toàn ra. Cho nên tại Ngụy Võ sau khi nói xong, Mã Hoàng hậu lập tức liền mở miệng phản bác, cùng thượng tiên không quan hệ, toàn bộ nhờ Ngụy Võ xuất thủ. Đối với cái này, Ngụy Võ cũng không biết làm như thế nào trả lời, chỉ có thể giữ im lặng tùy ý Mã Hoàng hậu sở lấy đầu của mình. Cũng may Mã Hoàng hậu cũng không có tại trên cái đề tài này xoắn xuýt, mà là tiếp tục dò hỏi, "Tiểu Võ, có thể hay không cùng Thẩm Thẩm nói một chút, lần này ngươi làm sao nhanh như vậy liền đem đại ca ngươi cứu về rồi?" Ngụy Võ cười hắc hắc, sau đó nói thẳng nói ra, "Chủ yếu là vận khí ta tốt, đạt được có thể bay ở trên trời nhanh chóng đi đường độ vận, cho nên mới có thể đem đại ca mang về. Kỳ thật hẳn là sớm một chút trở về, miễn cho ngài cùng Chu lão bá lo lắng, nhưng đại ca nói muốn trước đi Bắc Nguyên phục làm một ít chuyện, cho nên chúng ta là đi trước một chuyến cùng Lâm Thành, sau đó mới chạy về kinh thành tới." Sau đó, Ngụy Võ cũng không giấu giếm, trực tiếp đem tìm tới Chu Tiêu đằng sau phát sinh sự tình cho Mã Hoàng hậu giảng thuật đứng lên. Một bên khác, Chu Tiêu cùng Chu Nguyên Chương bên này cũng không biết đang nói những chuyện gì, nhưng có thể nhìn ra hẳn là chính sự. Dù sao phụ tử ở giữa rất khó có loại kia chân tình bộc lộ tình huống, để Chu Nguyên Chương cùng Chu Tiêu ôm ở cùng một chỗ khóc giống hiển nhiên không có khả năng. Cho nên phương thức của bọn hắn là thông qua thương nghị chính sự, để giao lưu thời gian trở nên dài hơn, cũng coi là một loại biểu đạt. Thế là Phụng Tiên Điện bên trong không khí liền thay đổi, Chu Tiêu cùng Chu Nguyên Chương là phụ tử tình thâm, Mã Hoàng hậu cùng Ngụy Võ là thẩm chất yêu mến. Mà xem như Mã Hoàng hậu con ruột Tấn Vương Chu Cường, này sẽ lại như cái người ngoài cuộc một dạng, ngây ngốc đứng ở bên cạnh nhìn xem. Rõ ràng ta mới là thân sinh a. Vì cái gì bên trong tòa đại điện này giống như không có ta chỗ dung thân, bằng không, ta rời đi trước một hồi. Chu Cường ở trong lòng yên lặng nghĩ đến, nhưng cuối cùng hắn vẫn là không hề rời đi, chỉ là đứng cô đơn ở nguyên địa. Dù sao liền ngay cả vô thường tiểu đội đều có 10 người, bao nhiêu cũng coi là có chút làm bạn, chỉ có hắn hoàn toàn là cô lập trạng thái. Thời gian cứ như vậy chậm rãi đi qua, Chu Tiêu cùng Chu Nguyên Chương bên kia đã kết thúc đối thoại, ngay tại lắng nghe Ngụy Võ cùng Mã Hoàng hậu nói chuyện thiếm. Rất nhanh, Ngụy Võ bên này cũng nói xong, bất quá ngay lúc này, Mã Hoàng hậu lại đột nhiên mở miệng hỏi một câu. "Tiểu Võ, ngươi nói cái kia máy bay trực thăng, Thẩm Thẩm cũng rất tò mò, bay ở trên trời là cảm giác gì?" Ngụy Võ vừa muốn mở miệng, kết quả Chu Nguyên Chương ở bên cạnh xen vào một câu. "Còn có ta, còn có ta." Chương 737, Chu Cương, Ngụy Võ là thân sinh, ta là nhặt được đi. Chương 737, Chu Cương, Ngụy Võ là thân sinh, ta là nhặt được đi. Nếu như chỉ là Chu Nguyên Chương mở miệng, Ngụy Võ khả năng sẽ còn cảm thấy có hơi phiền toái, mượn cớ liền trực tiếp cự tuyệt. Nhưng bây giờ là Mã Hoàng hậu tự mình mở miệng, bằng lương tâm nói, hắn đánh trong đáy lòng không nguyện ý cự tuyệt Mã Thẩm Thẩm. Cho nên tại hai người sau khi nói xong, Ngụy Võ chỉ là đơn giản trầm mặc một lát liền mở miệng nói ra, cũng được, bất quá cái đồ chơi này trước mắt chỉ có Thẩm Lâm sẽ điều khiển, ta phái người đi đem hắn gọi tới đi. Đáp lại Mã Hoàng hậu cùng Chu Nguyên Chương đằng sau, Ngụy Võ quay đầu nhìn về phía còn đứng ở cửa đại điện chỗ vệ nhất. "Vệ nhất, ngươi đi một chuyến, đi đem Thẩm Lâm đưa đến hoàng cung đến." "Là, thiếu gia." Vệ nhất lập tức trả lời, sau đó quay người liền rời đi Phụng Tiên Điện, hướng phía hoàng cung cửa lớn phương hướng chạy tới. Đợi đến vệ nhất rời đi về sau, Ngụy Võ lại quay đầu nhìn về phía Chu Nguyên Chương nói ra, "Chu lão bá, Thẩm Thẩm, các loại Thẩm Lâm tới, ta liền mang ngài cùng Thẩm Thẩm thể nghiệm một chút bay lên trời cảm giác." "Ân." Chu Nguyên Chương cùng Mã Hoàng hậu mặc dù là cao quý quân chủ một nước cùng hoàng hậu, nhưng nói cho cùng kỳ thật cũng chỉ là người bình thường thôi. Mà nhân loại đối với bay lượn trên bầu trời, có loại khắc vào trong gen hướng tới, ai cũng nói không thông đây là vì cái gì. Cho nên tại Ngụy Võ sau khi nói xong, Chu Nguyên Chương cùng Mã Hoàng Hậu hai người lập tức liền gật đầu đáp lại. Bất quá đáp lại xong Ngụy Võ đằng sau, Chu Nguyên Chương lại quay đầu đem ánh mắt khóa chặt tại Tấn Vương Chu Cương trên thân. Nay sẽ hắn nhưng không có cùng Ngụy Võ nói chuyện loại kia tùy ý, mà là trợn mắt trừng trừng, một bộ nhìn con bất hiếu bộ dáng. "Lão nhị, ta hỏi ngươi, vì sao ngươi Tấn Biên Quan hỏa pháo sẽ xuất hiện tại giặc qua trong tay?" Nguyên bản Chu Cương ngay tại trong lòng yên lặng thẩm nghĩ chính mình như cái ngoại nhân, bây giờ nhìn thấy Chu Nguyên Chương thái độ, trong lòng càng là thở dài. Làm sao cùng Ngụy Võ lúc nói chuyện cứ như vậy vẻ mặt ôn hòa, vừa nhìn thấy chính mình lập tức liền biến thành bộ này băng lãnh bộ dáng. "Ta cùng Ngụy Võ đến cùng ai mới là ngài thân nhi tử a?" "Hắn là thân sinh, ta là nhặt được đi." Đương nhiên những lời này Chu Cương chỉ có thể ở trong lòng đầu đen rau muống, trên thực tế đối với Chu Nguyên Chương hắn là ngay cả thở mạnh cũng không dám. Mà lại không chỉ là hắn, Chu Nguyên Chương đám nhi tử kia, tại đối mặt hắn thời điểm trong lòng cơ bản đều là nơm nớp lo sợ. Hiện tại đối mặt Chu Nguyên Chương lãnh kiểm chất vấn, Chu Cương nguyên bản còn có thể bình thường trả lời tâm tính, trong nháy mắt cũng có chút khiếp đảm. Lúc này, đứng ở một bên Chu Tiêu lại đột nhiên mở miệng nói ra, "Cha, hỏa pháo sự kiện kia ta đã điều tra xong, lão nhị mặc dù có lỗi, nhưng chủ yếu trách nhiệm là thất trách không cha. Lúc đó thay đổi hỏa pháo thời điểm, dựa theo quy định những cái kia đào thải xuống những cái kia cũ kỹ hỏa pháo là muốn nấu lại. Tất cả đều là đi bình thường quá trình, nhưng là Tấn bên kia không ít quan viên đều bị thu mua, những người này lựa trên đặt dưới. Nguyên bản muốn về lô những cái kia cũ kỹ hỏa pháo bị bọn hắn đánh cháo đổi thành sắt vụn, muốn bán hỏa pháo sự tình lão nhị cũng không hiểu rõ tình hình." Nói đến đây, Chu Tiêu trên mặt biểu lộ tràn đầy phẫn nộ, hắn là thật không nghĩ tới Tấn Thế mà bị thẩm thấu lợi hại như vậy. Dựa theo bình thường quá trình, những cái kia bị thay đổi xuống cũ kỹ hỏa pháo, cần tại có người giám sát tình huống dưới dung luyện tiêu hủy. Có thể trong quá trình này mấy cái mấu chốt lưu trình người bị thu mua, nguyên bản cần bị thiêu cháy hỏa pháo bị bọn hắn lặng lẽ giấu kín. Cuối cùng chỉ là cầm một chút bị dung luyện qua sắt thép, nói hỏa pháo đã bị tiêu hủy, thần không biết bị không hay hoàn thành đánh cháo. Nghe được Chu Tiêu giải thích, Chu Nguyên Chương trong lòng cũng xem như thở dài một hơi, hắn lo lắng nhất tình huống không có phát sinh. Nhưng Chu Nguyên Chương cũng không có muốn thả qua Chu Cương ý nghĩ, lúc này mở miệng quát lớn, chính mình đất phong bị địch nhân thẩm thấu thành cái dạng này, còn kém chút làm hại đại ca ngươi mất mạng, ngươi cái này Tấn Vương là thế nào làm? Lúc trước ta đưa ngươi phong đến biên quan, là vì để cho ta Chu gia tử tôn là đại minh trấn thủ biên cương, có thể ngươi xem một chút ngươi cũng làm cái gì. Nếu không phải lần này Đông Trinh uy quốc phát giác được mánh khỏe, chờ đến Nhật Bắc Nguyên xâm lấn ta đại minh chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Đối mặt Chu Nguyên Chương gian dạy, Chu Cương không có chút nào phản bác lực lượng, dù sao sự thật liền bày ở trước mắt. Mấy ngày trước đây, nếu như không phải Ngụy Võ đổi tới, đừng nói hắn sống không được, liền ngay cả mình đại ca cũng phải bị chính mình hại chết. Đương nhiên, đây là Chu Cương trong lòng mình ý nghĩ, trên thực tế tại Ngụy Võ xem ra, chuyện này Chu Cương thật là có điểm bất đắc dĩ. Dù sao nếu như không phải Chu Tiêu tự mình tiến về Tấn, Bắc Nguyên bên kia thật đúng là không nhất định sẽ loạn đứng lên, có thể sẽ một mực giấu đi. Thật vất vả đón mua nhiều người như vậy, tốt như vậy ám thủ làm sao lại dùng tại Chu Cương trên thân đâu? Hắn chỉ là một cái trấn thủ biên quan hoàng tử, cùng Chu Tiêu thái tử này so ra, tầm quan trọng kém không phải một chút điểm. Mặt khác, trong khoảng thời gian này Ngụy Võ cũng chuyên môn tìm cơ hội hỏi qua vệ nhất bọn hắn, Tấn tình huống bên kia đến cùng là như thế nào. Vệ nhất bọn hắn một mực đi theo Chu Tiêu tra chuyện này, đối với tiền căn hậu quả hiểu rõ phi thường rõ ràng. Chính như Chu Tiêu lời nói, Chu Cương nhiều nhất chính là thiếu giám sát, không thể phát hiện người phía dưới bị thu mua, bản thân hắn là không có vấn đề gì. Cũng không phải là Chu Tiêu cái này làm đại ca đang bảo vệ đệ đệ của mình. Cho nên nhìn thấy Chu Nguyên Chương răn dạy Chu Cương, Ngụy Võ ở bên cạnh nhịn không được mở miệng giúp hắn nói một câu nói. "Chu lão bá, Tấn Vương điện hạ đến Tấn liền phiên thời gian không dài, Tấn chuyện bên kia cũng là không có khả năng hoàn toàn trách tại Tấn Vương trên thân. Dù sao có Diêu Quảng Hiếu cái này yêu tăng ở sau lưng trợ giúp, người này mặc dù ti tiện đáng giận, nhưng hắn mưu trí xác thực không tầm thường. Người bình thường xác thực khó mà ứng đối thủ đoạn của hắn, những quan viên kia khả năng không cẩn thận liền trúng chiêu, không thể không bị hắn thúc đẩy lợi dụng. Tấn Vương điện hạ dù sao tại Tấn địa tài mấy năm, nhất thời khó mà phát giác cũng rất bình thường, mà lại từ lâu dài đến xem đây cũng là chuyện tốt. Hiện tại đem tai họa ngầm bạo phát đi ra, cũng so tương lai đại chiến mở ra lúc bị đối phương lợi dụng tốt. Ngụy Võ đối với Chu Cương năng lực không phải hiểu rất rõ, cho nên giúp hắn lúc nói chuyện, chỉ có thể lấy địch nhân âm hiểm vì lý do. Mà Chu Nguyên Chương bên này, hắn biết Ngụy Võ nói không sai, nhưng trong lòng khẩu khí kia chính là núi không trôi. Chính mình tay không tất sát dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đánh xuống to như vậy cái đại minh giang sơn, con của mình làm sao lại cái này đức hạnh đâu. Cho nên, tại Ngụy Võ sau khi nói xong, Chu Nguyên Chương lập tức liền mở miệng nói ra, "Tiểu Võ, ngươi không sẽ giúp hắn cầu tình, ngay cả mình đất phong đều quản lý không được, hắn có không thể trốn tránh trách nhiệm." Nói xong Chu Nguyên Chương lần nữa nhìn về phía Chu Cương, lạnh giọng nói ra, "Từ hôm nay trở đi ngươi không cần về đất phong, liền ở lại kinh thành bế môn tư quá, không có ta mệnh lệnh không cho phép ra khỏi cửa một bước." "Ta biết phụ hoàng." "Nếu biết, vậy liền lui ra đi." Nghe vậy, Chu Cương ở trong lòng thở dài một hơi, mặc dù trong lòng cũng có chút không cam lòng, nhưng hắn cũng minh bạch mình quả thật nên phạt. Thế là tại Chu Nguyên Chương sau khi nói xong, hắn quay người liền rời đi Phụng Tiên Điện. Đợi đến Chu Cương rời đi về sau, Chu Nguyên Chương vừa nhìn về phía đứng tại cửa đại điện chỗ Vô Thường tiểu đội bọn họ nói ra, "Các ngươi bảo hộ thái tử có công, vốn nên trọng thưởng, nhưng các ngươi là tiểu võ hộ vệ, ta liền không ban thưởng chức quan cho các ngươi. Liền mỗi người thưởng 1000 lượng bạch ngân cùng 100 mẫu ruộng đồng, các ngươi đi trước ngoài điện lặng chờ." Vô Thường tiểu đội hành lễ tạ ơn sau liền thối lui ra khỏi Phụng Tiên Điện. Ngụy Võ lại nhìn về phía Chu Nguyên Chương hỏi, "Chu lão bá, ngài hiện tại liền chuẩn bị đem hoàng tử triệu hồi tới?" Chương 738, mở ra xe tăng trong hoàng cung đi đua xe chương 738, mở ra xe tăng trong hoàng cung đi đua xe. Chu Nguyên Chương vừa rồi đối với Chu Cương xử trí, chỉ sợ bên trong tòa đại điện này chỉ có Chu Cương một người cho rằng là trừng phạt. Trên thực tế Phụng Tiên Điện bên trong trừ Chu Cương bên ngoài, những người khác trong lòng rõ ràng, cái này căn bản liền không phải tại trừng phạt hắn. Chu Nguyên Chương an bài như vậy, nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là để Chu Cương trong kinh thành ngợi. Đây cũng là Ngụy Võ lại đột nhiên mở miệng hỏi như vậy nguyên nhân, hắn thấy Chu Nguyên Chương đây là sớm làm chuẩn bị. Trên thực tế bây giờ liền phiên các hoàng tử, sớm muộn đều sẽ bị Chu Nguyên Chương triệu hồi đến, khác nhau chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Về phần nguyên nhân, đương nhiên là bởi vì hải ngoại liên phiên, những hoàng tử này đến lúc đó tất cả đều muốn bị phong đi ra. Không, nói đúng ra hẳn không phải là phong ra ngoài, mà là phái đi ra, để bọn hắn đem những cái kia hải ngoại thổ địa đánh xuống. Đại Minh bản thổ sẽ chỉ cung cấp tương ứng trợ giúp, có thể hay không tại hải ngoại thành lập một cái vương triều, vậy cũng chỉ có thể nhìn riêng phần mình bản sự. Cũng tỉ như Chu Lệ, đã xác định sẽ bị phái đến Úc Đại Lợi Á đi, vì thế Chu Lệ đã làm một đoạn thời gian rất dài chuẩn bị. Có thể nói là ban đêm nằm mơ đều đang sắn tay áo lên, thời khắc mong mỏi có thể sớm một chút bắt đầu chính mình chinh phạt. Nghe được Ngụy Võ hỏi thăm, Chu Nguyên Chương tuyệt không ngoại ý muốn hắn có thể nhìn ra mục đích của mình, nói thẳng nói ra, dù sao sớm muộn đều muốn đưa ra ngoài, sớm một chút triệu hồi đến, ở lại kinh thành ngươi thầm thầm cũng có thể thấy nhiều gặp. Chu Nguyên Chương hiển nhiên không muốn tiếp tục thảo luận cái đề tài này, thế là đáp lại một câu đằng sau lại lần nữa mở miệng nói ra, đúng rồi tiểu võ, vừa rồi đại ca ngươi nói, ngươi chuẩn bị thưởng chú quan ngoại cho Bắc Nguyên quấy rối, là Đại Minh phát triển tranh thủ thời gian, là có ý nghĩ này. Ngụy Võ gật gật đầu đáp lại một câu, sau đó lại lần mở miệng nói ra, vô luận là Đại Minh hay là khoa kỹ viện, đều cần thời gian phát triển, nếu Diêu Quảng Hiếu có thể loạn Đại Minh, vậy ta liền có thể loạn Bắc Nguyên. Chỉ cần Bắc Nguyên nội bộ loạn, hắn Diêu Quảng Hiếu cho dù có kinh thiên chi mưu, không có Bắc Nguyên đại lực duy trì hắn liền không cách nào thi triển. Mà chúng ta thì là thừa dịp trong khoảng thời gian này thật tốt phát triển, tốt nhất có thể đem các nơi vệ sở vũ khí toàn bộ hoàn thành quân giới thay đổi. Liên quan tới khoa kỹ viện trước nghiên cứu súng trường cùng kim loại định lắp đạn, Chu Nguyên Chương cũng là có chuyên môn hiểu rõ qua. Có thể không nhìn ngày mưa hoàn cảnh tác chiến súng đạn, một khi toàn quân hoàn thành thay đổi trang phục, cái kia Đại Minh hoàn toàn có thể nói một câu vô địch khắp thiên hạ. Chỉ là Chu Nguyên Chương trong lòng mặc dù cũng đồng ý Ngụy Võ thuyết pháp, nhưng khó tránh vẫn còn có chút lo lắng, thế là liền hỏi một câu. Tiểu Võ, ý nghĩ của ngươi ta minh bạch, chỉ là ngươi có nắm chắc không? Trường kỳ tại Bắc Nguyên bên kia, nếu là một khi gặp được nguy hiểm, ngoài tầm tay với a. Chu Nguyên Chương bên này vừa nói xong, Ngụy Võ liền tùy tiện nở nụ cười, sau đó một mặt tự tin nói, Chu lão bá, ngài liền thả 10000 cái tâm tính thiện lương, thủ đoạn của ta ngài cũng không phải không biết, Bắc Nguyên muốn động ta chỉ có thể nói mơ mộng ngao huyền. Vừa mới bắt đầu đại ca cũng lo lắng ta ở bên kia an toàn, nhưng bây giờ ngài hỏi một chút đại ca, hắn nhưng là không có chút nào lo lắng. Nghe vậy, Chu Nguyên Chương đôi lông mày nhíu lại, quay đầu nhìn về phía Chu Tiêu hỏi, Hà Lai tín tâm. Chu Tiêu mở ra hai tay, nhún vai nói ra, cha, tiểu võ vũ khí trong tay quá lợi hại, trên đời này liền không có người có thể gây tổn thương cho hắn. Nói xong câu đó, Chu Tiêu lại đem trước Ngụy Võ dẫn hắn ngồi xe tăng sự tình nói ra, dẫn tới Chu Nguyên Chương đều hiếu kỳ. Tiểu võ, ngươi cái kia xe tăng đến cùng là cái thứ gì, để ta cùng ngươi thầm thầm cũng mở mang kiến thức một chút. Không có vấn đề. Ngụy Võ trả lời phi thường sảng khoái, bởi vì hắn rất rõ ràng, nếu như không đem xe tăng lấy ra biểu diễn, là thuyết phục không được lão Chu. Huống chi lần này lão Chu còn chuyên môn đem Mã Hoàng hậu cũng khiêng ra tới, thuyết phục lão Chu đồng thời còn phải để Mã Hoàng hậu an tâm mới được. Cho nên tại đáp lại lão Chu đằng sau, Ngụy Võ lập tức liền mở miệng nói ra, vậy chúng ta liền cùng đi ngoài điện đi. Vừa vận Phụng Tiên điện phía ngoài quảng trường cũng đầy đủ xe tăng động một cái. Nói xong, Ngụy Võ dẫn đầu triều điện đi ra ngoài, mà Chu Nguyên Chương cũng mang theo Mã Hoàng hậu theo sau, Chu Tiêu thì là đi tại cuối cùng. Bất quá Ngụy Võ vừa ra cửa liền thấy Mao Tương còn bị gối ngoài cửa, lập tức nhớ tới chính mình mới vừa nói muốn giúp hắn cầu tình. Thế là trực tiếp quay đầu nhìn về phía sau lưng Chu Nguyên Chương nói đến, "Chu lão bá, Mao chỉ huy làm quỷ gối nơi này cũng không phải chuyện gì, không bằng liền để hắn đứng lên đi." Chu Nguyên Chương biết Ngụy Võ là tại giúp Mao Tương cầu tình, bất quá nếu Chu Tiêu đã trở về, trong lòng của hắn hỏa khí cũng tiêu tan. Thế là lúc này liền nhìn về phía Mao Tương nói ra, "Nếu tiểu võ giúp ngươi cầu tình, liền không để cho ngươi tiếp tục ủy, trở về đi." "Là, tạ bệ hạ khai ân." Mao Tương sau khi hành lễ tranh thủ thời gian đứng dậy, sau đó cho Ngụy Võ bên này đưa cái ánh mắt cảm kích, lúc này mới quay người rời đi Phụng Tiên điện. Đợi đến Mao Tương rời đi về sau, Ngụy Võ bọn hắn cũng đã đi vào ngoài điện quảng trường ở giữa nhất vị trí, sau đó chỉ gặp Ngụy Võ vây tay một cái. Từ hệ thống trong kho hàng đem xe tăng lấy ra, ngoại hình cương mạnh bá khí xe tăng trong nháy mắt liền hấp dẫn mấy người chú ý Chu lão bá, thầm thầm, "Ta mang các ngươi đi vào thể nghiệm một chút." Ngụy Võ lời này vừa nói xong, Chu Nguyên Chương bên này lập tức liền mở miệng nói ra, "Tốt, hảo hảo, tiến vào thể nghiệm một chút." Mã Hoàng hậu mặc dù không nói chuyện, nhưng nhìn nàng biểu lộ liền biết, nàng cũng rất chờ mong tiến vào xe tăng nội bộ thể nghiệm. Sau đó, tại Ngụy Võ trợ giúp bên dưới, Lao Chu trước một bước tiến vào xe tăng, sau đó Mã Hoàng hậu cũng bị Ngụy Võ giúp đỡ tiến đến. Mặc dù xe tăng nội bộ không gian có chút chật chội, nhưng điểm ấy tì vết đối với Chu Nguyên Chương lòng hiếu kỳ không có tạo thành ảnh hưởng chút nào. Hắn cùng Mã Hoàng hậu một dạng, tất cả đều là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ đánh giá trước mắt những thứ mới lạ. Lúc này, Ngụy Võ lại đột nhiên chỉ vào nhìn xa miệng vị trí nói ra, "Chu lão bá, ta chuẩn bị đem xe tăng thúc đẩy đi lên, ngài cùng Thẩm Thẩm đứng ở chỗ này có thể nhìn thấy bên ngoài." Xác nhận Chu Nguyên Chương cùng Mã Hoàng hậu đã đứng vững đỡ tốt, Ngụy Võ cười hắc hắc, sau đó trực tiếp đem xe tăng phát động đứng lên. Vì cái gì Ngụy Võ muốn cười? Nguyên nhân rất đơn giản, trong hoàng cung mở ra xe tăng đi đua xe, đổi ai cũng sẽ cười lên. Tại Ngụy Võ thao tác bên dưới, xe tăng tại Phụng Tiên Điện bên ngoài trên quảng trường tiến lên lui lại, Tả Loan hữu nhiễu vây quanh vòng vo tầm vài vòng. Một bên điều khiển xe tăng đồng thời, Ngụy Võ còn tại một bên cho Chu Nguyên Chương giới thiệu xe tăng các hạng số liệu cùng hệ thống vũ khí. Nghe tới xe tăng còn có thể phát xạ đạn pháo thời điểm, Chu Nguyên Chương là thật muốn mở mang kiến thức một chút, chỉ tiếc nơi này là hoàng cung. Nguyên bản Chu Nguyên Chương còn muốn lấy tìm cung điện thử một áo, cùng lắm thì để công tượng tu sửa là được, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. Từ xe tăng bên trong sau khi đi ra, Ngụy Võ lại để cho bọn hắn lui trở về Phụng Tiên Điện, còn hắn thì lấy ra một chi súng tự động. Tại Lao Chu một nhà ba người nhìn soi mói, Ngụy Võ bưng súng tự động tại mấy chục mét bên ngoài đối với cái này xe tăng điên cuồng bắn phá. Thằng đến đem trong băng đạn mặt đạn đánh hụt, hắn mới lại dẫn lớn Tiểu Chu cùng Mã Hoàng hậu đi vào xe tăng trước mặt. Chu lão bá, ngài cũng nhìn thấy, ta cái này băng đạn đều đánh hụt, kết quả lại ngay cả xe tăng sắt lá đều không có cọ xuống tới một chút. Có xe tăng nơi tay, lại thêm máy bay trực thăng, Bắc Nguyên coi như tập kết tất cả binh lực đem ta vây quanh, cũng đừng hòng làm bị thương ta một quặng tóc gáy. Chương 739, để Đại Minh trở thành từ trước tới nay cường đại nhất vương triều. Chương 739, để Đại Minh trở thành từ trước tới nay cường đại nhất vương triều. Tục ngữ nói chăm nghe không bằng một thấy, bây giờ sự thật liền bày ở trước mắt. Đối với Ngụy Võ muốn đi Bắc Nguyên quấy rối sự tình, đừng nói Chu Nguyên Trường, liền ngay cả Mã Hoàng hậu đều không có bất kỳ lo âu nào. Mặc dù vẫn chưa từng gặp qua máy bay trực thăng, nhưng liền lấy cái này xe tăng tới nói, đã đầy đủ bảo hộ Ngụy Võ thân người an toàn. Cho nên, tại đối với Ngụy Võ tự vệ thủ đoạn có nhất định hiểu rõ đằng sau, Chu Nguyên Chương trong lòng liền không lại phản đối Ngụy Võ đi Bắc Nguyên. Dù sao chính như Ngụy Võ nói tới, bây giờ Đại Minh cần thời gian phát triển, mà lại thời gian càng dài đối với Đại Minh càng có lợi. Có thể hết lần này tới lần khác chung quanh đàn sói vây quanh, muốn phát triển thời gian nhất định phải chủ động đi tranh thủ. Thể nghiệm xong xe tăng cường đại đằng sau, một đoàn người lần nữa trở lại Phụng Tiên Điện bên trong, sau đó Ngụy Võ mở miệng lần nữa nói ra, "Chu lão bá, Bắc Nguyên bên kia tiếp tục nội loạn là nhất định phải, nhưng Diêu Quảng Hiếu không phải cái sẽ người ngồi chờ chết. Theo ta thấy, một khi Bắc Nguyên loạn đứng lên, Diêu Quảng Hiếu cũng sẽ không thờ ơ, nhất định sẽ từ phương diện khác ra tay. Ta hoài nghi hắn sẽ đem mục tiêu đặt ở trung quanh tiểu quốc trên thần, mượn Bắc Nguyên tên hợp tung liên hoành lôi kéo bọn hắn gia nhập." Những lời này nhìn qua chỉ là Ngụy Võ phỏng đoán, nhưng trên thực tế lại là sự thật, bởi vì Diêu Quảng Hiếu không có mặt khác đường có thể đi. Lúc trước Ngụy Võ cũng đã nói, Diêu Quảng Hiếu sẽ không đem thẻ đánh bạc chỉ đặt ở Bắc Nguyên một nhà, khẳng định sẽ còn cấu kết xung quanh tiểu quốc. Bởi vì Đại Minh cường thế, muốn hủy diệt Đại Minh chỉ dựa vào Bắc Nguyên một nhà là xa xa không đủ, còn cần càng giúp đỡ nhiều hơn lực. Nếu như chỉ là những tiểu quốc kia tự thân, bọn hắn là khẳng định không dám trêu chọc Đại Minh, dù sao song phương thực lực còn tại đó. Nhưng nếu như Diêu Quảng Hiếu đánh lấy Bắc Nguyên cờ hiệu dẫn đầu, lại cho một chút hứa hẹn cùng chỗ tốt, kết quả kia liền không giống với lúc trước. Bắc Nguyên mặc dù bị Đại Minh đánh bại lui về Đại Mạc, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, nội tình cùng thực lực không phải tiểu quốc có thể so sánh. Huống hồ Diêu Quảng Hiếu trong tay còn có trọng yếu nhất thẻ đánh bạc, máy hơi nước, tuyến thân súng tiếp cùng hỏa pháo chế tạo phương pháp. Những vật này chỉ cần hắn lấy ra, tuyệt đối sẽ để những tiểu quốc kia thèm nhỏ dãi, vì thế bước lên một chút phong hiểm cũng chưa hẳn không thể. Ngay từ đầu có thể có chút khó, nhưng chỉ cần Diêu Quảng Hiếu lôi kéo đến đủ nhiều tiểu quốc gia, như vậy thì sẽ càng ngày càng đơn giản. Hết lần này tới lần khác Diêu Quảng Hiếu am hiểu nhất chính là mê hoặc nhân tâm, lại thêm trong tay thẻ đánh bạc, muốn đạt thành liên hợp không tính rất khó. Ngụy Võ lời nói này sau khi nói xong, Chu Nguyên Chương lại tại chỗ lộ ra dáng tươi cười, sau đó nhẹ nhàng nói, việc này không cần lo lắng, cho dù cái kia Diêu Quảng Hiếu đa trí gần giống yêu quái, lưới nở hoa sen, cũng vô pháp để xung quanh những tiểu quốc kia liên hợp. Chỉ cần ta một đạo dưới thánh chỉ đi qua, hơi gõ một phen, những nước nhỏ này cũng không dám cùng Diêu Quảng Hiếu yêu tăng kia cùng một ruộng. Chu Nguyên Chương câu nói này nói phi thường tự tin, đương nhiên hắn cũng xác thực có lực lượng này nói câu nói này. Nhưng mà Ngụy Võ sau khi nghe xong, lại lắc đầu vừa cười vừa nói, "Chu lão bá, ta không phải ý tứ này, trên thực tế đề nghị của ta là ngài tốt nhất coi như cái gì cũng không biết, cũng không nhìn thấy, để bọn hắn liên hợp cùng một chỗ, kỳ thật nếu không phải lo lắng sẽ vẽ rắn thêm chân, ta đều hận không thể hỗ trợ đem bọn hắn đẩy lên cùng đi." Nghe được câu này, Chu Nguyên Chương khẽ nhíu mày nhìn xem Ngụy Võ, sau đó một lát sau hắn mới mở miệng nói ra, "Tiểu Võ, ngươi làm ớn, sư xuất nổi danh." "Không sai." Ngụy Võ gật gật đầu đáp lại, sau đó tiếp tục mở miệng nói ra ý nghĩ của mình. Lý tưởng của ta là để Đại Minh có được bao la vô cùng quốc thổ, trở thành thế giới này từ trước tới nay cường đại nhất vương triều. Mà muốn có được càng nhiều cương vực nhất định phải xâm chiếm nước khác lãnh thổ, hết lần này tới lần khác con người của ta thuộc về đã muốn lại phải loại kia. Ta đã muốn bọn hắn quốc thổ cùng tài nguyên, lại muốn cho hậu thế lưu lại tốt thanh danh, chứng minh chúng ta là yêu thích hòa bình chủng tộc. Cho nên nhất định phải là bọn hắn trước trêu chọc chúng ta, mà chúng ta chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ mới phản kích, lấy bác gái chi tâm tiếp nạp bọn hắn. Nói tới chỗ này, Ngụy Võ chính mình cũng nhịn không được bật cười, chậm một hồi lâu mới miễn cưỡng đem dáng tươi cười đè xuống. Bắc Nguyên nội loạn sớm muộn đều muốn dừng lại, coi như bọn hắn không ngừng Diêu Quảng Hiếu cũng sẽ nghĩ biện pháp dừng lại, đương nhiên ta cũng là. Dù sao không có Bắc Nguyên dẫn đầu, những tiểu quốc kia cũng không dám đối với chúng ta Đại Minh nghe rằng, chỉ là thời gian này phải do chúng ta đến định. Ta dự tính là thời gian một năm, nội loạn thời gian quá dài có thể sẽ dẫn đến Bắc Nguyên chia năm xẻ bảy, mà thời gian quá ngắn lại không đủ phát triển. Thời gian một năm không dài không ngắn, vừa vặn đầy đủ chúng ta hoàn thành bố cục, đồng thời Bắc Nguyên cũng sẽ không triệt để chia ra thành mấy cái thế lực. Nhìn chung lịch sử, mỗi một lần thảo nguyên dân tộc du mục bị đánh bại đằng sau, nội bộ liền sẽ hỗn loạn, từ đó phân liệt biến thành từng cái bộ tộc. Sau đó lại chờ đến một người hùng tài đại lược vật xuất hiện, đem những bộ tộc này toàn bộ thu phục, từ đó tiếp tục xuôi nam xâm lấn Trung Nguyên. Cũng tỉ như Bắc Nguyên sụp đổ sau chia ra thành Thát Đát, Ngõa Lạc các loại bộ tộc, bọn hắn lúc hợp thời phân là hậu kỳ Vĩnh Lạc hướng chủ yếu địch nhân, cho nên tuyệt đối không thể để cho Bắc Nguyên phân liệt, nếu không đến lúc đó còn muốn thu thập bọn họ liền phải một bộ tộc đi tiêu diệt. Mấu chốt là một khi Bắc Nguyên phân liệt, vậy liền không có cách nào cho xung quanh tiểu quốc hình thành dẫn đầu tác dụng, cái kia Ngụy Võ dự định liền thất bại. Đạo lý đồng dạng, Diêu Quảng Hiếu cũng sẽ không ngồi xem Bắc Nguyên phân liệt, dù sao không có Bắc Nguyên, chính hắn kế hoạch cũng vô pháp thuận lợi đạt thành. Ngụy Võ có thể đoán được Diêu Quảng Hiếu kế hoạch, không phải là bởi vì hắn so Diêu Quảng Hiếu thông minh, mà là Ngụy Võ chiếm cứ lại thế. Đại Minh bây giờ hoàn thành Tây Nam cùng Uy Quốc các loại đại thắng chi chiến, Diêu Quảng Hiếu muốn chống lại Đại Minh liền không đi không được nước cờ này. Mà Ngụy Võ cần phải làm là thuận nước đẩy thuyền, ngồi xem Diêu Quảng Hiếu hoàn thành hết thảy, sau đó nhất cử đem nó triệt để đánh bại. Diêu Quảng Hiếu mặc dù thông minh, nhưng dù sao bị thời đại cực hạn, không thể nào hiểu được khoa học kỹ thuật mạnh đại hóa phát triển tốc độ. Phải biết Đại Minh bây giờ quân giới đã nghiên cứu ra súng trường cùng pháo cối, đây chính là Ngụy Võ lớn nhất lực lượng. Cho dù Diêu Quảng Hiếu hoàn thành liên hợp, tại súng trường cùng pháo cối loại vũ khí này trước mặt, quân đội nhân số ý nghĩa cũng không lớn. Liên lấy chân nữ loại tiểu quốc này nêu ví dụ, cho dù chân nữ xuất binh 50,000, Đại Minh lại chỉ cần xuất động 2000 tên lính như vậy đủ rồi. 93 thước mao sát súng trường xạ kích tốc độ đại khái là mỗi phút đồng hồ 8 đến 10 phát đạn, nơi này cứ dựa theo mỗi phút đồng hồ 8 phát đạn tính. 2000 tên lính 1 phút đồng hồ có thể bắn ra 16,000 viên đạn, nói ít cũng có thể sát thương quân địch hơn 1 vạn người. 1 phút đồng hồ hơn 1 vạn người tử thương, tại cái này vũ khí lạnh thời đại, cái nào quân đội tướng lĩnh còn dám hạ lệnh tiếp tục công kích. Nhưng cái này bèn bèn chỉ là mao sát súng trường, còn không có tính pháo cối, cái đồ chơi này một khi nã pháo, địch nhân là gan đều dọa không có. Đây chính là tiên tiến vũ khí ưu thế, tựa như hậu thế đẹp môi đánh giá, một cái trọng trang hợp thành lữ có thể tùy tiện quét ngang bất luận cái gì trung tiểu quốc gia. Vừa nghĩ tới tương lai địch nhân bị súng trường cùng pháo cối đánh tới chạy chối chết hình ảnh, Ngụy Võ liền không nhịn được nở nụ cười. Sau đó lập tức quay đầu nhìn về phía Chu Nguyên Chương nói ra, cho đến lúc đó, địch nhân tại khoa kỹ viện tiểu mới vũ khí tới trước mặt bao nhiêu chết bao nhiêu, chúng ta lại thuận thế hoàn thành khai cương quét thổ. Nghe vậy, Chu Nguyên Chương hai con ngươi ngưng tụ, ánh mắt nghiêm túc trịnh trọng nhìn xem Ngụy Võ nói ra, tốt, liền theo ngươi nói làm, để Đại Minh trở thành từ trước tới nay cường đại nhất vương triều. Chương 740, không có khả năng bị giặc qua ô nhiễm hoa hạ huyết mạch. Chương 740, không có khả năng bị giặc qua ô nhiễm hoa hạ huyết mạch khai cương quét thổ. Cái từ này đối với bất luận cái gì có dã tâm đế vương tới nói đều là phi thường có sức hấp dẫn, Chu Nguyên Chương tự nhiên không ngoại lệ. Mặc dù Ngụy Võ nói tiểu mới vũ khí còn không có ở trên chiến trường thực tiễn qua, nhưng Chu Nguyên Chương tin tưởng không phải vũ khí mà là Ngụy Võ người này. Chỉ cần có Ngụy Võ tại Đại Minh, thực hiện vừa rồi cái kia phiên mặc sức tưởng tượng cũng không khó, chẳng qua là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Huống hồ Ngụy Võ thân là thần tử đều có dạng này hùng tâm trang trí, Chu Nguyên Chương thân là Đại Minh quốc quân, cách cục lại há có thể rơi vào người sau. Nghe được Chu Nguyên Chương nói lời, Ngụy Võ trong lòng hài lòng cực kỳ, bởi vì hắn lý tưởng sẽ thực hiện. Nói trắng ra là, Ngụy Võ mặc dù là minh phấn, nhưng hắn tích cực như vậy trợ giúp Đại Minh, không chỉ có chỉ là bởi vì hắn là minh phấn. Trên thực tế lập trường của hắn là con cháu Viêm Hoàng là Hoa Hạ, hắn là hy vọng Hoa Hạ đứng tại toàn cầu chi đỉnh, không cần dẫm lên vết xe đổ. Một thế này có hắn tại, liền tuyệt đối không cho phép lại xuất hiện trăm năm quốc đủ, mà là để toàn thế giới run lẩy bẩy cường đại. Hắn có tri thức có kỹ thuật càng có mắt hơn giới, mà Chu Nguyên Chương có thực lực có dã tâm có phách lực, cả hai kết hợp chắc chắn đạt thành hy vọng. Tại hai người một phen nhiệt huyết hào ngôn đằng sau, Phụng Tiên Điện bầu không khí cũng dần dần tỉnh táo lại. Lúc này, Chu Nguyên Chương mở miệng hỏi một câu: "Tiểu Võ, Bắc Nguyên bên kia, ngươi dự định khi nào xuất phát?" "Còn không xác định, bất quá trễ nhất cũng sẽ không vượt qua nửa tháng." Ngụy Võ mở miệng đáp lại một câu, sau đó còn nói ra nguyên nhân. "Lần này chủ yếu là đem đại ca đưa về kinh thành, để tránh ngài cùng Thẩm Thẩm lo lắng, mặt khác, Thẩm Lâm ngày đại hỷ cũng sắp. Trong khoảng thời gian này ta sẽ ở trong nhà làm bạn Ngọc Tuyên, các loại Thẩm Lâm cùng Trương Hải hai người thành hôn đằng sau liền lập tức xuất phát tiến về Mạc Bắc." Chu Nguyên Chương chậm rãi gật đầu, trầm ngâm sau một lát lại tiếp tục hỏi: "Lần này đi Mạc Bắc dài đến một năm lâu, khoa kỹ viện bên kia không ai chủ đạo sẽ có hay không có vấn đề gì? Liên quan tới điểm ấy ngài cứ yên tâm đi." Nghe được Chu Nguyên Chương lo lắng hỏi đề, Ngụy Võ cười hắc hắc khoát tay áo tiếp tục nói: "Bây giờ khoa kỹ viện đã bên trên quỹ đạo chính, không cần thời thời khắc khắc đều đi nhìn chằm chằm, mà lại hiện tại nghiên cứu hạng mục cũng tương đối khó. Trong thời gian ngắn rất khó xuất hiện dạng nhảy vọt tiến bộ, vừa vặn cũng có thể cho bọn hắn nhiều một chút thời gian học tập lắng đọng cùng đặt nền móng. Huống hồ ta cũng không phải hoàn toàn không trở lại, một năm này thời gian, ở giữa có lẽ còn là sẽ trở về một chút, ngài không cần lo lắng." Bỏ đi Chu Nguyên Chương trong lòng lo lắng đằng sau, Ngụy Võ túi đầu trầm tư một chút lại lần nữa mở miệng nói ra: "Chỉ là, có chuyện còn cần Chu lao bá phối hợp của ngươi, chuyện này đối với Đại Minh phát triển có chỗ tốt vô cùng lớn." Sau đó Ngụy Võ đem lúc đó cùng Chu Tiêu nói những lời kia lại lặp lại một lần, cương điệu nhấn mạnh đường sắt tác dụng. Nghe được Ngụy Võ nói lên đường sắt sự tình, Chu Tiêu ở bên cạnh cũng đem chính mình gần nhất đối với đường sắt cảm ngộ nói ra. Chu Nguyên Chương nghe xong cũng cùng lúc trước Chu Tiêu mở dạng, cảm thấy việc này rất có ích lợi, thế là lập tức gật đầu nói: "Đi, ta đợi lát nữa sẽ hạ chỉ, để xung quanh phiên quốc không còn tiến công kỳ vật cùng tài vật, toàn bộ đổi thành vạn sắt đưa tới. Mà khác Lam Ngọc bên kia, ta cũng sẽ hạ lệnh để hắn đưa số lớn uy nô trở về, vì Đại Minh phát triển kiến thiết ra một phần mệnh." Ngụy Võ cũng không nghĩ tới Chu Nguyên Chương thế mà bắt đầu run cơ linh, ra một phần lực nói thành ra một phần mệnh, cái này có thể quá phù hợp tâm ý của hắn. Thế là tại Chu Nguyên Chương sau khi nói xong, hắn lập tức liền vừa cười vừa nói: "Không sai, để bọn hắn ra một phần mệnh, mà khác ngài còn phải chiêu cáo thiên hạ, Đại Minh con dân tuyệt đối không cho phép cùng uy nô thông hôn. Uy nô huyết mạch thấp kém mà lại có thiếu hụt, hèn hạ vô sỉ cắm rễ tại trong huyết mạch của bọn họ, không cho phép làm bẩn chúng ta Hoa Hạ huyết mạch. Ngụy Võ lời nói này vừa nói xong, Chu Nguyên Chương liền lắc đầu nở nụ cười. Tiểu tử ngươi, coi như cừu hận giặc qua cũng không trở thành nói khoa trương như vậy chứ. Khoa trương? Không, Chu lão bá ngài hiểu lầm, huyết mạch có thiếu hụt chuyện này không phải ta nói, là chính bọn hắn nói. A. Chu Nguyên Chương có chút ngộng, hắn không nghĩ ra tại sao có thể có cái nào đó tộc đàn chính mình nói chính mình huyết mạch thấp kém. Ngay tại Chu Nguyên Chương nghi hoặc thời điểm, Ngụy Võ mở miệng cấp ra đáp án. Ở đời sau, Uy quốc chính mình chế định một hạng kế hoạch gọi là nhân chủng cải tiến bọn chúng cho là mình gen có thiếu hụt. Gen? Là cái gì? Nhìn xem Chu Nguyên Chương có chút hiếu kỳ biểu lộ, Ngụy Võ đơn giản giải thích một câu. Gen ngài có thể làm thành là huyết mạch, chẳng qua là so huyết mạch cấp độ càng sâu đồ vật, ta cũng không tốt giải thích. Nghe được Ngụy Võ nói như vậy, Chu Nguyên Chương cũng không hỏi tới nữa, mà Ngụy Võ cũng nói tiếp lên nhân chủng cải tiến sự tình. Giả qua cho là mình gen tại thể trạng cùng sức chịu đựng trên có vấn đề, trí lực trình độ cùng thể chất cũng không tốt, lại càng dễ sinh bệnh. Nhìn thấy những người kia cao mã đại, tóc đỏ mắt xanh người phương Tây, liền sinh ra phức cảm tự ti, cảm thấy bọn hắn gen tốt hơn. Thế là liền chế định nhân chủng cải tiến kế hoạch, mục đích là dùng chính mình chủng tộc nữ nhân đi tìm những người Tây phương kia mượn giống. Ngụy Võ lời nói này nói xong, không chỉ có là Chu Nguyên Chương, liền ngay cả một bên Mã Hoàng Hậu cùng Chu Tiêu đều là một mặt kinh ngạc. Bất quá bọn hắn sẽ có loại phản ứng này cũng bình thường, dù sao phàm là đầu óc người bình thường, cũng sẽ không nghĩ ra loại này hiếm thấy kế hoạch. Cho nên tại Ngụy Võ sau khi nói xong, Chu Nguyên Chương bên này lập tức liền kịp phản ứng, tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, nhìn như vậy đến, tiểu võ ngươi nói không sai, giả qua sắc thực huyết mạch có vấn đề, không thể để cho đại minh bách tính bị bọn hắn ô nhiễm. Đến lúc đó ta sẽ hạ lệnh, chặt chẽ trại tạm giam Coino, sống phải thấy người chết phải thấy xác, tuyệt đối không cho phép tới thông hôn. Chu Nguyên Chương lời này vừa ra, Ngụy Võ cũng không cần nói, Chu Tiêu cùng Mã Hoàng Hậu cũng đều là một bộ tán đồng bộ dáng. Sau đó cái đề tài này có một kết thúc, Ngụy Võ cùng Chu Nguyên Chương lại lấy đại minh phát triển chi tiết tiến hành thương nghị. Cứ như vậy qua đại khái mười mấy phút, Phục Tiên Điện nô ra nhưng chuyển đến cung nhân thanh âm. Khởi bẩm bệ hạ, Trấn Quốc Công trong nhà hộ vệ phụng chiếu đến đây, đã tại cửa điện bên ngoài chờ gặp. Chuyển. Chu Nguyên Chương ra lệnh một tiếng, cũng không lâu lắm cung nhân liền mang theo Thẩm Lâm đi đến. Vừa lúc này chính sự cũng nói không sai bị lắm, hiện tại Thẩm Lâm cũng tới, một đoàn người liền lần nữa đi vào ngoài điện. Trung quanh chờ lấy cung nhân lần nữa mỗi lần bị Chu Nguyên Chương lui, sau đó Ngụy Võ đi vào giữa quảng trường đem máy bay trực thăng lấy ra ngoài. Mang theo Chu Nguyên Chương cùng Mã Hoàng Hậu bay lên trời sau, Ngụy Võ chuyên môn để Thẩm Lâm vây quanh toàn bộ kinh thành dạo qua một vòng. Dù sao hiện tại là hơn nửa đêm, kinh thành cấm đi lại ban đêm lại nghiêm ngặt, căn bản không cần lo lắng sẽ bị người nhìn thấy mà gây nên phiền phức. Bất quá chính là bởi vì là buổi tối, Chu Nguyên Chương không thể từ trên cao nhìn thấy dưới mặt đất tình huống, cảm giác có chút chưa hết hứng. Nhưng thời gian cũng đúng là không còn sớm, thế là sau khi rơi xuống đất liền lập tức cùng Ngụy Võ ước định, lần sau ban ngày lại dẫn hắn đi trên trời bay một vòng. Gặp một bên Mã Hoàng Hậu cũng là mặt mũi tràn đầy mong đợi bộ dáng, Ngụy Võ lúc này liền đồng ý, sau đó mới rời khỏi hoàng cung. Về đến trong nhà, Ngụy Võ vốn cho rằng Chu Ngọc Tiên đã ngủ, lại phát hiện gian phòng của mình ánh đèn vẫn sáng. Tới gần xem xét, nguyên lai Chu Ngọc Tiên tại lần xem lần trước hai người lúc ra biển, dùng đập lập đến đập những hình kia. Chương 741, xuất phát, đi trên thảo nguyên gây sự. Chương 741, xuất phát, đi trên thảo nguyên gây sự. Có thể là Chu Ngọc Tiên nhìn tấm hình nhìn quá nhập thần, thế mà không có phát giác được Ngụy Võ chạy tới phía sau nàng. Tấm hình từng tấm từ Chu Ngọc Tiên trong tay vượt qua, mỗi khi xuất hiện hai người chụp ảnh chung thời điểm, nàng đều biết dùng ngón tay khẽ vuốt một chút. Thấy thế, Ngụy Võ mỉm cười, sau đó đem hai tay khoác lên trên vai của nàng, nhỏ giọng nói ra, làm sao, nhớ ta không? Vừa mới bắt đầu cảm giác trên bờ vai có thêm một cái đồ vật, Chu Ngọc Tiên bị hù tại chỗ liền phát ra một tiếng kinh hô. Nhưng ngay sau đó nghe được Ngụy Võ thanh âm, nàng tâm tình khẩn trương lúc này mới biến mất, sau đó quay đầu nhìn về phía sau lưng ngạc nhiên hỏi, phu quân, ngươi khi nào trở về? Ngay tại ngươi vừa mới nhìn tấm hình thời điểm. Ngụy Võ đưa tay vớt xuôi Chu Ngọc Tiên trong mũi, sau đó tại trong tiếng kinh hô của nàng, đưa nàng từ ghế sofa ôm đến ngực mình. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. Là muốn ta sao? Ừ, đúng vậy. Chu Ngọc Tiên không chần chờ chút nào, lập tức liền nói ra trong lòng mình đáp án. Nhìn xem trong ngực tiểu thê, Ngụy Võ ở trong lòng trầm tư một lát, sau đó mang theo ý cười nói ra, Ngọc Tiên, lần trước chúng ta cùng đi xem biển cả, lần này ta mang nữa ngươi cùng đi xem nhìn thảo nguyên thế nào. Nghe được Ngụy Võ lời nói này, Chu Ngọc Tiên trên mặt biểu lộ sững sờ, nhưng sau đó trong mắt liền nổi lên mừng rỡ cùng hướng tới thân sắc. Nguyên bản Ngụy Võ là không nghĩ tới mang Chu Ngọc Tiên cùng đi thảo nguyên mặc dù tốt nhìn, nhưng cùng với một cái cảnh đẹp đã thấy nhiều cũng sẽ dính. Mấu chốt là thảo nguyên bên kia hoàn cảnh cùng khí hậu sắc thực không tốt lắm, hắn lo lắng cho mình bảo bối thê tử ở bên kia sẽ không thoải mái. Nhưng là hiện tại, nhìn thấy Chu Ngọc Tiên một người trong phòng nhìn tấm hình, Ngụy Võ đột nhiên phát hiện chính mình quá ích kỷ một chút. Ở nơi nào thoải mái hay không nên do hắn đến quyết định, mà là hẳn là do Chu Ngọc Tiên chính mình đến quyết định. Rõ ràng đều kết hôn, lại thường xuyên không gặp được trượng phu của mình, loại kia tưởng niệm chỉ sợ so hoàn cảnh càng khiến người ta khó có thể chịu đựng. Mà lại lấy thủ đoạn của hắn, coi như mang theo thê tử cùng đi thảo nguyên cũng sẽ không có chuyện gì, gặp được nguy hiểm hắn cũng có thể giải quyết. Huống hồ Trương Hải tên kia cũng sẽ mang theo tái âm đi qua, mặc dù Chu Ngọc Tiên không giống tái âm loại này tái ngoại nữ tử, có thể nâng đao chém người. Nhưng có hắn Ngụy Võ tại, Chu Ngọc Tiên cũng không cần làm những sự tình kia, hắn có đầy đủ thực lực bảo vệ tốt nữ nhân của mình. Cho nên Ngụy Võ cảm thấy hẳn là sẽ quyết định quyền giao cho Chu Ngọc Tiên, bất quá trước đó hắn muốn trước đem tình huống cụ thể nói ra. Chỉ bất quá lần này thời gian có thể sẽ hơi dài, đại khái muốn chừng một năm, cũng không biết ngươi có thể hay không thích ứng. Chủ yếu là bên kia hoàn cảnh không thể cùng Giang Nam so, không chỉ có phong đại mà lại nhiệt độ không khí tương đối thấp, ở không có nhà trong kia a dễ chịu. Vạn nhất Ngụy Võ là muốn đem Đại Mạc tình huống nói kỹ càng một chút, thuận tiện để Chu Ngọc Tuyên mình làm ra phán đoán. Nhưng mà không đợi hắn nói hết lời, Chu Ngọc Tuyên liền trực tiếp từ trong ngực hắn đứng dậy, chém đinh chặt sắt nói, ta muốn đi. Đi, cái kia đến lúc đó chúng ta liền cùng đi ra nhìn xem phong cảnh, trong khoảng thời gian này ngươi trước tiên đem sự tình trong nhà an bài tốt. Ân. Chu Ngọc Tuyên một mặt mong đợi gật gật đầu, nhưng sau đó lại mở miệng hỏi một câu. Phu quân, vậy lần này chúng ta đi Thảo Nguyên, phải mang theo Lệ Á các nàng sao? Lần này liền không mang, lần này đi qua chủ yếu là làm chính sự, mang theo các nàng không tiện, để các nàng đem trong nhà xem trọng đi. Tốt, ngày mai ta sẽ đem sự tình trong nhà sớm an bài tốt. Sự tình trong nhà Chu Ngọc Tuyên từ trước đến nay đều là quản lý ngay ngắn rõ ràng, không lời nào để nói, đương nhiên là trừ chủ nghệ bên ngoài. Nhìn xem Hoài Trung hưng phấn không thôi Chu Ngọc Tuyên, Ngụy Võ trong lòng không khỏi có chút áy náy, chính mình theo nàng thời gian quá ít. Nhưng mà những ngày áy náy, tại Chu Ngọc Tuyên thân thể mùi thơm nhuộm dần bên dưới, dần dần biến thành thăm dò sinh mệnh thông đạo suy nghĩ. Bây giờ kiều thê trong ngực, đói bụng thật lâu Ngụy Võ đã có chút khống chế không nổi chính mình không kịp chờ đợi muốn động no ngoe. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị hành động thời điểm, đột nhiên nhớ tới còn có một việc không có bằng giao, thế là tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, cái kia, Ngọc Tuyên à, trừ sự tình trong nhà, lần này trở về còn muốn giúp Thẩm Lâm cùng Trương Hải bọn hắn thu xếp thành thân sự tình. Chuyện này ngươi cùng trong nhà hạ nhân đều nói một chút, tận lực nhiều giúp đỡ lấy một chút, để bọn hắn hảo hảo thành cái thân. Chu Ngọc Tuyên cũng phát giác được Ngụy Võ biến hóa, dù sao nàng ngay tại Ngụy Võ trong ngực, có thể cảm giác được có cái gì xử lấy chính mình. Tục ngữ nói tiểu biệt thắng tân hôn, có phương diện này nhu cầu cũng không phải chỉ có Ngụy Võ một cái, nàng cũng giống vậy chờ mong. Bất quá nghe được Thẩm Lâm cùng Trương Hải cũng muốn thành thân, trong lòng bắt quái cùng tò mò trong nháy mắt liền đem loại ý nghĩ kia hòa tan không ít. Thẩm Lâm nàng là biết đến, chủ yếu là Trương Hải, làm sao hoàn toàn không có một chút báo hiệu, đi ra ngoài một chuyến trở về liền muốn thành thân. Mang loại này lòng hiếu kỳ, Chu Ngọc Tuyên hệ sạc lập khắc liền hỏi một câu. Trương Hải cũng muốn thành thân. Ân, hắn để người ta bắt Nguyên Hoàng đế phi tử cho lừa gạt trở về. Ngụy Võ lời này vừa nói xong, Chu Ngọc Tuyên lập tức liền há to mồm, lộ ra một mặt khó có thể tin biểu lộ. Thấy thế, Ngụy Võ trực tiếp đứng dậy đem cửa lớn đóng kỹ, sau đó ôm Chu Ngọc Tuyên liền phòng nghỉ ở giữa đi đến. Việc này đợi lát nữa, các loại rất dài một xe ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ, hiện tại, chúng ta trước giải quyết mấy lần chuyện trọng yếu hơn. Sau đó, một trận làm cho người dư vị vô tận đại chiến ngay tại trong phòng triển khai, chỉ là cái này không có khả năng nói tỉ mỉ. Chỉ có thể nói, hai đầu gối quỳ xuống đất không nhất định là cầu xin tha thứ, tê tâm liệt phế hò hét cũng không nhất định là phẫn nộ cùng biệt khuất. Sáng sớm hôm sau, Ngụy Võ tại một trận toàn thân gân mạch quán thông sảng khoái cảm giác bên trong mở hai mắt ra. Nhưng không nên hiểu lầm, lần này không có Chu Ngọc Tuyên, mà là trong khoảng thời gian này Ngụy Võ một mực không thể thật tốt ngủ một giấc. Mà Chu Ngọc Tuyên bởi vì muốn đi Thảo Nguyên mà hưng phấn sớm liền rời giường, trong nhà làm trước khi rời đi ăn bài. Nhoáng một cái thời gian nửa tháng đi qua, Thẩm Lâm cùng Trương Hải tại Ngụy Võ trợ giúp bên dưới, cử hành một trận tương đương có bài diện tiệc mừng. Thậm chí liền ngay cả Chu Tiêu Thái tử này đều tự mình đi uống hai chén rượu mừng, kết quả lại làm cho những cái kia hoài Tây Vân quý đạt được tin tức. Thế là tại thái tử rời đi về sau, những cái kia bá tước hầu tước Vân quý, không phải mình đến chính là sai nhân đưa tới một phần hạ lễ. May mắn Ngụy Võ cho Vô Thường tiểu đội tất cả mọi người đổi căn phòng lớn, nếu không thật đúng là không có cách nào tiếp đãi nhiều như vậy người. Thẩm Lâm cùng Trương Hải thành thân sự tình làm xong, Đại Minh phát triển quy hoạch cũng cùng Chu Nguyên Chương nói, trong nhà cũng sắp xếp xong xuôi. Hôm nay, Thẩm Lâm đột nhiên mang theo Lam Lung Ngọc đến phủ công tước tìm tới Ngụy Võ, nói hắn muốn đem Lam Lung Ngọc cũng mang lên. Ngụy Võ nghĩ nghĩ, dù sao đã đều hai nữ nhân, lại nhiều Lam Lung Ngọc một cái cũng không có vấn đề gì lớn. Cũng không thể để người ta vừa thành thân liền vườn không nhà trống một năm, vậy cùng thủ hoạt quả khác nhau ở chỗ nào, thế là sẽ đồng ý chỉ bất quá tại đáp ứng trước đó, Ngụy Võ hay là hỏi nhiều một câu, hắn cùng Tiểu Ngọc rời đi kinh thành, mẹ vợ làm sao bây giờ? Sau đó nghe Thẩm Lâm trả lời nói đã sắp xếp xong xuôi, Ngụy Võ liền không lại nói thêm cái gì. Sau đó lại qua hai ngày, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng đằng sau, Ngụy Võ đem tất cả mọi người triệu tập đến khoa kỹ viện bên này. Lần này hắn ngay cả người nghịch ngợm đều mang tới, lại thêm ba nữ nhân, một nhóm 17 người hướng phía Thảo Nguyên phương hướng xuất phát. Chương 742, năm tháng dài dằng dặc, một năm rưỡi biến hóa. Chương 742, năm tháng dài dằng dặc, một năm rưỡi biến hóa. Nhật nguyệt luân chuyển, vạn vật biến thiên, thời gian tại trong lúc bất chi bất giác liền lặng yên trôi qua, biến mất không còn tăm tích. Từ Ngụy Võ bọn hắn đi vào Thảo Nguyên đến bây giờ, thời gian đã vượt ra khỏi kế hoạch đã định, đi qua thời gian một năm rưỡi. Vốn là dự định thời gian một năm liền trở về, nhưng sự thật kém xa Ngụy Võ thiết tưởng thuận lợi như vậy, chỉ có thể nói kế hoạch không bằng biến hóa. Dựa theo Ngụy Võ trong lòng tưởng tượng, thời gian một năm đã đầy đủ để Đại Minh chuẩn bị sẵn sàng, nhưng thực tế lại ra không ít vấn đề. Đầu tiên là sắt thép sản lượng không đủ, mặc kệ là chế tạo hỏa pháo hay là pháo cối, lại hoặc là súng trường đều cần sắt thép. Mà Đại Minh hiện tại vấn đề là quặng sắt dự trữ không đủ, đồng thời có thể tinh luyện kim loại khoáng thạch luyện sắt số trận số lượng cũng không đủ. Dự trữ những cái kia quặng sắt tinh luyện kim loại sau khi hoàn thành, đại bộ phận đều bị dùng tại đường sắt kiến thiết bên trên, còn lại thiết liệu không nhiều. Cho dù Chu Nguyên Chương hạ lệnh để xung quanh tiểu quốc cống lên quặng sắt, để những quốc gia nhỏ kia mừng rỡ như điên đáp ứng, lại bởi vì vận chuyển năng lực quan hệ, không có cách nào bằng tốc độ nhanh nhất đem đại lượng quặng sắt vận chuyển đến Đại Minh bên này. Coi như trở tới đây, còn muốn đem quặng sắt phân biệt vận chuyển đến từng cái luyện sắt trận, đây càng là cần đại lượng thời gian. Cũng may nửa đường Ngụy Võ trở về một chuyến, đem vấn đề này giải quyết, lúc này mới giúp phía sau tiết kiệm không ít thời gian. Người khác tay phương diện cũng là vấn đề, luyện sắt trận vẫn còn tốt, dân gian có không ít công tượng, chỉ cần chiêu mộ huấn luyện một chút là được. Khoa kỹ viện bên trong còn nhiều phương diện này nhân tài, để bọn hắn truyền thụ kinh nghiệm cùng tri thức, liền giải quyết vấn đề này. Nhưng chủ yếu nhất là chế tạo phương diện này, muốn chế tác súng trường trừ sắt thép bên ngoài, còn cần cỗ máy trợ giúp mới được. Ngụy Võ lấy ra những cái kia số lượng có hạn, mặc dù Tôn Thưởng bên kia cũng tại chế tác, nhưng cái đồ chơi này so tạo thương phiền phức nhiều. Chứ motor điện phương diện này cái vấn đề bên ngoài, mấu chốt là phải điều chỉnh từ độ chính xác không đủ là không có cách nào gia công kim loại. Đồng thời, có thể thao tác cỗ máy nhân tài cũng không đủ, vì thế còn chuyên môn điều cùng chiêu mộ một số người huấn luyện. Cũng may triều đình bên này hoàn toàn phối hợp khoa kỹ viện, một khi xảy ra vấn đề liền kịp thời giải quyết, cũng cho trợ giúp tương đối lớn. Bất quá dù vậy, cũng hao tốn 1.5 năm mới miễn cưỡng đem 80 vệ sở đổi mới trang bị. So sánh dưới từ miểu bên kia ngược lại là tinh tiến cấp tốc, không thể không nói người học sinh này tại hóa học phương diện này đúng là một thiên tài. Không chỉ có tương quan tri thức nắm giữ thật nhanh, liền ngay cả chuyển thụ tri thức cho những người khác thời điểm, dạy học cũng phi thường tốt. Bây giờ Diệu Hóa Viện đã cùng trước kia khác biệt, dưới tay hắn có một nhóm coi như không tệ hóa học nhân tài. Đồng thời còn dẫn theo những người này, chế bị ra sung túc thủy ngân phủn mì nạt cung ứng cho binh giáp viện bên kia chế tạo đạn cùng đạn tháo. Ở trong quá trình này, Từ Miểu cũng không có dừng lại truy tìm tri thức bước chân, đương nhiên cái này cũng không thể rời bỏ Ngụy Võ sự giúp đỡ dành cho hắn. 1.5 năm này thời gian bên trong, Ngụy Võ hết thể trở về 2 lần kinh thành, cái này 2 lần hắn đều chuyên môn rút ra một chút thời gian dạy bảo Từ Miểu. Mà Từ Miểu chính mình cũng phi thường không chịu thua kém, tại bận rộn sau khi vẫn như cũ bỏ ra chút thời gian học tập Ngụy Võ dạy cho hắn tri thức. Hiện tại 3 chua 2 tẩy rửa tương quan tri thức đã ở trong đầu hắn cắm dễ, còn lại chỉ là thực tế thao tác cùng vận dụng vấn đề. Đương nhiên Ngụy Võ giảng dạy không chỉ có chỉ là Từ Miểu, còn có những người khác, Ngụy Võ cũng đem đại lượng kiến thức căn bản dạy cho bọn hắn. Không thể không nói một câu hứng thú thật là tốt nhất lão sư, Ngụy Võ dạy học chất lượng khả năng không có hậu thế lão sư cao như vậy. Nhưng học sinh hấp thu năng lực lại so hậu thế học sinh cường đại quá nhiều lần, có thể nói mỗi cái đều là siêu cấp học bá cấp bậc tồn tại. Từ xây dựng khoa kỹ viện đến bây giờ đại khái thời gian 2.5 năm, bọn hắn liền học xong mình am hiểu ngành học kiến thức căn bản. Tiếp xuống tiến giai tri thức, Ngụy Võ đều không chuẩn bị chính mình dạy, trực tiếp cho thư tịch để bọn hắn chính mình nghiên cứu suy nghĩ. Đây không phải Ngụy Võ muốn lười biếng, mà là hắn dạy có chút tuyệt vọng, các nghiên cứu viên chỉ cần học tập riêng phần mình ngành học là được. Mà hắn lại cần học tập tất cả ngành học, sau đó mới có thể cho bọn hắn giảng bài, năm đó hắn lên học thời điểm đều không có chăm chỉ như vậy qua. Dù sao lấy khoa kỹ viện tình huống trước mắt, đã đầy đủ ứng đối đại minh hiện giai đoạn phát triển, hắn cũng liền không muốn mệt mỏi như vậy. Trong thời gian kế tiếp, chỉ cần để nghiên cứu viên chính mình học tập, mà Ngụy Võ thì là nắm trong tay đại phương hướng là được rồi. Trừ khoa kỹ viện bên ngoài, đại minh tại 1.5 năm này thời gian bên trong, phương diện khác cũng có lớn vô cùng biến hóa. Đầu tiên là bày đinh nhập mẫu, trải qua 1.5 năm này thời gian, bây giờ toàn bộ đại minh đều đã hoàn thành thổ địa cải cách. Mặc dù bây giờ hay là minh sơ kỳ, nhưng dựa vào bày đinh nhập mẫu chính sách, hay là phóng xuất ra đại lượng ẩn hộ nhân khẩu, không thể không nói địa chủ cùng thân sĩ là thật lợi hại. Đại minh khai quốc mới vài chục năm, bọn hắn liền ẩn giấu hơn 1 triệu hắc hộ. Phải biết đây mới là vương triều sơ kỳ, toàn bộ đại minh cũng mới 70 triệu nhân khẩu, hắc hộ liền nhiều đến 0.0014. Những người này phóng xuất ra đằng sau, triều đình cũng không có trách phạt bọn hắn, chỉ là đem những người này toàn bộ ghi chép cặn kẽ xuống tới. Đồng thời còn nói cho bọn hắn, triều đình có thể không truy cứu, nhưng đến tiếp sau triều đình sẽ đem bọn hắn di chuyển đến địa phương khác sinh hoạt. Đồng thời cam đoan sẽ cho bọn hắn cơ sở nhất sinh hoạt bảo hộ, để bọn hắn có thể tại địa phương mới dàn xếp lại hảo hảo sinh hoạt. Mặc dù triều đình không có nói rõ là cái nào, nhưng những cái kia hắc hộ hay là hưng phấn không thôi, dù sao tương lai thời gian có hy vọng. Về phần những người này đến cùng sẽ bị an bài đi nơi nào, đó là đương nhiên là vì tương lai tại ngoài quan xây thành trì sớm làm chuẩn bị a. Những này hắc hộ không có thổ địa, rất nhiều người ngay cả mưu sinh thủ đoạn đều không có, thậm chí ngay cả mình người nhà cũng không tìm tới. Cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm cũng không được, cho nên triều đình bên này dứt khoát liền an bài bọn hắn đi tu kiến thủy nê lộ cùng đường sắt. Dù sao mặc kệ là thủy nê lộ hay là đường sắt, đều là Ngụy Võ liên tục cường điệu qua, tuyệt đối không cho phép cắt xén công nhân tiền công. Trừ cái đó ra còn muốn cung cấp 2 bữa ăn ăn uống, có làm việc có đồ ăn còn có tiền công cầm, hắc hộ bọn họ liền không có không vui. Mặc dù kiến thiết chi tiêu là sẽ càng lớn, nhưng hiệu suất cũng là không thể nói, bây giờ thủy nê lộ đã triệt để hoàn toàn biến dạng. Trở ngại vấn đề thời gian, không có thể đem toàn bộ Nam Trực Lệ toàn bộ hoàn thành, nhưng cũng đã xây dựng hơn phân nửa khu vực. Lại thêm triều đình hủy bỏ lộ dẫn chế độ, bây giờ Giang Nam bên này trên đường xi măng, lui tới người đi đường đơn giản không nên quá nhiều. Trong đó các loại nguyên bộ công trình cùng phí qua đường sinh ra ít lợi, cũng làm cho tứ hải thương hội những cái kia đầu tư người cười không ngậm miệng được. Loại này có lợi ích sự tình tự nhiên là không thể thiếu muốn người tham dự, thế là Chu Tiêu lại mở ra 2 lần đấu thầu. Đem mặt khác địa khu thủy nê lộ tu kiến hạng mục cũng phóng ra, chỉ bất quá tại đấu thầu bên trong thiết lập mấy cái điều kiện. Đầu tiên là tu kiến thủy nê lộ tiêu chuẩn muốn cùng Ngụy Võ tu kiến một dạng, triều đình sẽ phái người kiểm tra, không đạt tiêu chuẩn liền làm lại. Thứ yếu tất cả chúng thầu người tu kiến thời điểm đều nhất định muốn chiêu mộ một nhóm lớn hắc hộ công nhân, đãi ngộ đồng dạng là Ngụy Võ tiêu chuẩn. Người đấu thầu mặc dù có chút bất mãn, nhưng vẫn là nhận, mà Ngụy Võ khi biết sau chuyện này, tại chỗ liền cười. Vẹn vẹn chỉ là một lần đấu thầu, lại hoàn thành một cục đá hạ 3 con chim kết quả, trả lại là Chu Tiêu a. Chương 743, 5 tháng dài dằng dặc, 1.5 năm biến hóa 2 chương 743, 5 tháng dài dằng dặc, 1.5 năm biến hóa 2 đầu tiên là thông qua đấu thầu để phú thương tham dự vào, có thể khiến cho đại minh tại con đường kiến thiết phương diện tiến độ trở nên càng nhanh. Thứ yếu những cái kia bởi vì bảy đinh nhập mẫu thả ra hắc hộ, bọn hắn không có thổ địa cùng phòng ở, thậm chí ngay cả người nhà cũng không tìm tới. Nếu như triều đình không xuất thủ, những người này ngay cả cuộc sống đều rất khó khăn, chỉ sợ cuối cùng chỉ có thể ở trên đường ăn xin sống tạm. Nhưng là thông qua đấu đầu, có thể đem tương đương một bộ phận hắc hộ sắp xếp cẩn thận, để bọn hắn có thể dựa vào thể lực của mình kiếm tiền ăn cơm. Cứ như vậy liền có thể tiết kiệm triều đình không ít tiền, dù sao nhiều người như vậy, chỉ là cấp cho cứu tế lương thực đều là con số không nhỏ. Đương nhiên, sửa đường bên này chỉ có thể an bài một bộ phận, còn lại bộ phận kia hắc hộ thì là được an bài đến đường sắt tu kiến hạng mục. Nguyên bản hạng mục này là cho những cái tiên nông nhàn thời kỳ bách tính, để bọn hắn có thể gia tăng một bộ phận thu nhập cải thiện trong nhà sinh hoạt. Nhưng người nào cũng không nghĩ tới bảy đinh nhập mẫu có thể phóng xuất ra nhiều nhân khẩu như vậy, vậy cũng chỉ có thể an bài trước càng khó khăn người bắt đầu làm việc. Dù sao bình thường bách tính còn có thể đủ tiền trả cơm, mà những này hắc hộ nếu như bỏ mặc không quan tâm, đoán chừng phải chết đói không ít người. Cho nên Chu Tiêu ra lệnh một tiếng, sắp hiện ra có tài nguyên đầu tiên dùng tại những này hắc hộ trên thân, bảo đảm bọn hắn có thể bình thường sinh hoạt. Mà đây chính là đấu thầu một cục đá hạ ba con chim bên trong hai chim, về phần cuối cùng ngày một chim, thì là triều đình cùng Ngụy Võ cả hai cùng có lợi. Kiến tạo đường xi măng cần đại lượng xi măng, mà hiện nay chỉ có Tứ Hải Thương hội đạt được khoa kỹ viện cho bọn hắn xi măng trao quyền. Bây giờ Tứ Hải Thương hội những thương nhân kia kiếm lời đầy buồn đầy bát, đồng thời đến tiếp sau còn có càng nhiều đơn đặt hàng chờ lấy bọn hắn kiếm lời. Đồng thời, khoa kỹ viện bên này cũng có thể thông qua phí độc quyền kiếm được đại lượng kinh phí, dùng cho các loại bộ môn thực tiễn cùng nghiên cứu phát minh. Triều đình bên này trừ cung cấp vật liệu cho khoa kỹ viện, liền không cần lại xuất ra mặt khác kinh phí phụ cấp, mất đi không ít tiền. Chỉ là, đấu thầu sửa đường an trí hắc hộ cử động mặc dù tốt, nhưng đối với đường sắt phương diện này nhưng cũng tạo thành một vài vấn đề. Chủ yếu là chẳng ai ngờ rằng lần này bảy đinh nhập mẫu thế mà hiệu quả tốt như vậy, phóng xuất ra hơn 1 triệu hắc hộ nhân khẩu. Cho dù dùng sửa đường hạng mục an trí một bộ phận, những nhân số còn lại cũng vẫn là tương đối nhiều, chỉ có thể an bài tại đường sắt bên này. Vấn đề là tu kiến đường sắt ngay từ đầu kế hoạch là dùng Mino, vì thế Lam Ngọc bên kia đơn giản chính là không có chút nào nhân tính an bài. Một thuyền lại một thuyền Mino bị hắn đưa tới, hết lần này tới lần khác đường sắt bên này bởi vì hắc hộ, có thể tiếp thu nhân thủ cũng không phải là rất nhiều. Nguyên bản những cái kia hắc hộ liền đã tiêu hao tương đối lớn, lại là tiền công lại là bao hai bữa ăn, trong đó tốn hao phi thường lớn. Những này bị đưa tới Mino không chỉ có không có khả năng gia tăng kiến thiết hiệu suất, ngược lại còn nhiều thêm mười mấy vạn muốn ăn cơm miệng. Mặc dù Ngụy Võ nói không cần đem Mino khi người, nhưng dù sao cũng là sức lao động, hơn nữa còn là phi thường giá rẻ sức lao động. Không có khả năng để đó những này sức lao động không cần, liền để bọn hắn tươi sống chết đói, cái kia không chỉ có là lãng phí mà lại xử lý thi thể cũng phiền phức. Cuối cùng Chu Nguyên Chương cùng Chu Tiêu thương nghị qua đi, cùng một chỗ đánh nhịp, ưu tiên tu kiến một đầu đường sắt làm thí điểm. Sau đó triệu tập cả nước phú thương đến kinh thành, tự mình thể nghiệm một chút đường sắt ưu việt tính, để bọn hắn biết đây là vật gì. Đợi đến tương lai triều đình đối ngoại đấu thầu thời điểm, mấy người này mới hiểu ý cam tình nguyện từ trong túi bỏ tiền đầu tư. Liên cùng tu kiến đường xi măng một dạng, không chỉ có thể tăng tốc đường sắt kiến thiết tốc độ, hơn nữa còn có thể giải quyết sức lao động quá thừa vấn đề. Tại triều đình toàn lực ủng hộ cùng khoa kỹ viện chân thành phối hợp xuống, bỏ ra đại khái 4 tháng thời gian mới hoàn thành đối tuyến đường thăm dò làm việc. Cuối cùng xác định lộ tuyến là từ Nam Kinh đến Hứa Xương, toàn bộ hành trình đại khái hơn 700 cây số dáng dấp một đầu thẳng tới đường sắt. Vì thế Chu Nguyên Chương chuyên môn phái người ra dòi thúc ngựa, đem tin tức đưa đến quan ngoại Ngụy Võ trong tay, muốn nghe một chút ý kiến của hắn. Mà Ngụy Võ nhận được tin tức đằng sau, trước tiên liền chạy trở về kinh thành, đây cũng là hắn tại 1 năm rưỡi bên trong lần thứ nhất trở lại kinh thành. Trải qua một phen nói chuyện trắng đêm sau, Ngụy Võ thuyết phục hai cha con sửa đổi tuyến đường, đem tuyến đường cải thành Nam Kinh đến Hải Châu Liên Vân Cảng. Nguyên nhân rất đơn giản, Nam Kinh đến Liên Vân Cảng khoảng cách ngắn hơn, lại càng dễ tu kiến, thứ yếu Liên Vân Cảng là một cái cỡ lớn bến cảng. Đường sắt là một quốc gia kinh tế huyết dịch lưu động hệ thống tuần hoàn, mà Đại Minh tương lai là nhất định phải khai triển đối với hải ngoại mậu dịch. Có một đầu nối thẳng hải cảng đường sắt, vô luận là đối với hải ngoại mậu dịch hay là đối ngoại chinh chiến vận chuyển binh lực cùng vật tư đều sẽ dễ dàng hơn. Nhưng mà các loại Ngụy Võ triệu tập khoa kỹ viện nhân viên tập thể sau khi thương nghị, cho ra kết luận lại là tu kiến cần ít nhất thời gian 1 năm rưỡi. Vừa mới bắt đầu Ngụy Võ còn có chút kỳ quái, theo đạo lý tới nói lấy Đại Minh tình huống hiện tại, căn bản không cần hoa thời gian dài như vậy. Nhiều lắm là 6-7 tháng là đủ rồi, dù sao thiết kế lộ tuyến khoảng cách cũng mới hơn 300 cây số, mà lại tu kiến cũng không có khó như vậy. Trải qua Ngụy Võ chỉ điểm, Đại Minh mặc kệ là sắt thép tinh luyện kim loại kỹ thuật hay là kỹ thuật rèn đúc, đều đã tương đối thành thục. Hoàn toàn có thể sinh sản ra đủ mạnh độ lại quy cách thống nhất công chữ hình đường ray, mà lại thiết kế cũng không có vấn đề. Ngụy Võ cũng sớm đã đem tương quan tri thức dạy cho Tống Trung, đồng thời người sau rất nhanh liền hiểu rõ. Lại thêm triều đình toàn lực ủng hộ, mặc kệ là quặng sắt hay là than đá và vật liệu gỗ, tất cả đều là ưu tiên lại sung túc cung ứng. Mà lại có hắc hộ cùng Mino tồn tại, sức lao động phương diện cũng không cần lo lắng, phải biết đây mới là nhất tốn thời gian sự tình. Trải qua một phen hỏi thăm đằng sau mới biết được, nguyên bản vấn đề là xuất hiện ở trong tài liệu, quặng sắt cùng tinh luyện kim loại rèn đúc là vấn đề mấu chốt nhất. Đại Minh hàng năm sắt thép sản xuất là có hạn, đồng thời những quặng sắt này thạch đều là hàng năm cả nước cần tiêu hao sử dụng. Hiện tại đột nhiên muốn tu kiến đường sắt, vậy liền cần đại lượng sắt thép, dựa vào tồn kho không có sử dụng những cái kia quặng sắt căn bản không đủ. Thứ yếu, quặng sắt tinh luyện kim loại kỹ thuật mặc dù có, nhưng chỉ dựa vào hiện hữu luyện sắt trận là hoàn toàn theo không kịp tu kiến tiến độ. Đối với cái này Ngụy Võ cấp ra biện pháp giải quyết, lợi dụng máy hơi nước làm khu động lực, đem luyện sắt trận triệt để hoàn thành đổi mới. Vô luận là luyện thép hay là cán thép, toàn bộ dùng máy hơi nước thay thế nhân lực, có thể cho tinh luyện kim loại cùng rèn đúc hiệu suất tăng lên mấy lần. Sau đó tại dòng nước phụ cận đại lượng kiến thiết luyện sắt trận, đồng thời tuyển nhận dân gian công tượng làm nhân thủ, duy trì luyện sắt trận vận chuyển. dù sao sắt thép loại vật này cho dù là ở đời sau đều có đại lượng nhu cầu, Đại Minh tương lai kiến thiết cũng không thể rời bỏ sắt thép. Hiện tại kiến thiết luyện sắt trận chẳng khác nào là sớm bố cục, tiết kiệm tương lai có nhu cầu thời điểm một cái nữa cái kiến thiết. Thứ yếu, Lam Ngọc trả lại những cái kia Bino, chỉ để lại một bộ phận dùng cho đường sắt nguy hiểm nhất khu vực kiến tạo làm việc. Còn lại những cái kia toàn bộ ném đến khu mỏ quặng, để bọn hắn liều mạng đào quặng sắt, dùng để cung ứng Đại Minh tiếp xuống phát triển cần. Không sai, chính là đào Đại Minh cảnh nội quặng sắt. Nguyên bản Ngụy Võ kế hoạch là lợi dụng phía ngoài tài nguyên phát triển, nhưng vận chuyển vấn đề thành một cái khó mà đánh hạ cửa ải. Đã như vậy, vậy dứt khoát trước hết dùng trong nước tài nguyên, vô luận như thế nào cũng muốn đem đầu thứ nhất đường sắt tu kiến đi ra. Chỉ cần con đường sắt này tuyến trước sửa chữa tốt, tiếp xuống quặng sắt cung ứng liền sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Chương 744, 5 tháng dài dằng dặc, 1 năm rưỡi biến hóa 3. Chương 744, 5 tháng dài dằng dặc, 1 năm rưỡi biến hóa 3. Dù sao, tại Đại Minh trắng trận kiến thiết luyện sắt trận đằng sau, xung quanh tiểu quốc đưa tới quặng sắt tốc độ khẳng định là cũng không lên tiêu hao. Nhưng không nên quên Liên Vân cảng bên biển, mà lại Hoàng Hải đối diện chính là Cao Lệ quốc, trên biển vận chuyển nhưng so sánh lục địa muốn dễ dàng hơn nhiều. Để Cao Lệ quốc thông qua hải vận đem quặng sắt đưa tới Đại Minh, hàng đến đằng sau trực tiếp thông qua đường sắt, liền có thể đem quặng sắt trở về kinh thành. Lại thông qua Trường Giang dòng nước chuyển vận, đem quặng sắt đưa đến kiến thiết tốt luyện sắt trận, dạng này liền có thể tiết kiệm đại lượng thời gian. Có Ngụy Võ biện pháp giải quyết, khoa kỹ viện đám người lần nữa tính toán tu kiến đường sắt đại khái cần thời gian. Cuối cùng được ra kết quả mặc dù cùng Ngụy Võ dự đoán 6, 7 tháng không giống với, nhưng cũng đem nguyên bản 1 năm rưỡi giảm bớt đến 1 năm. Nguyên nhân chủ yếu hay là tất cả mọi người không dám thời gian tính ra thật chặt, dù sao đây là lần thứ nhất kiến tạo đường sắt, không có kinh nghiệm gì. Đây là Ngụy Võ lần thứ nhất trở lại kinh thành nguyên nhân, xử lý xong những sự tình này đằng sau hắn lại lần nữa trở lại Đại Mạc bên này. Tại sau này, thời gian qua đi đại khái 6 tháng thời gian, Ngụy Võ lần thứ 2 trở lại kinh thành, nhưng lần này không phải là bởi vì quốc gia đại sự. Khi đó Đại Minh đang đứng ở đều đâu vào đấy đang phát triển, trên cơ bản đã không cần việc khác sự tình tự thân đi làm. Sở dĩ trở lại kinh thành, là bởi vì hắn từ hệ thống trong bao mở ra trọn vẹn sinh nở đỡ đẻ thiết bị. Tỷ như đỡ đẻ kìm, thai đầu hấp dẫn khí, đạo vui sinh nở duy trì công cụ chờ chút phụ trợ thiết bị, đem nó trả lại cho Thái Y Y viện. Đem những này đỡ đẻ công cụ nguyên lý cụ thể cùng tác dụng kỹ càng cáo chi đằng sau, Ngụy Võ chuyên môn cho từ Thái Y dặn dò một phen. Để hắn an bài một nhóm bà đỡ cùng y bà, chuyên môn học tập cùng quen thuộc những công cụ này, tốt nhất là nhiều một chút thực tế thao tác kinh nghiệm. Vì thế, Thái Y Y viện chuyên môn đối ngoại tuyên bố, nếu là có bách tính ra bên trong có thai phụ khó sinh, có thể an bài người hỗ trợ đỡ đẻ. Trong kinh thành mang thai chờ sinh phụ nhân không ít, đại đa số đều là nhà mình dùng tiền tìm bà đỡ đến giúp đỡ đỡ đẻ. Bây giờ Thái Y Y viện tôn đại phần này, dân chúng đương nhiên sẽ không buông tha, dù sao từ Thái Y tại dân gian đó là tương đương có danh vọng. Sau đó trong thời gian kế tiếp, thỉnh thoảng liền sẽ có chờ sinh phụ nữ có thai tìm tới Thái Y Y viện hỗ trợ đỡ đẻ. Khoan hay nói, ở trong quá trình này thật đúng là gặp được không ít khó sinh tình huống, nhưng đa số đều xuất từ gia đình giàu có. Bất quá cái này cũng bình thường, gia đình giàu có nữ nhân cơ bản không cần lao động, thể năng phương diện vốn là tương đối kém. Tại thuận sinh ra thời điểm rất dễ dàng sẽ xuất hiện không còn khí lực tình huống, may mắn mà có Ngụy Võ cung cấp những này phụ trợ thiết bị. Đại đa số gặp nạn sinh tình huống sản phụ, tại phụ trợ thiết bị trợ giúp bên dưới, đều thuận lợi đem hài tử sinh ra tới. Chỉ có số rất ít bởi vì sản phụ xương mu vị trí bất chính, cùng vị trí bào thai bất chính tạo thành bi kịch, phụ trợ thiết bị cũng không có cách nào. Bất quá bất kể nói thế nào, Ngụy Võ một cử động kia cũng xác thực tạo phúc kinh thành không ít sản phụ, miễn ở gặp phải cực khổ. Đồng thời, Thái Y Y viện bên này cũng không có dành công, mỗi lần đều sẽ cáo chi sản phụ là trấn quốc công cung cấp thiết bị mới bảo vệ được các nàng. Đến mức hiện tại, trong kinh thành không ít người đối với Ngụy Võ xưng hô đều không phải là trấn quốc công, mà là đại từ đại bi đưa con quốc công. Nhưng kỳ thật, Ngụy Võ đem những thiết bị này đưa về kinh thành, mặc dù cũng là vì bao nhiêu trợ giúp một chút thời đại này sản phụ, có thể đồng thời cũng là vì tự mình làm chuẩn bị. Dù sao Chu Ngọc Tiên một mực tâm tâm niệm niệm chính là cho Ngụy Võ sinh hạ một trai nửa gái. Trừ cái này hai lần trở lại Đại Minh, những lúc khác Ngụy Võ đều tại Thảo Nguyên bên này, một mực chú ý cùng Lâm Thành chung tình huống. Từ khi đêm đó Thẩm Lâm hành tạc Vạn An cung sau, toàn bộ cùng Lâm Thành liền lâm vào hỗn loạn, thế lực khắp nơi cũng đều đánh lên tính toán nhỏ nhặt. Đương nhiên tình huống cụ thể Ngụy Võ là không biết, lúc kia hắn đã dẫn người trở lại kinh thành, sau mười mấy ngày mới trở về. Bất quá Ngụy Võ trở về thời điểm lại phát hiện một cái phi thường có ý tứ sự tình, đó chính là rất nhiều bộ tộc chạy đến cùng Lâm Thành. Lúc trước Nguyên Triều bị Đại Minh đánh bại đằng sau, Thảo Nguyên bộ tộc lui khỏi vị trí Đại Mạc, Bắc Nguyên chính quyền cũng lâm vào kéo dài trong hỗn loạn. Mồ hôi quyền uy kịch liệt hạ xuống, không có khả năng lại có hiệu khống chế tất cả bộ tộc, nguyên bản thần phục với Nguyên Triều các bộ bắt đầu nội bộ lục đục. Thảo Nguyên bộ tộc cùng Trung Nguyên Vương Triều không giống với, bình thường những bộ tộc kia ngày thường đều là tại chính mình nơi ở nghỉ ngơi lấy lại sức, mà Bắc Nguyên hoàng thất bên người chỉ có bản bộ tộc đàn đi theo. Đương nhiên, gia tộc Hoàng Kim cũng là Thảo Nguyên lớn nhất mạnh nhất bộ tộc. Theo lý thuyết Bắc Nguyên hoàng đế chết bất đắc kỳ tử, xuất phát từ an toàn cân nhắc, là sẽ không lập tức triệu tập bộ tộc khác đến đây. Muốn triệu tập cũng là các loại người kế nhiệm thượng vị đằng sau mới có thể phát ra thông chi, kết quả những bộ tộc này nhanh như vậy liền nhận được tin tức. Ngụy Võ hồi kinh đến lần nữa đi vào Thảo Nguyên hết thảy mới hơn 10 ngày thời gian, những bộ tộc này thế mà liền đã phái người đến đây. Nhìn qua những này tựa như là bởi vì Bắc Nguyên hoàng đế chết mới đến, nhưng trên thực tế ai cũng biết bọn hắn mang theo tâm tư gì. Mấu chốt là, Ngụy Võ trở lại Thảo Nguyên sau, Trương Hải cùng Tai Âm tìm đến hắn, nói hai người muốn vào thành đi hỏi thăm một chút tình huống. Nguyên bản Ngụy Võ là chuẩn bị cự tuyệt, dù sao cùng Lâm Thành loạn thành một bầy, hiện tại phái người đi hay là không nhỏ phong hiểm. nhưng Trương Hải nói Tài Âm là người địa phương, mà lại vào cung liền trực tiếp bị đánh tiến vào lãnh cung, cùng Lâm Thành Trung nhận biết nàng người không nhiều. Hiện tại trong thành thế cục hỗn loạn, lúc này sẽ không có người chú ý tới bọn hắn, Ngụy Võ cảm thấy có đạo lý sẽ đồng ý trải qua một phen tìm hiểu đằng sau, Ngụy Võ rốt cuộc biết trong thành đại khái tình huống, trong lòng cười gọi là một cái hài lòng. Như hắn sở liệu bình thường, Bắc Nguyên hoàng đế sau khi chết Bắc Nguyên ở giữa loạn, gia tộc Hoàng Kim nội bộ đều đang nghĩ biện pháp tranh đoạt quyền lợi. Không sai, cũng chỉ là tranh quyền đoạt lợi cũng không có muốn phân liệt ý tứ, dù sao hiện tại gia tộc Hoàng Kim hay là cường đại nhất bộ tộc. Bộ tộc khác cho dù có tiểu tâm tư cũng không dám quá mức làm loạn, điểm này từ nguyên lịch sử phát triển cũng có thể thấy được đến. Tại nguyên bản trong lịch sử, Bắc Nguyên là tại 1388 năm bắt cá mà biển rộng lớn trong chiến đấu, bị Đại Minh triệt để đánh bại mới chính thức sụp đổ. Sau đó liền phân chia thành Thát Đát cùng Ngõa Lạt, Thát Đát căn bản là do gia tộc Hoàng Kim dòng chính hậu duệ thành viên hạch tâm hợp thành. Mà Ngõa Lạt thì là tại thành Cát Tư Hạn thời kỳ, bị chinh phục đặt vào Mông Cổ đế quốc, chỉ là một cái cường đại bộ tộc. Bây giờ chỉ là Bắc Nguyên hoàng đế chết, cũng không phải là bộ tộc sụp đổ, mà lại Bắc Nguyên hoàng vị cũng không phải không có người thừa kế. Cho nên những người này tranh đoạt quyền lợi phương thức cũng cùng Trung Nguyên Vương triều không sai biệt lắm, giúp đỡ chính mình xem trọng lại quan hệ thêm gần hoàng tử. Thoát Cổ nghĩ Thiếp Mộc Nhi có hai đứa con trai, trưởng tử là Thiên Bảo Nô đồng thời hắn cũng là thái tử, sau đó chính là thứ tử Lĩnh Bảo An Địa Phương Nô. Bây giờ cùng Lâm Thành Trung gia tộc Hoàng Kim thành viên, đại bộ phận đều là duy trì Thiên Bảo Nô đăng lâm đế vị, một số nhỏ biểu thị phản đối. Tại sao phải nói lần này các phương bộ tộc chạy đến cùng Lâm Thành có ý tứ? Bởi vì lần này có một cái trọng lượng cấp nhân vật cũng tới. Đó chính là nguyên trong lịch sử, đang Thoát Cổ nghĩ Thiếp Mộc Nhi bắt cá mà hải chiến bại đào vòng trên đường tự tay đem hắn treo cổ giết người. Tên của người này gọi Bột Nhi chỉ cần cũng nhanh gấp mà mục đích của hắn là vì duy trì Lĩnh Bảo An địa phương nô thượng vị. Vì thế không chỉ có lôi kéo được không ít tiểu bộ tộc, thậm chí liền ngay cả cái kia một phần nhỏ gia tộc Hoàng Kim thành viên đều bị tranh thủ lại đây. Chương 745, Ngụy Võ, mỗi ngày chen, ta hiện tại người được sữa vị liền buồn nôn. Chương 745, Ngụy Võ, mỗi ngày chen, ta hiện tại người được sữa vị liền buồn nôn. Bột Nhi chỉ cần cũng nhanh gấp mà có thể làm đến bước này, là bởi vì bản thân hắn cũng cùng gia tộc Hoàng Kim có quan hệ. Bởi vì hắn là A Lý Không Ca hậu duệ, mà A Lý Không Ca thì là năm đó Mông Cổ mồ hôi hốt tất liệt đệ đệ. Lúc trước Nguyên Hiến Tông Mông Ca sau khi chết, A Lý Không Ca bị Mông Cổ quý tộc đề cử kế vị, mà Hốt Tất Liệt cũng tại một chỗ khác kế vị. Song phương vì tranh đoạt quyền thống trị triển khai dài đến 4 năm lâu chiến tranh, cuối cùng lấy A Lý Không Ca sau khi chiến bại quy hàng Hốt Tất Liệt kết thúc. Bột Nhi chỉ cần cũng nhanh gấp mà đối với năm đó tổ thượng thất bại canh cánh trong lòng, một lòng nghĩ là tổ thượng báo thủ, phục hồi mồ hôi vị trí. Mấu chốt là nguyên trong lịch sử hắn xác thực làm được, bởi vì hắn sau lưng Ngõa Lạt, năm đó chính là duy trì A Lý Không Ca bộ tộc. Bắt cá mà biển rộng lớn chiến đằng sau, cũng nhanh gấp mà treo cổ giết Thoát Cổ nghĩ Thiếp Mộc Nhi cướp đi đại ấn, thành công leo lên Bắc Nguyên mồ hôi vị trí. Một cái có dã tâm như thế người, lại thế nào khả năng thực tình sẽ duy trì Thoát Cổ nghĩ Thiếp Mộc Nhi thứ tử leo lên hãn vị đâu? Đây chính là vì cái gì Ngụy Võ đạt được những tin tức này đằng sau, trên mặt sẽ lộ ra nụ cười hài lòng nguyên nhân. Bởi vì cũng nhanh gấp mà lần này tới cùng Lâm Thành, tất nhiên là vì gây sự, đem Bắc Nguyên vũng nước này triệt để quấy đủ. Hết lần này tới lần khác đối với Ngụy Võ tới nói, hắn cũng là dạng này hy vọng, Bắc Nguyên triều đình cùng Lâm Thành nước bị quấy càng đục hắn càng vui vẻ. Cho nên tại cũng nhanh gấp mà gây sự thời điểm, Ngụy Võ cũng lặng lẽ ở trong đó khi gậy quấy phân heo, để bọn hắn càng ngày càng loạn. Nguyên bản liền xem như song phương tranh đoạt đại quyền cũng sẽ không kéo quá lâu, dù sao quốc không thể một ngày không có đua, phải nhanh một chút đạt được kết quả. Nói trắng ra là đại vị tranh đoạt chỉ là vì lợi ích, cũng chính là ngay từ đầu sẽ kịch liệt một chút, tóm lại là muốn trở lại bình tĩnh. Khi một phương nào phát giác được phía bên mình ở vào yếu thế, tranh vị vô vọng đằng sau, liền sẽ bắt đầu cân nhắc như thế nào cắt lỗ. Đồng thời tại cắt lỗ trong quá trình, vì chính mình tranh thủ đến càng nhiều lợi ích, từ đó từ bỏ bọn hắn nguyên bản ủng hộ người. Nhưng hết lần này tới lần khác liền có thêm Ngụy Võ gậy quấy phân heo này, tại ban đầu song phương tranh vị kịch liệt nhất giai đoạn, hắn không có xuất thủ. Thằng đến Tiên Bảo Nô lấy con trai trưởng cùng thái tử thân phận chiếm thượng phong, một bên khác bắt đầu cân nhắc lợi ích được mất thời điểm hắn xuất thủ. Mỗi khi song phương sắp đạt thành trao đổi ích lợi thời điểm, chắc chắn sẽ có một phương trọng yếu nhân viên gặp phải ám sát bỏ mình. Mấu chốt là mỗi một lần xuất hiện loại tình huống này, đều sẽ có chứng cứ chỉ rõ là một bên khác phái người làm. Phải biết cho dù là cùng một cái phe phái cũng có khác biệt thanh âm, có người duy trì trao đổi ích lợi, liền có người không nguyện ý dưới loại tình huống này trừ phi có chứng cứ xác thực, nếu không căn bản không ai biết đến cùng là ai không nghe chỉ huy, ở trong đấy lòng độc thủ. Vì cái gì Ngụy Võ có thể tinh chuẩn như vậy giải quyết những cái kia trọng yếu nhân viên, đồng thời còn không có bất kỳ người nào chú ý cùng hoài nghi đến hắn? Đầu tiên là bởi vì Ngụy Võ giấu ở âm thầm, không ai biết cái này hỗn loạn cùng Lâm Thành lý, còn có hắn nguồn thế lực như vậy. Thứ yếu Ngụy Võ trong tay có các loại công nghệ cao duy trì, máy không người lái thời gian thực giám sát, bộ đàm thời gian thực thông tin trao đổi tình báo. Thậm chí liền ngay cả viễn trình nghe lén thiết bị đều bị hắn rút ra, nghe lén thiết bị hắn sắp đặt tại song phương trọng yếu sân hội nghị. Dù sao làm ra trọng yếu quyết sách khẳng định đều là phải đi qua thương nghị thảo luận, vì thế Ngụy Võ chuyên môn an bài hai người tại cùng Lâm Thành Trung ở lại. Tại loại này hắn chi bị, kia lại không biết hắn tình huống bên dưới, Thiên Bảo Nô cùng Lính Bảo An địa phương nô hai phái tất cả đều bị hắn đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Vừa mới bắt đầu, Ngụy Võ sẽ còn tự mình điều khiển thế cục, càng về sau hắn đều chẳng muốn quản, trực tiếp giao cho Thẩm Lâm đi khống chế. Mà hắn thì chỉ cần bồi tiếp tiểu thê thể nghiệm thảo nguyên sinh hoạt, mỗi ngày dành thời gian tìm hiểu một chút vô thường tiểu đội thu thập được tình báo là được rồi. Cứ như vậy bởi vì Ngụy Võ ở bên trong quấy rầy, dẫn đến Bắc Nguyên nội bộ một mực loạn lấy, một năm rưỡi tân đế đô còn chưa lên vị. Kỳ thật nếu như có thể kéo, Ngụy Võ hay là muốn tiếp tục mang xuống, nhưng gần nhất hắn lấy được tin tức chứng minh Bắc Nguyên đã đến cực hạn. Nếu như còn tiếp tục duy trì hiện tại trạng thái này lời nói, chỉ sợ lòng người liền muốn tản, sẽ không có người lại quan tâm hắn bị. Cho nên người gần nhất tháng thời gian bên trong, Ngụy Võ đều không có tiếp tục ở giữa quấy rối, cho Bắc Nguyên thở dốc không gian. Đương nhiên, trừ Bắc Nguyên nội chính hỗn loạn đã đến cực hạn nguyên nhân này ra, còn có chính là Ngụy Võ cũng nghĩ về Đại Minh đi. Bằng lương tâm nói, giờ này khắc này hắn là thật không gì sánh được tưởng niệm Đại Minh, tưởng niệm nhà của mình, bởi vì thảo nguyên thật sự là không thú vị. Nếu như là ở nơi này dân chăn nuôi còn dễ nói, nhưng bọn hắn không chỉ có không phải, hơn nữa còn là không thế nào có thể thấy hết hắc hộ. Mặt khác dân chăn nuôi có thể ở trong thành đi, bọn hắn lại không được, liền xem như miễn cưỡng đi, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí miễn cho bại lộ. Một năm dưới này thời gian tại thảo nguyên, Ngụy Võ cơ hồ qua chính là dân chăn nuôi sinh hoạt, hắn thậm chí đều nuôi trâu cùng dê. Ngay từ đầu chẳng qua là cảm thấy tươi mới, thế là liền để tái âm ra mặt, dùng tiền tìm mặt khác dân chăn nuôi mua một chút trở về nuôi. Đến bây giờ, hắn đã có thể nói là triệt triệt để dân chăn nuôi, nuôi bỏ dê ở lều vải, Bạch Thiên Hắc Dạ làm công. Cũng tỉ như hiện tại, Ngụy Võ ngồi tiểu mã chát, đứng bên cạnh một con trâu, mà hắn chính nắm lấy cho bú khí quan hướng trong thùng bắt sữa. Ai? Mỗi ngày chen, ta mẹ nó hiện tại người được sữa vị đều buồn nôn, Ngọc Tiên làm sao lại không có chút nào dính đâu. Một bên bắt sữa đồng thời, Ngụy Võ một bên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, Chu Ngọc Tiên này sẽ chính cầm dây trà răng cho bánh bằng sữa tiến hành cắt chém. Cái đồ chơi này gọi sữa làm, là dùng sữa bò tại trong thùng lên men đằng sau dùng túi chứa vào hang khô, khu trừ trình độ hình thành dính khối. Đợi đến ngưng kết thành hình đằng sau lại dùng dây nhỏ cắt chém thành phiến mỏng phơi nắng, đại khái phơi tầm vài ngày thời gian liền có thể ăn. Thuộc về chua ngọt miệng đồ ăn vặt nhỏ, muốn cảm giác mềm mại liền giảm bớt phơi nắng thời gian, muốn càng có nhai kình liền dài hơn phơi nắng thời gian. Nguyên bản Ngụy Võ đem sữa chế phẩm chế tác phương thức nói ra, chỉ là muốn để cho mình nàng dâu trải nghiệm cuộc sống, sẽ không nhàm chán. Nhưng mà Chu Ngọc Tiên lại lập tức liền lên nghiện, mỗi ngày đều đối với sữa bò tiến hành các loại gia công, hết lần này tới lần khác phương diện này nàng còn tặc có thiên phú. Rõ ràng tại trên chủ nghệ như vậy độc lĩnh phong tao, có thể chế tác sữa chế phẩm thời điểm, cơ bản Ngụy Võ chỉ dùng nói một lần nàng liền có thể học được. Mấu chốt nhất là, Chu Ngọc Tiên không phải mình một người làm như vậy, nàng còn lôi kéo Lam Lung Ngọc cùng Tái Âm hai người cùng một chỗ làm như vậy. Cái này trực tiếp đưa đến bao quát Ngụy Võ ở bên trong tất cả mọi người, hiện tại vừa nhìn thấy sữa chế phẩm liền có loại dạ dày phản chua cảm giác. Về phần tại sao có thể như vậy, chỉ cần nghe xong quá trình liền biết, đầu tiên đem chen tốt sinh sữa trâu làm nóng sát trùng, liền có thể uống sữa tươi, làm nóng cùng làm lạnh trong quá trình sẽ còn sản xuất bánh sữa, cái này có thể bú sữa ra. Sau đó cất giữ sữa bỏ trải qua tự nhiên lên men, trên mặt liền sẽ bao trùm một tầng hiếm ơ, phía dưới tất cả đều là sữa chua, lại ăn. Sữa chua uống không hết làm sao bây giờ, không quan hệ, lần nữa làm nóng để sữa rõ ràng cùng lạc lòng trắng trứng tách rời, liền lại có hai cái sản phẩm. Sữa rõ ràng có thể người uống giải nóng, cũng có thể dùng để cho trâu ăn dê, mà lạc lòng trắng trứng lần nữa trải qua làm nóng quấy liền có thể làm sữa đậu hũ. Ngay sau đó trở lại hiếm ơ, đem hiếm ơ làm nóng mấy giờ nấu luyện liền có thể đạt được mỡ bò, cũng là mùi sữa thơm. Một năm dưới này thời gian, Ngụy Võ cơ hồ từng bữa ăn đều là những đồ chơi này, hắn là thật ăn hơi choáng. Chương 746, Diêu Quảng Hiếu cũng tới đến Hòa Lâm thành. Chương 746, Diêu Quảng Hiếu cũng tới đến Hòa Lâm thành phu quân, trước mấy ngày phơi sữa làm đã tốt, là người ưa thích có nhai kình loại kia, nhanh thu một chút. Ngụy Võ bên này vừa chen tốt một thùng sữa, đang nghĩ ngợi nếu không dứt khoát không cẩn thận té một cái, đem sữa toàn rội ra ngoài. Kết quả là nghe được sau lưng Chu Ngọc Tiên tiếng gọi, trong nháy mắt hắn dạ dày liền có loại níu lấy cảm giác. Thế là trực tiếp đem sữa thùng buông xuống, quay đầu nhìn về phía Chu Ngọc Tiên nói ra, "Ngọc Tiên, đồ chơi kia trước để đó, chúng ta lập tức liền muốn trở lại kinh thành, những vật này có thể mang về cho người trong nhà nếm thử. Các loại chúng ta đi, những dê bò này cũng vô ích, hôm nay chúng ta trước tiên đem trâu làm thịt một đầu, ban đêm mọi người cùng nhau thịt nướng ăn." Nghe được Ngụy Võ nói muốn mổ trâu, Chu Ngọc Tiên phản ứng đầu tiên là không nỡ. Dù sao cái này vài con trâu bồi nàng thời gian rất lâu. Bất quá Ngụy Võ nói cũng không sai, lập tức đều phải rời, những dê bò này cũng không có khả năng toàn bộ mang về kinh thành. Thế là tại Ngụy Võ sau khi nói xong, Chu Ngọc Tùy hệ sắc lập khắc liền gật đầu đáp lại nói, "Ta biết phu quân, một hồi ta liền đi cùng Tái Âm tỷ tỷ còn có Tiểu Ngọc nói một chút, chuẩn bị kỹ càng đêm nay muốn ăn." Chu Ngọc Tiên nói đến một nửa, đột nhiên sắc mặt có chút biến hóa, bất quá rất nhanh liền bị nàng che giấu. Ngụy Võ cũng không có chú ý Chu Ngọc Tiên tình huống, chỉ là đơn giản đáp lại một câu, "Ân, vậy ngươi đi đi." Vừa vặn ta cũng đi giải một chút hôm nay tình báo. Ngụy Võ sau khi rời đi, Chu Ngọc Tiên bước nhanh chạy tới lều vải mặt sau, mà Ngụy Võ cũng tới đến Thẩm Lâm chỗ lều vải. Lều vải này không thuộc về bất luận kẻ nào, là chuyên môn dùng để tiếp thu từ Hòa Lâm thành truyền về tin tức. Mặc dù là thông qua bộ đàm, hơi có chút phiền phức, nhưng tóm lại là siêu khoảng cách câu thông, cũng coi là thời gian thực nhận được tin tức. Bây giờ Ngụy Võ bọn hắn những người này phối trí là hai người đợi tại cùng Lâm thành bên trong, thông qua nghe lén thiết bị thu hoạch tin tức trọng yếu. Sau đó lại an bài một người coi như trạm trung chuyển, tiếp nhận Hòa Lâm thành tin tức, sau đó chuyển về đến Ngụy Võ ở lại vị trí. Hiện tại Ngụy Võ ở lại vị trí, sớm đã không phải trước đó đóng quân 10 cây số, mà là khoảng cách Hòa Lâm thành 35 cây số tả hữu. Nơi này liền dính đến một vấn đề, đó chính là thông tin khoảng cách, Ngụy Võ trong tay bộ đàm thông tin khoảng cách là 10 cây số. Trước đó Trương Hải chui vào Hòa Lâm thành thời điểm, Ngụy Võ sở dĩ mỗi 2 cây số an bài một người, chỉ là một loại bảo hiểm thủ đoạn. Bởi vì hắn không có ở trên thảo nguyên sử dụng tới bộ đàm, đồng thời lại là đêm khuya, vạn nhất phái đi ra người gặp được đàn sói liền phiền toái. Cho nên chỗ an bài mấy người, lẫn nhau ở giữa có thể chiều ứng lẫn nhau đồng thời, cũng có thể kịp thời thu đến Trương Hải chuyển về cầu cứu. Dù sao việc quan hệ Trương Hải tính mệnh, hắn không muốn có bất kỳ chỗ sơ suất xuất hiện, nhưng trên thực tế bộ đàm tại Thảo Nguyên hiệu quả tốt hơn. Nhãn sản phẩm 5 cây số bộ đàm, bình thường đều là xuất phẩm công ty tại bảo thủ nhất dưới điều kiện, trải qua khảo thí cho ra số liệu. Điều kiện này bình thường là tràn ngập xi măng cốt thép kiến trúc cùng mặt khác chướng ngại vật, sẽ đại lượng hấp thu cùng phản xạ tín hiệu. Nhưng là tại khoáng đạt trên Thảo Nguyên, không có những vật này, thực tế hữu hiệu thông tin khoảng cách có thể nhẹ nhõm đạt tới 15 đến 20 km. Mà Ngụy Võ trong tay bộ đàm nhãn sản phẩm 10 cây số, hắn khảo nghiệm qua cái này bộ đàm, tại Thảo Nguyên cực hạn thông tin khoảng cách là 35 cây số. Bất quá Ngụy Võ làm chuẩn bị thời điểm ưa thích lưu một chút không gian, cho nên mới tại 35 cây số ở giữa an bài một người làm bộ lập. Đương nhiên nhân tuyển này cũng không phải cố định, mà là cách mỗi một ngày liền đổi một người, thay phiên đổi cương vị tất cả mọi người nhẹ nhõm. Mà Ngụy Võ hiện tại tới lều bài này thì là do Thẩm Lâm cùng Trương Hải hai người thay ca, hôm nay vừa lúc là Thẩm Lâm. Thẩm Lâm là nhìn thấy Ngụy Võ tiến vào lều bài, chỉ là hắn hiện tại không có thời gian, này sẽ hắn chính một tay đè xuống hai nghe. Hẳn là phía trước ngay tại sẽ đạt được tin tức truyền về, cho nên nhìn thấy Ngụy Võ đằng sau hắn chỉ là đơn giản lên tiếng chào. Chỉ là Thẩm Lâm trên mặt biểu lộ có chút nghiêm túc, bởi vậy có thể thấy được lần này truyền về tin tức hẳn là rất trọng yếu. Ngụy Võ cũng không có quấy rầy hắn ý tứ, chỉ là yên lặng đứng tại phía sau hắn, cứ như vậy các loại đại khái khoảng 3 phút. Rốt cục nhìn thấy Thẩm Lâm lấy xuống tai nghe, lúc này Ngụy Võ tài mở miệng hỏi một câu. "Xảy ra chuyện gì, nhìn trên mặt ngươi biểu lộ nghiêm túc như vậy?" "Thiếu gia, Vệ Tam cùng Vệ Tứ tại cùng Lâm Thành nghe được một cái trọng yếu tin tức, Diêu Quảng Hiếu yêu tăng kia cũng tới Hòa Lâm Thành." "Diêu Quảng Hiếu?" "Hắn cũng tới." Nghe được cái tên này, Ngụy Võ hai mắt liền híp lại, đồng thời trong lòng cũng yên lặng thầm nghĩ, một năm rưỡi cũng không có xuất hiện, kết quả Bắc Nguyên nội loạn mới vừa vặn kết thúc, gia hỏa này lại đột nhiên xuất hiện, không thích hợp à. Một năm rưỡi này thời gian bên trong, Ngụy Võ cũng không có ít tại phương diện này bỏ công sức, liền muốn tìm tới Diêu Quảng Hiếu tung tích. Nhưng mà gia hỏa này liền cùng cái trong khe cống ngầm chuột một dạng, dấu gọi là một cái kín, một chút tiếng gió đều không thu được. Một năm rưỡi liên quan tới Diêu Quảng Hiếu tin tức ngược lại là đã nghe qua, nhưng liên quan tới hắn tung tích tin tức hoàn toàn không có. Không nghĩ tới sắp đến hắn chuẩn bị rời đi Thảo Nguyên trở lại kinh thành, lại đột nhiên đạt được cái này chuột tối hành tung. Nói thật, cái này rất khó để Ngụy Võ không nghi ngờ, Diêu Quảng Hiếu không phải hướng về phía hắn tới. Mặc dù Ngụy Võ tự nhận dấu không sai, nhưng trong khoảng thời gian này Bắc Nguyên nội bộ tại hắn đảo loạn bên dưới, phát sinh quá nhiều ly kỳ sự tình. Những sự tình này, Ngụy Võ tin tưởng Bắc Nguyên nội bộ khẳng định sẽ có chỗ hoài nghi, nhưng nhất định sẽ không hoài nghi đến trên đầu của hắn. Có thể Diêu Quảng Hiếu liền không giống với lúc trước, Bắc Nguyên nội bộ những người này trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, nhưng Diêu Quảng Hiếu lại thuộc về ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Gia hỏa này từ đầu đến cuối đều là người ngoài cuộc, nhìn chuyện góc độ cùng người khác không giống với, ý nghĩ cũng không giống với. Bắc Nguyên nội bộ những người kia sẽ không hoài nghi đến Ngụy Võ trên đầu, nhưng Diêu Quảng Hiếu gia hỏa này khẳng định sẽ đối với cái này có chỗ hoài nghi. Ngụy Võ xưa nay sẽ không xem thường Diêu Quảng Hiếu trí tuệ, nhưng hắn đồng dạng tin tưởng, Diêu Quảng Hiếu cũng sẽ không xem thường chính mình thủ đoạn. Nhiều như vậy ly kỳ sự tình phát sinh ở Hòa Lâm Thành, Diêu Quảng Hiếu cái thứ nhất hoài nghi chỉ sợ sẽ là hắn Ngụy Võ. Túc Chí đa mưu người bình thường cũng nương theo đa nghi cùng lo ngại, giả thiết Diêu Quảng Hiếu trong lòng đã hoài nghi chuyện này cùng ta có quan hệ. Như vậy vì nghiệm chứng chính mình phỏng đoán, hắn tất nhiên sẽ lựa chọn thăm dò, mà biện pháp tốt nhất chính là dùng tự mình làm mồi câu. Ngụy Võ trong lòng yên lặng nghĩ đến, mặc dù đây đều là suy đoán của hắn, không có thực tế chứng cứ chứng minh chính mình suy đoán, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn lấy kết quả xấu nhất đi làm giả thiết, về phần đến cùng đúng hay không, còn muốn thu thập càng nhiều tin tức. Thế là Ngụy Võ trực tiếp mở miệng đối với Thẩm Lâm dò hỏi, Vệ Tam cùng Vệ Tứ là từ đâu một phương chiếm được tin tức này, còn có biết hay không Diêu Quảng Hiếu đến Hòa Lâm Thành mục đích. Nghe vậy, Thẩm Lâm cau mày hồi đáp, hai bên đều có, từ bọn hắn lấy được tin tức nhìn, Diêu Quảng Hiếu gia hỏa này không có xếp hàng, chỉ là tại hai đầu đặt cược. Về phần hắn trở về mục đích, ngược lại là có đề cập qua, nói là có hai cái tin tức tốt, lần này trở về là báo tin vui tin tức tới. Bên trong một cái là hắn đã thuyết phục mấy cái quốc gia nguyện ý cùng Bắc Nguyên hợp tác, tương lai liên hợp lại đối phó Đại Minh. Thứ hai là Thẩm Lâm đang muốn nói tiếp, kết quả Ngụy Võ đột nhiên phất tay đem hắn đánh gãy. Cái thứ hai trước không nóng nảy, liên quan tới Diêu Quảng Hiếu thuyết phục cái nào quốc gia, có biết hay không cụ thể là cái nào mấy cái. Chương 747, thời gian 1 năm rưỡi, chạy khắp toàn bộ Đông Nam Á. Chương 747, thời gian 1 năm rưỡi, chạy khắp toàn bộ Đông Nam Á. Thẩm Lâm làm sơ hồi ức, sau đó liền nói ra Ngụy Võ muốn biết đáp án. Không biết cụ thể có bao nhiêu, nhưng căn cứ chúng ta phải đến tin tức, phân biệt có Cao Lệ, Trần Nữ, Thổ Phiền, Siêm La. Còn có Tây Nam bên kia bánh mì nướng hắn cũng liên hệ mấy cái, chỉ chờ Bắc Nguyên dẫn đầu động binh, nhất cử đem Đại Minh cầm xuống. Nghe xong Thẩm Lâm nói ra được mấy quốc gia này, Ngụy Võ một đôi lông mày chậm rãi nhíu lại. Thẩm Lâm nói cái này, bốn cái quốc gia còn có một đám kia bánh mì nướng, trong đó có ba cái quốc gia lãnh thổ đều cùng Đại Minh giáp giới. Cao Lệ sẽ bị Diêu Quảng Hiếu thuyết phục, điểm ấy Ngụy Võ tuyệt không ngoài ý muốn, phải biết Cao Lệ hiện tại còn không phải Triều Tiên. Tại nguyên trong lịch sử, Triều Tiên có thể nói là Đại Minh phi thường trung thành tiểu đệ, nhưng truy cứu nguyên nhân hay là bởi vì Lý Thành Quế. Tại Đại Minh lập quốc sơ kỳ thật Cao Lệ vẫn phụng Bắc Nguyên là chính sóc, cùng Đại Minh quan hệ trong đó phi thường vi diệu. Là về sau Lý Thành Quế phát động chính biến xoán bị, thành lập Tân Vương Triều sau nghĩ ra được Đại Minh tán thành, mới đệ trình quốc thư. Xin mời Chu Nguyên Chương ban thưởng quốc hiệu, thế là mới có Triều Tiên Vương Triều, cũng bởi vậy để Triều Tiên trở thành Đại Minh nhất cùng thuận phiên trúc quốc. Nhưng hiện tại Lý Thành Quế còn chưa bắt đầu xoán bị, Cao Lệ hay là do Cao Lệ hoàng thất làm chủ, bản thân cũng không phải là rất thân Đại Minh. Lại thêm Diêu Quảng Hiếu sau lưng đại biểu chính là Bắc Nguyên, muốn thuyết phục Cao Lệ tự nhiên không có gì độ khó. thứ hai là chân nữ, tiểu quốc này cùng Đại Minh không thể nói tốt xấu, dù sao hàng năm như thường lệ triều cống, không có vấn đề gì lớn. Là thẳng đến Kiến Văn cùng Vĩnh Hòa giao thế thời kỳ, chân nữ xuất hiện một trận chính biến xoắn bị, sau đó dẫn đến phiên quan hệ vỡ tan. Vì cái gì chân nữ bị Diêu Quảng Hiếu thuyết phục, Ngụy Võ Tuyệt không ngoài ý muốn, bởi vì chân nữ bên cạnh còn có một cái chiếm thành. Hai quốc gia này là tử thủ, hai nước mấy năm liên tục chinh chiến không ngừng, đồng thời chiếm thành quốc lực yếu kém, cho nên đối với Đại Minh tích cực triều cống, tìm kiếm Đại Minh che chở, dạng này chân nữ cũng không dám làm quá phận, tối thiểu nhất chiếm thành không cần lo lắng bị diệt quốc. Nếu như Diêu Quảng Hiếu dùng cái này làm điều kiện, chỉ cần đem Đại Minh tiêu diệt đằng sau, liền không có người có thể ngăn cản chân nữ chiếm đoạt chiếm thành. Như vậy khi biết có Bắc Nguyên dẫn đầu, còn có Cao Lệ gia nhập tình huống dưới, tùy tiện cho điểm chỗ tốt chân nữ liền sẽ đáp ứng. Kế tiếp là thổ phiền tại thời kỳ này cũng không phải là một cái thống nhất quốc gia, là do dấu truyền Phật giáo từng cái giáo phái phân trị. Ngụy Võ đối với bên này không hiểu nhiều, nhưng hắn biết Diêu Quảng Hiếu năng lực, liền xem như có vương triều chính quyền đều có thể bị thuyết phục. Chớ nói chi là một cái chính quyền hỗn loạn do tôn giáo khống chế địa phương, chỉ cần xuất ra một chút lợi ích cùng chỗ tốt, thuyết phục cũng không khó khăn. Mà lại đừng quên, Diêu Quảng Hiếu bản thân liền là nho thích đạo ba nhà đồng tu, đồng thời còn có thể bác ba nhà trưởng để bản thân sử dụng. Tại tôn giáo phương diện bản thân hắn liền có nhất định ưu thế, cũng biết những giáo phái này muốn cái gì, động động đầu góc liền có thể lôi kéo được. Về phần Tây Nam bên kia bánh mì nướng, ở đời sau, những này bánh mì nướng đã bao hàm Vân Quý hai tỉnh cùng Miễn Điện toàn cảnh. Tại nguyên sơ thời kỳ bên này có cái Bồ Cam Vương triều, nhưng về sau bị Hốt Tất Liệt tiêu diệt, cũng ở chỗ này thiết lập Miễn Trung hành tỉnh. Đằng sau tại Đại Minh lập quốc 4 năm trước, phủ tộc ba huynh đệ hậu duệ cướp đoạt Bồ Cam chính quyền, tại Á Ngọa thành kiến lập Á Ngọa Vương triều. Nhưng trên thực tế lúc này Tây Nam mảnh khu vực này từng cái vương bang bộ lạc ở vào phân liệt trạng thái, hoàn toàn là làm theo ý mình. Đằng sau triều nguyên diệt vong Đại Minh cao hứng, những cái kia phân liệt vương bang bộ lạc có một bộ phận lựa chọn thần phục Đại Minh tiếp nhận phong hào. Bộ phận này bánh mì nướng vị trí chính là về sau Quý Châu địa khu, địa lý tương đối gần Đại Minh cương vực bộ lạc. Nhưng những bộ lạc khác lại không nguyện ý, ngược lại còn nhiều lần khiêu khích náo sự, thế là Chu Nguyên Chương liền phái đại tướng Mộc Anh xuất kích. Ngụy Võ vừa cùng Chu Nguyên Chương tiếp xúc lúc kia, triều đình phái binh Tây Nam chính là vì bình định những này bánh mì nướng. Sau đó Mộc Anh đánh bại Nguyên Lương Vương đem Vân Nam địa khu bình định, bị Chu Nguyên Chương phong làm kiểm quốc công đồng thời thế trấn Vân Nam. Nhưng dù vậy, Đại Minh cũng chỉ là thu phục một bộ phận bánh mì nướng, A Ngọa Vương triều bên kia bánh mì nướng vẫn như cũ sinh động. Chỉ là trở ngại Đại Minh cường thế, bọn hắn không còn dám như quá khứ một dạng khiêu khích, có thể cái này cũng không đại biểu bọn hắn không có cái kia tâm. Thậm chí Ngụy Võ có thể khẳng định, A Ngọa Vương triều cùng những cái kia bánh mì nướng, trong lòng khẳng định còn muốn lấy khống chế Vân Quý hai địa phương này. Chỉ cần bọn hắn có dục vọng, Diêu Quảng Hiếu liền có thể đúng bệnh hút thuốc, đem những này bánh mì nướng kéo đến Bắc Nguyên trong liên minh. Nhất làm cho Ngụy Võ không nghĩ ra là Simla, quốc gia này lãnh thổ cùng Đại Minh cũng không giáp giới, thậm chí cách mấy cái tiểu quốc gia. Bọn hắn cùng Bắc Nguyên cùng một chỗ xem náo nhiệt gì, coi như lui mời. Không bước nói Đại Minh thật bị bọn hắn liên hợp tiêu diệt. Mặt khác tiểu quốc đều có thể đạt được lãnh thổ làm lợi ích, vậy hắn lại có thể được cái gì? Cái này hoàn toàn không hợp lý a. Mang theo trong lòng sự nghi ngờ này, Ngụy Võ trực tiếp lấy ra một tấm hậu thế Á Châu địa đồ, nhìn về phía Đông Nam Á vị trí. Thẩm Lâm ở bên cạnh thấy cảnh này liền biết Ngụy Võ đang suy nghĩ chuyện gì, liền không có mở miệng quấy rầy hắn. Sau đó cũng không lâu lắm, Ngụy Võ tại trên địa đồ tìm tới một cái chỉ có thể nói là suy đoán, không cách nào xác định khả năng. Simla chính là hậu thế Thái Quốc, chỉ là tại Đại Minh bọn hắn được xưng Simla, mà chính bọn hắn thì là gọi Azu Đà Gia Vương Triều. Nhìn trên bản đồ, Azu Đà Gia Vương Triều hướng đông là Thật Tịch Giản Bộ Trại, hướng bắc thì là Lan Thương Vương Quốc lao qua. Lan Thương Vương Quốc trên thực tế liền cùng Tây Nam bánh mì nướng một dạng, là do một chút được xưng mánh tiểu bang tộc cùng thành bang tạo thành. Mấu chốt nhất là hướng tây, nơi này có hai quốc gia theo thứ tự là Lan Nạp Vương Quốc cùng Tố Khả Thái Vương Triều, cùng Simla đã từng là huynh đệ chi bang. Cái này ba cái quốc gia tổ hợp lại với nhau, chính là hậu thế Thái Quốc hoàn chỉnh quốc thổ diện tích, đây chính là Ngụy Võ đoán điểm. Bởi vì Azu Đà Gia Vương Triều càng thêm mồm mỡ, quốc lực phát triển đặc biệt nhanh, thế là lại bắt đầu đối ngoại quyết trương cử động. Nguyên bản huynh đệ chi bang Tam Quốc cũng thay đổi thành địch nhân, đằng sau càng là mở ra dài đến mấy trăm năm chiến tranh cùng đối kháng. Thú vị là, Azu Đà Gia Vương Triều cùng Tố Khả Thái Vương Triều, hai nước phát sinh xung đột điểm thời gian là Hồng Võ 11 năm. Mà bây giờ thời gian là Hồng Võ 18 năm, nói cách khác 7 năm trước song phương liền đã ở vào đối địch trạng thái. Như vậy là không phải có một loại khả năng, Diêu Quảng Hiếu có thể nhờ vào đó làm lý do, lôi kéo Simla cùng Bắc Nguyên cùng một chỗ xuất binh Đại Minh. Dù sao liền thực lực mà nói, hiện tại Simla thế nhưng là quật khởi bên trong địa khu cường quốc, thực lực xa so với chân nữ cường đại. Dựa theo vị trí địa lý, Lan Nạp Vương quốc giáp giới Miến Điện, bên phải là Tố Khả Thái Vương Triều, lại bên phải mới là Simla. Nếu như Diêu Quảng Hiếu hứa hẹn Simla chỉ cần xuất binh, như vậy sau đó liền để Miến Điện bên kia bánh mì nướng giúp hắn cùng một chỗ diệt đi hai nước. Đơn giản chính là xuất ra một chút lợi ích làm thủ lao, có thể khai cương khoách thổ cơ hội, Simla là sẽ không cự tuyệt loại điều kiện này. Mặc dù những này chỉ là Ngụy Võ suy đoán, nhưng không thể phủ nhận, loại suy đoán này khả năng rất lớn. Diêu Quảng Hiếu, vì hủy đi Đại Minh, ngươi thật đúng là nhọc lòng a. Thời gian một năm rưỡi chạy một lượt toàn bộ Đông Nam Á. Trong miệng thì thào nói đồng thời, Ngụy Võ đột nhiên cười khẩy. Chỉ là chờ ngươi phát hiện, cho dù liên hợp nhiều như vậy tiểu quốc cũng đánh không lại Đại Minh thời điểm, trên mặt sẽ là biểu tình gì đâu. Chương 748, Ngụy Võ, đồ của ta, ngươi có mệnh cầm mất mạng hưởng. Chương 748, Ngụy Võ, đồ của ta, ngươi có mệnh cầm mất mạng hưởng. Mặc dù Ngụy Võ suy đoán, Diêu Quảng Hiếu lần này hiện thân cùng Lâm Thành mục đích, rất có thể là vì đem chính mình dẫn ra. nhưng liên quan tới hắn lên báo liên hợp rất nhiều tiểu quốc tin tức, Ngụy Võ cho là Diêu Quảng Hiếu cũng không có đối với chuyện này nói dối. Đầu tiên tin tức này là báo cáo cho Bắc Nguyên triều đình, tại loại chuyện lớn này bên trên Diêu Quảng Hiếu tuyệt đối sẽ không nói lung tung. Thứ yếu Ngụy Võ nhận được tin tức là thông qua nghe lén thiết bị, Diêu Quảng Hiếu lại thế nào thông minh cũng dù sao cũng là cổ nhân, thu đến thời đại hạn chế. Sản phẩm công nghệ cao thuộc về là hắn nhận biết bên ngoài đồ vật, người thông minh đến đâu cũng vô pháp đánh vỡ nhận biết cực hạn. Mà lại Diêu Quảng Hiếu muốn đem hắn dẫn ra, chỉ cần lấy tự thân làm mồi nhử, tại cùng Lâm Thành Trung lộ diện là được rồi. Căn cứ vào trở lên những tình huống này, Ngụy Võ có thể xác định Diêu Quảng Hiếu liên lạc Trư Quốc liên hợp sự tình là thật. Đối với cái này, Ngụy Võ chỉ là ở trong lòng cười thầm hắn đồ làm chuyện vô ích, nhân số lại nhiều tại vũ khí nóng trước mặt đều là phụ vân. Khinh miệt cười lắc đầu sau, Ngụy Võ lần nữa nhìn về phía Thẩm Lâm dò hỏi, trừ liên lạc Trư Quốc bên ngoài, Diêu Quảng Hiếu mang về cái thứ hai tin tức tốt là cái gì? Là súng đạn. Thẩm Lâm trước đem đáp án nói ra, sau đó mới tiếp tục nói, mặc dù không có trực tiếp nghe được Diêu Quảng Hiếu báo cáo quá trình, nhưng từ những người kia thương nghị trong lời nói nghe được đại khái tình huống. Bọn hắn nâng lên nhiều nhất là ứng xương, nói ứng xương bên kia chế tạo súng đạn đã đầy đủ nhiều, có thể trang bị đại bộ phận quân lực. Mà lại chuyện này là Diêu Quảng Hiếu báo cáo, bởi vậy có thể suy đoán, Bắc Nguyên bên này súng đạn chế tạo một mực là hắn đang phụ trách. Nói đến đây, Thẩm Lâm hơi ngừng một hồi, sau đó mới lại tiếp tục nói, mặt khác, thiếu gia, vệ tam cùng vệ tứ còn nghe được một cái trọng yếu tin tức, ta muốn, ngài hẳn là sẽ rất để ý chuyện này. Ngụy Võ trong lòng rất rõ ràng, Thẩm Lâm có thể nói là hiểu rõ nhất người của mình một trong, ngay cả hắn đều nói như vậy, tin tức kia nhất định rất trọng yếu. Đồng thời Ngụy Võ trong lòng mình cũng rất tò mò là tin tức gì, thế là liền mở miệng hỏi một câu. Tin tức gì nói đi. Thẩm Lâm gật gật đầu, sau đó chậm rãi nói ra, bọn hắn nói Diêu Quảng Hiếu lần này trở về còn mang theo một người, nói là chuyên môn giúp người kia thỉnh công tới, gọi Hồ Kỷ. Hồ Kỷ. Nghe được cái tên này, Ngụy Võ hai mắt ngưng tụ đống nhiên tiến lên một bước đi vào Thẩm Lâm trước mặt, lần nữa xác nhận nói, ngươi xác định vệ tam bọn hắn nghe được tên người kia chứ gọi Hồ Kỷ. Đúng vậy thiếu gia, vệ tam nói bọn hắn xác nhận qua, những người kia nói nhiều lần cái tên này. Nghe vậy, Ngụy Võ hai mắt nhắm lại, trong ánh mắt lóe ra cực kỳ nguy hiểm quan mang. Tốt, rất tốt, cái này ăn cây táo rào cây sùng cẩu vật rốt cục lộ diện, ta còn tưởng rằng gia hỏa này đã bị xử lý xong. Không nghĩ tới Diêu Quảng Hiếu không chỉ có giữ lại hắn, còn chuyên môn giúp hắn thành công, cũng tốt, nếu là hắn một mực cất giấu ta còn thực sự khó tìm. Dám cầm đồ của ta bán nước cầu vinh đi đổi lấy vinh hoa phú quý, vậy thì chờ lấy có mệnh cầm mất mạng hưởng đi. Ngụy Võ ngoài miệng mặc dù nói rất táo bạo, nhưng kỳ thật trong lòng của hắn rất tỉnh táo, đồng thời cảm thấy chuyện này cũng không đơn giản. Trầm tư sau nửa ngày, Ngụy Võ nhìn về phía Thẩm Lâm dặn dò, thông chi vệ tam cùng vệ tứ, nghe lén tình báo sự tình một người làm là được rồi, một người khác ở trong thành nhiều đi dạo. Ta muốn biết trừ thiết bị nghe trộm bên ngoài, có thể hay không tại cùng Lâm Thành Trung cũng nhận được Diêu Quảng Hiếu cùng Hồ Kỷ tin tức. Nguyên bản Ngụy Võ đã cảm thấy Diêu Quảng Hiếu đột nhiên hiện thân là cái cục, hắn muốn lấy tự thân làm mồi nhử đem chính mình từ chỗ tối dẫn ra. Hiện tại ngay cả Hồ Kỷ đều xuất hiện, vậy thì càng thêm để Ngụy Võ bức tin, Diêu Quảng Hiếu đã hoài nghi Bắc Nguyên nội loạn cùng mình có quan hệ. Nói thật, cho dù chỉ là Diêu Quảng Hiếu một người xuất hiện, dù là biết có thể là bẫy dập, Ngụy Võ cũng nghĩ động thủ đem hắn giải quyết. Chớ nói chi là bây giờ còn thêm Hồ Kỷ cái này người tất phải giết, như vậy cùng Lâm Thành liền xem như núi đao biển lửa, hắn cũng muốn đi một lần. Trước đó, Ngụy Võ sở dĩ một mực cẩn thận từ một nơi bí mật gần đó, chủ yếu là không muốn Bắc Nguyên đem nội bộ mâu thuẫn chuyển rời đến ngoại bộ mâu thuẫn. Vốn chính là muốn cho bọn hắn loạn đứng lên, nếu có ngoại địch tồn tại, như vậy những người này lại thế nào không nguyện ý cũng phải đoàn kết. Nhưng bây giờ hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng, nếu không phải nghe được Diêu Quảng Hiếu tin tức, Ngụy Võ đều chuẩn bị rời đi Thảo Nguyên. Hiện tại coi như Bắc Nguyên nội bộ biết hắn tồn tại cũng không quan trọng, tốt nhất để bọn hắn tranh thủ thời gian đoàn kết lại, đối với Đại Minh khai chiến. Đương nhiên, bấy dập thứ này, Ngụy Võ không sợ về không sợ, nhưng cuối cùng vẫn là biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Cho nên muốn trước xác định đây có phải hay không là Diêu Quảng Hiếu bố trí cục diện, điểm này chỉ cần từ tin tức nơi phát ra liền có thể cơ bản xác định. Nếu như chỉ có thể từ thiết bị nghe trộm ở bên trong lấy được tin tức, mà trên mặt đường nhưng không có liên quan tới Diêu Quảng Hiếu cùng Hồ Kỷ bất cứ tin tức gì. Như vậy rất có thể lần này là cái ngoài ý muốn, Diêu Quảng Hiếu mang Hồ Kỷ đến cùng Lâm Thành, vẫn thật là vì báo cáo cùng thành công. Nhưng nếu như có thể tại cùng Lâm Thành trên mặt đường cũng nhận được tin tức, như vậy tin tức này liền rất có thể là cố ý thả ra. Loại tình huống này không cần nghĩ cũng biết cùng Lâm Thành là cái cục, là Diêu Quảng Hiếu thăm dò chính mình là có hay không ở chỗ này cục. Trước mắt có thể xác định Diêu Quảng Hiếu vừa tới cùng Lâm Thành không bao lâu, liền nhìn mấy ngày kế tiếp có tin tức hay không phóng xuất. Đơn giản chính là tại Thảo Nguyên lại nhiều lưu mấy ngày, đối với cái này Ngụy Võ cũng không thèm để ý, cùng lắm thì liền lại uống mấy ngày sữa. Một bên khác, Thẩm Lâm mặc dù không biết Ngụy Võ vì cái gì hạ đạt mệnh lệnh này, nhưng hắn nhưng không có hỏi nhiều. Tại Ngụy Võ nói xong, hắn lập tức liền gật đầu đáp lại nói, tốt thiếu gia, ta cái này thông chi vệ tam bọn hắn. Ân. Ngụy Võ gật gật đầu, sau đó quay người liền chuẩn bị rời đi lều vải, bất quá vừa bén rèm cửa hắn lại đem đầu vòng vo trở về. Đúng rồi, đêm nay ăn thịt trâu, ta đã cùng Ngọc Tiên các nàng nói, một hồi đi ra đem đống lửa đốt. Nghe được rốt cục không cần lại ăn sữa chế phẩm, Thẩm Lâm trên mặt lập tức liền lộ ra nụ cười vui vẻ. Tốt thiếu gia, ta trước cùng trước mặt huynh đệ nói một chút, giải quyết liền đi ra. Sau đó, Thẩm Lâm đem Ngụy Võ chuyện phân phó thông chi cho vệ tam bên kia, sau đó lại ước định một chút báo cáo tình báo thời gian. Giải quyết những này hắn liền đi ra lều vải, cùng mặt khác vô thường tiểu đội người cùng đi mổ trâu cắt thịt. Mùa này gió vẫn còn lớn, vì không ảnh hưởng thịt nướng, Ngụy Võ chuyên môn từ hệ thống trong kho hàng lấy ra ba cái thùng đựng hàng. dùng thùng đựng hàng vây ra một cái ba mặt chắn gió không gian, chỉ để lại một cái cửa ra dùng cho ra vào. Đêm đó, tất cả mọi người tụ tập tại cái này tránh gió trong không gian, vây quanh đống lửa ăn như gió cuốn ăn vừa giết tươi mới thịt trâu. Có Ngụy Võ cung cấp các loại thịt nướng gia vị, lại thêm thịt trâu đầy đủ tươi mới, đám người ăn gọi là một cái thoải mái. Chỉ là lần này đống lửa thịt nướng cùng trước kia không giống với, trước kia tất cả mọi người là vừa nói vừa cười vừa ăn vừa nói chuyện. Nhưng hôm nay đạt được tình báo trọng yếu, Ngụy Võ muốn cùng Vô Thường tiểu đội thương nghị chính sự, cho nên là nam nhân một đống, nữ nhân một đống. Các nam nhân vừa ăn vừa nói sự tình, ba nữ nhân thì là vừa nướng thịt một bên nhỏ giọng trò chuyện các nàng đề. Nếu như Ngụy Võ nghe được các nàng đang nói chuyện gì nhất định sẽ chấn kinh, bởi vì Tiểu Ngọc ngay tại hỏi thăm Chu Ngọc Tuyên vô cùng trọng yếu vấn đề. Ngọc Tuyên tỷ tỷ, ngươi chuẩn bị lúc nào nói cho thiếu gia ngươi mang thai sự tình? Chương 749, không biết chút nào tình huống dưới làm cha. Chương 749, không biết chút nào tình huống dưới làm cha không sai. Trải qua một năm rưỡi thời khắc làm bạn, Chu Ngọc Tuyên rốt cục mang bầu tâm tâm niệm niệm hải tử. Chỉ bất quá chuyện này nàng cũng là gần nhất mới phát hiện, bởi vì ngay từ đầu nàng chỉ là có chút buồn nôn muốn nói, không có nghĩ sâu vào. Dù sao tại Thảo Nguyên trong khoảng thời gian này cũng không phải không có phát sinh bởi vì uống biến chất sữa bò mà xuất hiện nôn mửa tình huống. Là hai ngày này mới đột nhiên phát hiện chính mình mệt sự không đến, sau đó ngực cũng có chút căng đau, còn đặc biệt dễ dàng mệt ra rời. Mặc dù nàng tự thân là không có từng mang thai, nhưng tục ngữ nói chưa từng ăn thịt heo đã thấy qua heo chạy, cũng không phải chưa thấy qua phụ nữ có thai. Tổng hợp trở lên tất cả triệu chứng, nhưng là có hay không xuất hiện mặt khác tiêu chảy đau bụng loại hình triệu chứng, Chu Ngọc Tuyên ra kết luận. Mình đã có thai, nhưng mà Chu Ngọc Tuyên cũng không có đem chuyện này nói cho Ngụy Võ, bởi vì không biết nên nói thế nào. Chính nàng bản thân là rất muốn đứa bé, nhưng Ngụy Võ lại lo lắng thân thể của nàng, sợ nàng bởi vì sinh sản mà xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Cho nên đối với việc này hai người vẫn luôn không có đạt thành chung nhận thức, hiện tại đột nhiên mang bầu, sợ Ngụy Võ sẽ vì nàng lo lắng. Mà lại đi vào Thảo Nguyên nơi này, mặc dù nói là du lịch giải sầu, nhưng trên thực tế nàng biết Ngụy Võ là tới làm chính sự. Nếu như biết mình có thai, như vậy Ngụy Võ nhất định sẽ từ bỏ tất cả chính sự, lập tức mang nàng hồi kinh dưỡng thai. Nàng không muốn trở thành Ngụy Võ gánh vác cùng liên lụy, cho nên một mực không nói ra, chỉ có Lam Lung Ngọc cùng Tái Âm biết. Bây giờ bị Lam Lung Ngọc nói thẳng ra, Chu Ngọc Tuyên theo bản năng nhìn thoáng qua cách đó không xa chính đang thương nghị chuyện Ngụy Võ. Gặp hắn không có chú ý tới mình bên này, trong nội tâm nàng mới thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía Lam Lung Ngọc nói ra, ta cũng không biết làm như thế nào cùng phu quân mở miệng, hôm nay phu quân nói ban đêm thì nướng, ta liền muốn đêm nay đem chuyện này nói cho hắn biết. Thế nhưng là ngươi cũng thấy đấy, cùng Lâm Thành bên kia tựa như là chuyển về tin tức gì, phu quân hiện tại đang bận thương nghị chuyện này. Nghe được Chu Ngọc Tuyên lời nói này, hai nữ phân biệt quay đầu nhìn về phía đối diện, đương nhiên ánh mắt nhìn đều là nam nhân của mình. Nhưng bây giờ mặc kệ là nam nhân của các nàng hay là Vô Thường tiểu đội thành viên khác, trên mặt tất cả đều là một bộ vẻ mặt nghiêm túc. Hiển nhiên hôm nay truyền về tin tức khẳng định rất trọng yếu, không phải vậy bọn hắn sẽ không như thế nghiêm túc đi thảo luận. Đúng lúc này, Chu Ngọc Tuyên lần nữa nhỏ giọng mở miệng nói ra, phu quân có chính sự muốn làm, ta không muốn bởi vì cái này để hắn phân tâm, cho nên vẫn là muộn một chút lại nói cho hắn biết đi. Mặc dù trong khoảng thời gian này tại Thảo Nguyên sinh hoạt, ba nữ nhân đều rất vui vẻ, nhưng các nàng cũng biết đây chỉ là kèm theo. Cho nên Chu Ngọc Tuyên lời nói này xong, không chỉ có Tiểu Ngọc có thể hiểu được, Tài Âm càng là ở bên cạnh nhỏ giọng nói ra, Ngọc Tuyên, ngươi làm đúng, nam nhân là muốn làm đại sự, chúng ta nữ nhân không thể trở thành nam nhân của mình liên lụy. Yên tâm đi, ta cùng Tiểu Ngọc muội muội sẽ thật tốt chiếu cố ngươi, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi cùng trong bụng hài tử gặp được nguy hiểm. Trải qua một năm rưỡi này ở chung, Tài Âm cũng rốt cuộc minh bạch trượng phu của mình tại sao phải tôn kính như vậy Ngụy Võ. Bởi vì hắn đáng giá, liền ngay cả Tài Âm đều đồng ý Trương Hải trong lòng cho dù đánh đổi mạng sống cũng muốn bảo hộ Ngụy Võ tín nhiệm. Đồng thời chính nàng cùng Chu Ngọc Tuyên cũng tại một năm rưỡi này thời gian bên trong ở chung thành tốt vô cùng tỉ muội. Đầu tiên Chu Ngọc Tuyên thân phận là Ngụy Võ thế tử, trong bụng của nàng hài tử là Ngụy Võ ở trên đời này duy nhất hậu đại. Thứ yếu Chu Ngọc Tuyên lại là tỷ bội tốt của mình, mặc kệ xuất phát từ góc độ nào, nàng đều không biết để Chu Ngọc Tuyên xảy ra chuyện. Vì không để cho Chu Ngọc Tuyên một mực tại con nên hay không nói cho Ngụy Võ trong chuyện này xoắn xuýt, từ đó ảnh hưởng tới tâm tình. Tài Âm đang nói xong bảo hộ nàng đằng sau, lập tức liền đem chủ đề chuyển đi, phân tán Chu Ngọc Tuyên lực chú ý. Ngọc Tuyên, ngươi cảm thấy trong bụng tiểu gia hỏa là nam hài hay là nữ hài, có nghĩ tới hay không lấy vật gì danh tự? Quả nhiên nghe chút Tài Âm nói lên cái này, Chu Ngọc Tuyên trên mặt lập tức liền hiện hiện tràn ngập tình thương của mẹ dáng tươi cười. Ta đương nhiên hy vọng sinh cái nam hải, cho phu quân nối roi tông đường kéo dài hương hỏa, mà lại ta trước kia cũng hỏi qua phu quân. Nhưng là phu quân nghĩ lại cùng ta không giống với, không, phải nói phu quân cùng tuyệt đại đa số người nghĩ cũng không giống nhau. Nhà khác đều muốn nam hải, khả phu quân hết lần này tới lần khác liền nữa thích nữ nhi, hắn nói nữ nhi là phụ thân áo bông nhỏ. Lời này vừa ra, Tài Âm cùng Lam Lung Ngọc tất cả đều biểu lộ sửng sốt một chút, đây quả thật là cùng các nàng dự liệu không giống với. Lam Lung Ngọc mặc dù là người Hán, nhưng nàng là tại Uy quốc lớn lên, trừ xuất thân bên ngoài cơ bản không tính là người Trung Nguyên. Tài Âm cũng là tái ngoại dân chăn nuôi bộ tộc tộc trưởng chi nữ, nàng cũng không phải là người Hán, nhưng hai người kinh lịch hoàn cảnh đều như thế. Mặc kệ là Uy quốc bên kia hay là tái ngoại nơi này, chỉ cần trong nhà có người mang thai, cơ bản đều là hy vọng có thể sinh con trai đi ra. Nhưng mà Chu Ngọc Tuyên cái này chính thống người Trung Nguyên, hơn nữa còn là đại minh thành viên hoàng thất, tìm nam nhân thế mà ưa thích sinh nữ nhi. Sau khi lấy lại tinh thần, Tài Âm nhịn không được cảm thán một câu. Thiếu gia thật đúng là cùng những người khác không giống với, Ngọc Tuyên, ngươi tìm tốt nam nhân nha. Tài Âm vừa dứt lời, một bên Lam Lung Ngọc cũng đi theo mở miệng nói một câu. Đúng nha đúng nha. Ngọc Tuyên tỷ tỷ, thiếu gia thật là thế gian này kỳ nam tử, không có so với hắn cả người vĩ đại. Kỳ thật thật muốn nói đến, Lam Lung Ngọc mới là ba nữ nhân bên trong, đối với Ngụy Võ tôn kính nhất cũng sùng bái nhất người. Tài Âm cùng Ngụy Võ tiếp xúc thời gian ngắn nhất, đối với Ngụy Võ sự tích cũng không phải hiểu rất rõ, Chu Ngọc Tuyên thì là Ngụy Võ thế tử. Chỉ có nàng Lam Lung Ngọc, ban đầu ở Uy Quốc thấy tận mắt Ngụy Võ sự tích, phi thường rõ ràng Ngụy Võ là cường đại cỡ nào. Chính nàng càng là thâm thụ nó ân, nếu không phải Ngụy Võ trợ giúp, chỉ sợ nàng không chỉ có không thể cứu về mẫu thân, chính mình cũng đem thê thảm không gì sánh được. Ba nữ cùng một chỗ chung đụng một năm rưỡi, đối với Lam Lung Ngọc đối với Ngụy Võ loại kia nhìn lên giống như thần thái độ sớm đã thành thói quen. Cho tới nay Lam Lung Ngọc cùng các nàng nói chuyện trời đất thời điểm, chỉ cần cho tới Ngụy Võ chính là như vậy, cho nên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá Chu Ngọc Tuyên cũng không có vì vậy mà ăn dấm cái gì, nàng biết Lam Lung Ngọc loại kia không phải yêu. Trong thời gian sau đó, ba nữ nhân vây quanh hải tử nhỏ giọng trò chuyện, các nam nhân cũng tại thương nghị chính sự. Thằng đến đống lửa triệt để dập tắt, đám người lúc này mới thu thập xong tàn cuộc, riêng phần mình trở lại trướng đồng của mình nghỉ ngơi. Trong lều vải, Ngụy Võ không biết làm sao lại tới hào hứng, hai tay không tuân quy củ tại Chu Ngọc Tuyên trên thân thăm dò. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị đưa ra yêu cầu thời điểm, Chu Ngọc Tuyên lại trước một bước mở miệng. "Phu quân, Ngọc Tuyên hôm nay thân thể có chút khó chịu, không bằng hôm nào đi, được không?" Nghe được chính mình nàng dâu thân thể khó chịu, Ngụy Võ lập tức dừng lại hai tay, vội vàng mở miệng hỏi thăm. "Thân thể không thoải mái, là ăn hỏng đồ vật sao? Hay là thụ phong hàn? Cụ thể cái gì triệu chứng?" Nhìn xem Ngụy Võ lo lắng bộ dáng, Chu Ngọc Tuyên nhỏ giọng nở nụ cười, sau đó nói ra, "Không có gì, chính là có chút mỏi bệnh, có thể là không có nghỉ ngơi tốt, nếu như phu quân thật muốn, Ngọc Tuyên dùng giúp ngươi đi." "Đừng, đừng, thân thể ngươi khó chịu liền hảo hảo nghỉ ngơi, ta cũng không phải vội vã như vậy." Ngụy Võ tranh thủ thời gian cự tuyệt, bất quá sau đó lại tiếp tục nói, "Ngọc Tuyên, ta có một số việc muốn làm, ngày mai ta sẽ an bài người đem ngươi đưa đến địa phương an toàn, sự tình xong xuôi ta sẽ tới đón ngươi."